Chương 204, Thế Thiên Diệp Thiên Đế Thiên Đỉnh thành lập. Ba vị kẻ thành đạo khác biệt gần đây, bắt đầu Đông Hoang tu hành giới phát hiện một vấn đề. Thánh thể Diệp Phàm bên người đột nhiên xuất hiện một cái thân phận đặc thù nữ tử, đối phương rõ ràng là Giao Quang Thánh Địa đương đại thánh nữ Diêu Hy. Đoạn thời gian gần nhất, không thiếu tu sĩ đều ngoài ý muốn phát hiện Diệp Phàm cùng Diêu Hy như hình với bóng. Cái này khiến không ít người lòng sinh hoang mang. Rất nhanh, Giao Quang Thánh Địa liền đối với bên ngoài ban bố một đạo tuyên bố. Giao Quang Thánh Địa chính thức gia nhập vào Thiên Đình, trở thành kế khương gia, cơ gia, giao chỉ thánh địa sau đó, Thiên Đình đệ tứ nhà cực đạo thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành giới đều bị chấn động, thậm chí liền khác mấy vực thế lực lớn đều bị chấn kinh. Giao Quang Thánh Địa cũng gia nhập Thiên Đình. T. Đây chẳng phải là nói Đông Hoang tất cả cực đạo thế lực toàn bộ đều gia nhập Thiên Đình. Thiên Đình hết thảy có 4 kiện đế binh: Hư Không Kính, Hàng Vũ Lô, Long Văn Đỉnh, Tây Hoàng Tháp. Không, Thiên Đình không chỉ 4 kiện đế binh. Đừng quên, còn có yêu tộc công chúa trong tay Hỗn Độn Thanh Liên, nàng cùng Thánh Thể Diệp Phàm quan hệ không ít, tuy nói không có trên mặt nổi gia nhập vào Thiên Đình, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối có thể mượn tới Hỗn Độn Thanh Liên. Chơi ạ. Diệp Phàm lấy sức một mình trực tiếp sáp nhập Đông Hoang ngũ đại cực đạo thế lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Chuyện này cho thế nhân mang đến quá lớn rung động. Đông Hoang tất cả cực đạo thế lực toàn bộ đều lựa chọn gia nhập vào Thiên Đình, đây chẳng phải là nói, về sau toàn bộ Đông Hoang trên dưới cũng là một lòng. Nói như vậy có lẽ có chút quá mức tuyệt đối, nhưng ít nhất đối ngoại, Đông Hoang lại là một lòng. Chuyện này tại bắt đầu đã dẫn phát kịch liệt gợn sóng. Nam vực rất nhiều thế lực lớn cũng bắt đầu xuần xuần rung động. Rất nhanh, Đông Hoang Thiên Đình lần nữa ban bố một đạo tuyên bố. Diệp Thiên Đế chuẩn bị đi tới Nhân Hoàng núi, tại vị kia thái cổ Nhân Hoàng đạo trưởng phía dưới Thế Thiên, lấy Nhân Hoàng truyền nhân thân phận chính thức thiết lập Thiên Đình. Chuyện này cấp tốc truyền khắp toàn bộ bắt đầu Nam vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều kinh hãi. Các đại thế lực nao nao đi tới Đông Hoang Bắc vực, muốn tận mắt chứng kiến trận này. Thế Thiên, ai? Diệp Phàm thở dài, hắn có chút chần chờ nói Thế Thiên thật có hiệu quả sao? Đừng đến lúc đó động tĩnh gì cũng không có, vậy ta liền thật muốn bị chết cười. Vâng. Hắc Hoàng lòng tin 10 phần nói, tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, bản hoàng đã cùng Lão Trung câu thông qua rồi, chờ ngươi Thế Thiên thời điểm bảo đảm sẽ cho ngươi một điểm đáp lại. Mẹ nó, khó tin cậy nhất chính là ngươi cái chó chết. Diệp Phàm hùng hùng hổ hổ nói ta vẫn đi tìm mấy vị lao tổ cho ta điểm tựa chiêu a. Nói đi. Hắn mở ra chat gờ rút. Diệp Hắc, mấy vị các lao tổ, phàm tử ta cần các ngươi trợ giúp a. Nhân dục đạo tổ sư gia, trách. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Phàm không phải nói muốn tế thiên chính thức sáng lập Thiên Đình sao? Còn không có giải quyết sao? Sở La Lụy, Thiên Đình. Cơ mờ nở. Diệp Phàm đại lão ngươi là Thiên Đế a? Diệp Hắc, Thiên Đế không dám nhận. Nhân Hoàng tiền bối còn có chủ nhóm mới thật sự là Thiên Đế, ta chỉ là một cái tứ cực tiểu lâu la tính toán gì Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta muốn nói chính là tế thiên thời điểm, ta sợ đến lúc đó tế thiên thời điểm một điểm phản ứng cũng không có, cho nên muốn tìm mấy vị lao tổ chi cái chiêu, đến lúc đó giúp ta xanh xanh tràng diện cái gì. Nhân dục đạo tổ sư ra, việc nhỏ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, việc rất nhỏ, chờ ta thành đế sau, ta sẽ đi tới Nhân Hoàng núi lưu lại một sợi thần niệm lạc ấn, ngươi tế thiên thời điểm nghĩ biện pháp phát động ta lưu lại lạc ấn liền tốt. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng 1. Bách bại thành đế, cộng 1. Vô thủy mẹ hắn, cộng 1. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nghĩa tử gặp nạn, nghĩa phụ tự nhiên hết sức giúp đỡ. Diệp Hắc, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Hắc ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, tại ngươi thời kỳ đó, Nhân Hoàng tiền bối bọn hắn ít nhất cũng đã chứng đạo thiên vương, ngươi dứt khoát tại tế thiên thời điểm hô lên Nhân Hoàng tiền bối danh hào của bọn hắn, đến lúc đó tự có vô tận dị tượng sinh ra. Diệp Hắc, đây là nguyên lý gì? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiên vương giả, tên thật cấm kỵ, nhớ mãi không quên, tất có văn vọng. Diệp Hắc, ngoa tạo. Nhân Hoàng dừng chiêu Nhân Hoàng tiền bối, ta có thể mượn một chút ngài tên tuổi sao? Nhân Hoàng dừng chiêu, có thể. Sở La Lụy, nghe vào hảo như bức dáng vẻ, Diệp Phàm đại lao tế thiên thời điểm có thể hay không mở trực tiếp à? Diệp Hắc, không có vấn đề. Sở La Lụy, đúng, tất nhiên tiên vương có tên thật cấm kỵ, như vậy tiên đế đâu? Ta xem chủ nhóm tựa hồ cũng rất như bức à? Diệp Phàm đại lao dứt khoát tại tế thiên thời điểm hô một tiếng chủ nhóm thôi. Diệp Hắc, khủ. Vậy thì quên đi. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn xem trong chat gờ giúp tin tức, nhớ tới chính mình tứ cực thiên kiếp, nhịn không được khoe miệng có chút co lại. Tế thiên thời điểm hô chủ nhóm. Chật chật chật. Vẫn là thôi đi. Hắn sợ thật đem chủ nhóm gọi tới. Ngươi dám gọi ta liền dám đến. Khổ Diệp phái phó giáo chủ Nãi Thiên Đế nói như vậy. Sau đó không lâu, Thế Thiên chính thức bắt đầu. Đồng thời, bắt đầu Nam vực các đại thế lực toàn bộ đều có mặt. Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện, Tây Mạc Núi Tu Di, Bắc Nguyên Gia Tộc Hoàng Kim, Vương Gia, Trung Châu Tứ Đại Hoàng Triều, các đại giáo phái. Một ngày này, rất nhiều thế lực lớn thể tụ Bắc vực. Vâng. Từng chiếc cổ chiến xa từ phương xa chạy nhanh đến, từng tòa huy hoàng thần sơn sừng sững ở thiên cung, không thiếu thế lực kỳ thực là đến xem náo nhiệt, bọn hắn cũng không cảm thấy Diệp Phàm có thể chơi ra hoa dạng gì. Thế Thiên, a, ngày xưa đế cùng hoàng đô đã mất đi, Diệp Phàm thật đem mình làm cái gọi là thiên mệnh chi tử. Suy nghĩ nhiều, rất nhiều người cũng là chuyên môn đến xem náo nhiệt, nhưng bởi vì cơ gia, khương gia, giao chỉ, diêu quang bốn nhà cực đạo thế lực chấn áp, những cái kia người xem náo nhiệt cũng không dám đứng ra chào phúng. Dù sao, bốn kiện cực đạo đế binh ngay tại đỉnh đầu đâu. Vâng. Thư Không Kính chân áp hoàn vũ, Thái Dương thần lô đốt cháy thiên cung, Tây Hoàng Tháp phong tỏa toàn bộ thiên địa. Long Văn Hắc Kim đỉnh trấn nhiếp tất cả mọi người. Một ngày này, ở dưới sự chú ý của muôn người, Diệp Phàm chậm rãi đăng nhập đài cao. Người nhà họ Khương tại Nhân Hoàng dưới núi xây dựng một tòa huy hoàng miếu thờ, chuyên môn dùng để cung phụng lịch đại đế cùng hoàng, đồng thời nhờ vào đó hiện lộ rõ ràng thiên đình chính thống tính chất. Thế thiên bắt đầu, thỉnh đế cùng hoàng vào miếu. Khương Thái Hư xem như thiên đình ngoại giao đại sứ, hắn phụ trách chủ trì trận này tế thiên tất cả quá trình, ngược lại có mấy món cực đạo đế binh trấn áp hiện trường, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khương gia đem lần này tế thiên nhìn phi thường trọng yếu. Bọn hắn không chỉ có mời tới cực đạo đế binh, đồng thời còn xuất động nội đình, một vị khác loại thành đạo đế tử. Trừ cái đó ra, cơ gia cũng có đế tử xuất thế. Bá, tại trong một vùng hư không, ở đây đứng vững vàng ba bóng người. Một người trong đó phong thần như ngọc, cùng ngày xưa Hằng Vũ đại đế có thể xưng giống nhau như lúc, hắn toàn thân tản ra vô tận khí thế, hiển nhiên đã vượt qua thông thường chuẩn cửu tướng kẻ thành đạo. Đây là một vị kẻ thành đạo khác biệt. Khương Tử, hắn là Hằng Vũ đại đế 18 cái đế tử bên trong lão đại. Một người khác dung mạo bình thường không có gì lạ, cùng cơ gia cơ tử tướng mạo cực độ tương tự, nhưng trên người hắn khí thế lại mênh mông như biển, toàn thân cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể, nghiêm nhiên cũng là một vị kẻ thành đạo khác biệt. Cơ Thanh Dương, hắn là hư không đại đế hải tử, đồng thời cũng là cơ tử, nữ bản huynh trưởng của bọn hắn. Người cuối cùng là một tên lão giả, hắn nhìn qua rất già nua, một đôi thâm thúy đôi mắt lập lòe quan huy, toàn thân không có chút nào khí thế, nhìn qua giống như là một phổ thông lão nhân. Nhưng nếu như nhìn kỹ, mơ hồ còn có thể trông thấy trên người hắn có một cỗ đặc biệt đạo vận, cái kia một cỗ đạo vận tản ra một loại thần dị tiên âm. Độ kiếp tiên khúc. Cái này một lão giả rõ ràng là 8000 năm cái cửu u. Tấu chương xong, chương 205, Nhân Hoàng trong mắt nữ đế hiện thân. Thiên Vương cấm kỵ. Trong hư không, đương thời ba vị cường giả đỉnh cao chạm mặt, trong đó hai vị là khác loại thành đạo đế tử, một vị là kém chút độ kiếp thành đế kẻ thành đạo khác biệt. Không nghĩ tới, đương thời lại còn có đạo hữu nhân vật như vậy. Khương Tử có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thân cái cửu lũ không tệ. Cơ Thanh Dương gật đầu, nói nghe nói đạo hữu năm đó chỉ kém một bước liền chứng đạo thành công. Kém xa. Cái cửu lũ lắc đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, tựa hồ đã mất đi ngày xưa kiêu căng khó thuần, trở nên càng thêm trầm ổn lại. Thiết đầu ba đục bách. Hiểu khiêm tốn. Nếu như không phải Diệp Phàm tiểu hữu tặng cho hai ba khỏa cửu chuyển tiên đan mà nói, tại hạ đã không có mấy năm có thể sống. Cái cửu lũ hơi xúc động. Diệp Phàm tặng cho cửu chuyển tiên đan, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái kia hai ba khỏa cửu chuyển tiên đan không chỉ có khôi phục trên người hắn đạo đường, còn cho hắn tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Tương lai, hắn có thể còn có chứng đạo cơ hội. Hai vị đạo hữu có biết vị Diệp tiểu hữu này lai lịch? Chẳng lẽ hắn thực sự là đế tôn chuyển thế? Cái cửu lũ có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nói thật, hắn căn bản không tin cái gọi là chuyển thế luân hồi. Kết quả, Diệp Phàm trở tay móc ra cửu chuyển tiên đan. Cái này liền để cái cửu lũ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Diệp Phàm thực sự là đế tôn chuyển thế? Bằng không thì hắn như thế nào móc ra cửu chuyển tiên đan? Nghe vậy, hai vị đế tử liếc nhau. Bọn hắn hơi trầm ngâm, nói Diệp Phàm thân phận chúng ta cũng không tốt nói, nhưng cha ta từng tiên đoán, thời đại hậu hoang cổ sẽ có một vị chân chính tiên đế sinh ra. Cái cửu lũ con ngươi hơi hơi có rút. Hằng Vũ đại đế, hư không đại đế đồng thời lưu lại tiên đoán. Cái này, cái cửu lũ trầm mặc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới Diệp Phàm, tựa hồ muốn xem ra cái gì, nhưng cuối cùng những cái gì cũng không nhìn ra. Thôi, tương lai có thể sinh ra một vị chân chính tiên đế, đây đối với nhân gian vũ trụ tới nói, cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Ầm ầm, ở dưới sự chú ý của mọi người, thế thiên chính thức bắt đầu. Diệp Phàm thần sắc trang nghiêm sừng sững ở trên đài cao, hắn mở ra chat gờ giúp đồng thời, cũng mở ra gờ giúp chat trực tiếp, đem hết thể hình ảnh ghi xuống. Đinh, nhóm viên Sở La Lệ gia nhập vào trực tiếp gian. Nhóm viên Nhân Dục Đạo Tổ Sư gia gia nhập vào trực tiếp gian. Nhóm viên Giả Thiên Điểm Thứ Nhất Tử Vương gia nhập vào trực tiếp gian. Sở La Lệ, bắt đầu sao? Nhân Dục Đạo Tổ Sư gia, Diệp Phàm mở miệng hô lên Nhân Hoàng tiền bối danh hiệu, thật sự có thể dẫn tới vô tận dị tượng sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, bao có thể. Giờ khắc này, Diệp Phàm thở một hơi thật dài. Trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi xuất hiện một tôn bài vị. Thỉnh Nhân Hoàng pháp tướng vào điện. Diệp Phàm âm thanh trong trẻo vang vọng đất trời. Nói đi. Hắn tự mình bày trong ngực bài vị đi vào Nhân Hoàng chân núi Huy Hoàng đại điện, hơn nữa đem đạo này bài vị bày ra tại đại điện trên cùng. Ngay từ đầu, Diệp Phàm vốn định dựa theo trí nhớ trong đầu tự mình cho người ta hoàng điêu khắc một tòa tượng đá tới, nhưng hắn bất kể như thế nào động tay điêu khắc, tượng đá khuôn mặt cuối cùng đều biết trở nên vô cùng mơ hồ mơ hồ. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm chỉ có thể đem hắn thay thế trở thành bài vị. Và anh, làm Nhân Hoàng bài vị vào điện một khắc này, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Giữa thiên địa phong vân dũng động, sấm sét vang dội, nguyên bản trong hư không vô tận đột nhiên hội tụ vô tận mây đen, từ nơi sâu xa có một đạo vô thượng con mắt nhìn tới. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, thái cổ Nhân Hoàng thật sự cho Diệp Phàm đáp lại. Vị tiên nhân hoàng đồng ý Diệp Phàm lập thiên đình. Cái này sao có thể? Các đại thế lực toàn bộ đều rung động. Trong hư không, cái cửu u mấy người cũng có chút kinh ngạc. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng vào lúc này chấn kinh. Nhân Dục đạo tổ sư gia, cợt mở. Thật sự có đáp lại a? Ta mơ hồ cảm giác từ nơi sâu xa có một đạo vô thượng con mắt nhìn tới. Sở La Lệ, ngưu bức. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đây chính là tiên vương sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, trong một ý niệm liền có thể hiểu ra hết thảy. Bách bại thành đế, các ngươi nói, tại chúng ta thời kỳ này, hô một câu nhân hoàng tiền bối, có thể hay không có Diệp Phàm cái này động tĩnh a? Vô Thủy mẹ hắn, hẳn sẽ không à, ta ngày ngày đều tại nói thầm nhân hoàng tiền bối nha, cũng không trông thấy nhân hoàng tiền bối có cái gì động tĩnh. Nhân hoàng dừng chiêu, ngươi nói thầm ta làm cái gì? Vô Thủy mẹ hắn, không có gì nha. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nương nàng nghĩ ngại, cho nên liền nói thầm ngươi đây. Đại niệm niệm. Thế thiên nghi thức vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên xuất hiện dị tượng trong khoảnh khắc liền chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Vì thế, Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị. Trong lòng của hắn tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là có thể khắc chế, lập tức liền tiếp theo đem những thứ khác đế cùng hoàng bài vị mời vào đại điện. Nhân hoàng bài vị tại trên cùng. Xuống chút nữa nên phóng ai bài vị đâu? Không hề nghi ngờ chắc chắn là đế hậu. Nhưng vấn đề là Thái Cổ Thiên Đình cũng không chỉ một vị đế hậu. Cái này vị thứ nhất lại nên phóng ai đây? Tây Hoàng, vẫn là nữ hoa. Đáp án đều không phải là. Diệp Phàm xem như nữ đế phái trung thực người ủng hộ, hắn đương nhiên muốn đem nhà mình nữ đế tỷ tỷ bài vị phóng tới nhân hoàng bên cạnh a, nghĩ tới đây. Diệp Phàm trở tay trực tiếp móc ra có khắc nữ đế hai chữ bài vị, tiếp đó đem hắn nhẹ nhàng bày ra ở nhân hoàng bài vị phía dưới. Thỉnh thôn tiên nữ đế vào điện. Diệp Phàm âm thanh trong trẻo vang lên. Thấy vậy, tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Vị thứ hai vì cái gì lựa chọn phóng thôn tiên nữ đế? Không ít người nhớ tới Diệp Phàm trước đây không lâu độ tứ cực tiên kiếp đã nói thôn tiên nữ đế chính là Nam Lĩnh tiên đế, nàng đã từng che chở thế nhân, bình định hắc ám loạn lạc, trấn sát qua hắc ám chí tôn. Nếu là như vậy thôn tiên nữ đế thứ hai cá nhân điện cũng không phải không được. Trong phòng trực tiếp, đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Diệp Phàm, ngươi đang làm cái gì đồ vật? Ngươi cái này bất hiếu nghi tử, có phải hay không lại thiếu dạy dỗ? Đại Niếp Niếp, nói câu công đạo, ta cảm thấy hắn làm không có vấn đề. Vô Thủy mẹ hắn, Sở La Lị, như thế nào cãi vã? Nhân Dục đạo tổ sư gia, suýt, đừng nói chuyện. Ngay khi nữ đế bài vị vào điện một khắc này, cả một tòa nhân hoàng núi đều mơ hồ xảy ra chấn động, chỉ thấy một đạo kinh khủng thần niệm lạc ấn hiển hóa, nhất cử rung động tất cả mọi người ở đây. Một đạo thân ảnh kia vô cùng kinh khủng. Nàng thân mang một bộ váy trắng, dáng người thất tha, toàn thân còn cuốn vô tận pháp tắc, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ trương hiện thân phận của nàng. Thôn Tiên Nữ Đế. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là Thôn Tiên Nữ Đế thần niệm lạc ấn, nàng từng tiến vào nhân hoàng núi, tại nhân hoàng trong đạo trường lưu lại một đạo tuyên cổ bất diệt dấu ấn đại đạo. Có đường nhân tu sĩ cả kinh nói. Trong đại điện, Diệp Phàm cũng không để ý tới ngoài điện động tĩnh. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, nơi đó rõ ràng xuất hiện một cái giống như trích tiên nữ tử áo trắng. Nàng thân mang một bộ váy trắng, dáng người thất tha, khí chất thanh lãnh, toàn thân không có chút nào khí thế tiết lộ, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ che đậy hoàn mỹ dung mạo, chỉ có một đôi mắt lạnh, đôi mắt lập lòe nhàn nhạt cảm xúc. Nữ đế ngước mắt, nàng rũa ra mảnh khảnh bàn tay trắng nõn, trên ngón tay ngọc đeo một cái thanh đồng giới chỉ thấy một tia nhàn nhạt tiên quang dung nhập trong bài vị. Làm xong đây hết thảy, nữ đế ngoái nhìn liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, tuế nguyệt cùng thời gian lưu chuyển, nhìn lại đi qua, cùng trực tiếp gian ra đà quần hưu đối mặt. DS, cầu truy đọc, cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 206, Vô Thủy đại đế hiện thân. Năm đó đại đế cũng chưa chết nhân hoàng núi. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ánh mắt của bọn hắn bị thôn thiên nữ đế dấu ấn đại đạo hấp dẫn, từng cái run rẩy nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đây chính là cổ chi đại đế sao? Vẹn vẹn chỉ là một đạo khí thế, liền toát ra vô tận uy áp, dẫn phát trong thiên địa đại đạo cộng minh. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều có chút rung động. Giao quang thánh địa, thôn thiên một mạch truyền nhân âm thầm kích động. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, thôn thiên nữ đế kỳ thực đã tự mình hiện thân. Trong đại điện, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ đế xuất hiện ở nơi đó. Nàng thân mang một bộ váy trắng, dáng người thướt tha, khí chất thanh lãnh, giống như trích tiên lâm trần. Một đôi mắt lạnh, trong đôi mắt lập lòe không hiểu cảm xúc. Tỷ tỷ, Diệp Phàm tâm bên trong kích động, hắn không nghĩ tới Niếp Niếp lao tổ thế mà tự mình ra mặt. Lúc này liền chuẩn bị cho trước mắt nữ đế đập một cái, nhưng mà Diệp Phàm vừa động một chút, trước mắt nữ đế liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, nàng chính là đơn thuần đi ra lộ mặt mà thôi. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm đã triệt để sôi trào. Nhân Dục đạo tổ sư ra, cờ mở nở. Tương lai Niếp Niếp đạo hưu hiện thân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thời kỳ này Niếp Niếp đạo hưu thực lực mạnh bao nhiêu? Ta cảm giác ít nhất cũng là đệ tứ hồng trần tiên đi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cũng có khả năng năm thế. Hoang thiên đế đại tỷ đại, hẳn là tại trên dưới năm thế. Bách bại thành đế, ngư bức. Lớn Niếp Niếp, xem đi, ta đã nói, Diệp Phàm làm không tệ. Dùng khách quan góc độ nói câu công đạo. Diệp Phàm làm thật không tệ. Vô Thủy mẹ hắn, Sở La Lụy, xảy ra chuyện gì? Vừa mới trong trực tiếp xuất hiện cái kia nữ tử áo trắng là ai vậy? Đó là tương lai nhóm hữu sao? Có nhân lý để ý đến ta sao? Các đại lão, van cầu các ngươi mang ta chơi chúng a, không cần cô lập ta à? Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Dương Chiêu, Nữ Hoa, Đạo Đức, Linh Bảo bốn người đang chú ý đang phát sóng trực tiếp hình ảnh, bọn hắn tại nhìn thấy tương lai nữ đế một khắc này, đáy mắt đồng dạng toát ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này Niếp Niếp đạo hữu tương lai thế mà tại Hồng Trần Tiên trên đường đi ra khoảng cách xa như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn cảm khái nói, xem ra tựa hồ đã sống đến đời thứ năm. Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng nói, quả nhiên, trong chat gờ giúp không có một cái đơn giản. Cho dù là Hắc Hoàng con chó này lai lịch đều cực kỳ thần bí, hư hư thực thực chân tiên chuyển thế. Nữ hoa đáy mắt cũng lóe lên có chút kinh ngạc. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn tại nhìn thấy nữ đế hiện thân một khắc này, trong lòng cũng không có cỡ nào kinh ngạc, dù sao hắn biết rõ nữ đế rốt cuộc có bao nhiêu kinh diễm. Nguyên tắc bên trong, nữ đế dựa vào tự thân liền có thể hồng trần thành tiên. Bây giờ có Trác Gở giúp trợ giúp, nàng chỉ có thể trở nên càng thêm cường đại. Điểm này, từ nàng trước mặt trạng thái liền có thể nhìn ra. Nguyên tắc bên trong nữ đế tại thời kỳ này thuế biến trạng thái vô cùng không tốt, thường xuyên ngơ ngơ ngắc ngác, bây giờ nàng vô cùng thanh tỉnh. Đây chính là khác nhau. Trực tiếp gian, tại nữ đế rời đi đi qua, Diệp Phàm đè xuống kích động trong lòng, hắn thở một hơi thật dài, tiếp tục chủ trì lên tế thiên nghi thức. Thỉnh Tây Hoàng pháp tướng vào điện. Diệp Phàm trong tay xuất hiện lần nữa một đạo bài vị. Hắn đem Tây Hoàng bài vị đồng dạng an trí nhân hoàng bên cạnh, chỉ có điều hơi thua nữ đế một bậc, cái này đồng dạng biểu lộ thái độ của hắn. "Ta, Diệp Phàm, nữ đế phái." Trong phòng trực tiếp, Vô Thủy đang hung hăng vì nhà mình mẫu thân bên bực kẻ yếu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Phàm, người đứa con bất hiếu này, ngươi xong, ngươi triệt để xong đời, chờ lần sau gặp mặt ta nhất định hung hăng giáo huấn ngươi, nhường ngươi thể nghiệm vĩ đại tình thương của cha. "Vâng." Nhân hoàng núi chấn động, lại là một tia dấu ấn đại đạo hiển hóa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở giữa thiên địa, sự xuất hiện của nàng đưa tới vạn đạo cộng minh, cùng thiên khung phía trên Tây Hoàng tháp hô ứng, rõ ràng là Tây Hoàng lưu lại dấu ấn đại đạo. Thấy vậy, mọi người ở đây lần nữa cả kinh. Tây Hoàng cũng có dấu ấn đại đạo hiển hóa. Nàng cũng đồng ý Diệp Phàm lập tiên đình hành vi. Cái này, dựa vào cái gì? Diệp Phàm dựa vào cái gì có thể có được nhiều đại đế như vậy tán thành? Có người trong lòng không cam lòng. Chúng ta đều còn tại thành thành thật thật tu luyện, tranh thủ tương lai đạp vào tình không cổ lộ, kết quả ngươi trực tiếp đi tới liền tự xưng tiên đế. Không thiếu thiên kiêu lòng sinh bất lực, nhưng càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau đâu. Trong đại điện, Diệp Phàm dần dần đem Nữ Hoa, Đạo Đức, Linh Bảo ba người pháp tướng mời đến đại điện, giữa thiên địa cũng không có bọn hắn dấu ấn đại đạo hiển hóa, bởi vì thời kỳ này Nữ Hoa bọn hắn sớm đã chứng đạo tiên vương. Vâng, từ nơi sâu xa, Diệp Phàm cảm thấy mấy đạo ánh mắt rủ xuống. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây là Đạo Đức Tiên Tôn ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Tiên vương bất hủ giả, nguyên thần bất diệt, nhục thân không tì vết, tên thật cấm kỵ, luôn xuất pháp thủy. Chỉ cần có người kêu gọi tên thật, liền có thể bị bọn hắn cảm giác được. Diệp Phàm thở một hơi thật dài, hắn tiếp tục đem từng vị đế cùng hoàng pháp tướng mời vào đại điện, trong đó có thời đại hoàng cổ đại đế, cũng có thái cổ thời đại hoàng giả. Trước đây không lâu, Diệp Phàm từng đặt chân nhân hoàng núi chi đỉnh, hắn ở đó một gốc nộ đạo cổ trà thụ phía dưới chứng kiến vạn cổ 30 đế cùng hoàng đạo ảnh, rất rõ ràng thái cổ thiên đỉnh có bao nhiêu người ủng hộ. Bị hắn mời vào đại điện đế cùng hoàng, cũng là ngày xưa những cái kia ủng hộ thái cổ thiên đỉnh đế giả. Thái cổ thời đại, Kỳ Lân hoàng, Vạn Long hoàng, Hoàng Kim hoàng, Thi hoàng, Như Ý hoàng, Yêu hoàng, Huyết hoàng cổ hoàng, Nguyên hoàng, Thần tầm cổ hoàng, Đấu chiến thánh hoàng. Thời đại hoang cổ, Phục Hy đại đế, Vĩnh Hằng đại đế, Đạo Diễn đại đế, A Di Đà Phật đại đế, Thần Châu đại đế, Câu Trần đại đế, Cửu Lê đại đế, Hư Không đại đế, Hàng Vũ đại đế, Loạn Cổ đại đế, Thái Hoàng đại đế, Vũ Hóa đại đế, Thanh đế, chín đại thánh thể. Diệp Phàm ngờ tới, những thứ này đế cùng hoàng có lẽ cũng chưa chết. Bọn hắn hẳn là đi đến thế giới kỳ dị, thuộc về thái cổ thiên đình người ủng hộ. Vâng, từng sợi dấu ấn đại đạo hiển hóa, giữa thiên địa xuất hiện từng vị đế giả thân ảnh. Trong khoảnh khắc, khí thế kinh khủng tại thời khắc này áp bách ở tất cả mọi người trên thân. Thấy vậy, những cái kia vốn chuẩn bị người xem náo nhiệt toàn bộ cũng tại chỗ ngây dại, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm tế thiên lại có thể dẫn phát như thế dị tượng. Vạn cổ 30 đế cùng hoàng hiện thân, những thứ này đế cùng hoàng đô đồng ý Diệp Phàm thiết lập thiên đình sao? Dựa vào cái gì? Có nhân tâm sinh không cam lòng. Diệp Phàm thị không phải bán móc, hắn chỉ là một cái thánh thể, dựa vào cái gì có thể dẫn tới nhiều đại đế như vậy chú ý? Trong đại điện, Diệp Phàm thần sắc trang nghiêm, trong tay của hắn nâng lên cuối cùng một khối bài vị, phía trên khắc lấy Vô Thủy đại đế bốn chữ, đây là hắn cuối cùng muốn thỉnh nhân tộc đại đế. Thỉnh Vô Thủy đại đế pháp tướng vào điện. Diệp Phàm âm thanh trong trẻo vang vọng ở trong thiên địa. Sau một khắc, vâng, toàn bộ nhân hoàng núi đều chấn động. Làm chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc chuông vang tiếng vang lên, trong thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc đóng băng, một đạo đỉnh thiên lập địa bóng lưng xuất hiện ở trước mắt người đời, hắn đưa lưng về phía vũ trụ thương sinh, thân hình vĩ ngạn, tóc đen áo choàng, khí thế quét ngang bát hoang lục hợp. Tiên lộ cuối ai bị phong, nhất kiến Vô Thủy đạo thành không. Tấu chương xong, chương 207. Vương Đằng Phiêu chiến Diệp Phàm ta mới thật sự là thiên đế. Vô Thủy đại đế, hắn là thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế. Tại trước mắt thời đại cơ hồ không ai không biết, bởi vì hắn thật sự là quá mức cường thế bá đạo. 12 vạn năm trước, Vô Thủy đại đế tại một cái đột biến hoàng kim đại thế xuất thế, đó là một cái thiên tài lớp lớp thời đại, cũng chính bởi vì vô số thiên tài hiện lên, mới đưa Vô Thủy đại đế sấn thác cao không thể chạm. Đương nhiên, Vô Thủy đại đế bản thân liền cực kỳ kinh diễm. Hắn là kế thái cổ nhân hoàng sau đó, vị thứ hai đánh vỡ 500 năm không thể chứng đạo ma chú, tu hành vẹn vẹn 400 năm liền chứng đạo chí cao. Nghe đồn, Vô Thủy đại đế chính là nhân hoàng cùng Tây Hoàng chi tử. Chuyện này từ đầu đến cuối không có tìm được chứng minh, nhưng căn cứ vào đủ loại giả sử ghi chép, chuyện này có lẽ là thật sự. Dù sao, Vô Thủy đại đế sau khi chứng đạo, hắn liền trực tiếp đem Nhân Hoàng Sơn coi là nhà mình đạo trường. Đại đế, Hắc Hoàng đã lệ rơi đầy mặt. Nó nhìn lấy thiên địa ở giữa cái kia một đạo vĩ ngạn bóng lưng, trong một đôi mắt chó tràn đầy nước mắt. Vô Thủy đại đế, có đường nhân tu sĩ cảm khái nói, đây là một vị vô cùng cường thế nhân tộc đại đế, nghe đồn hắn là nhân hoàng cùng Tây Hoàng đế tử, khai sáng một môn ba chí tôn vô thượng thần thoại. Vô thủy đại đế tư chất ngút trời. Nghe nói, hắn chưa từng đế thời điểm, cũng đã có thể tay không chống lại cực đạo đế binh. Không ít người cảm khái nói, 12 vạn năm trước, vô thủy đại đế chưa thành đế thời điểm, hắn từng cùng một vị Trung Châu bất hủ hoàng triều cái thế kỳ tài tại Đông Hoang biên vực bộc phát đại chiến, vị kia kỳ tài vô cùng kinh diễm, cơ hồ muốn trở thành kế hoàng triều khai sáng giả sau vị đại đế thứ hai. Chi tiết, hắn tại thời đại kia gặp vô thủy, dù là hắn nắm giữ cực đạo đế binh, dù là tu vi của hắn đã đạt đến sắp thành đạo giả hàng ngũ, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào cùng vô thủy chống lại. Lúc đó, vô thủy tu vi mới chuẩn đế thất trọng thiên. Hắn lấy chuẩn đế thất trọng thiên tu vi chống lại một vị cầm trong tay đế binh sắp thành đạo giả, cuối cùng nhất cử đem hắn trấn áp, thậm chí cướp đi đối phương đế binh, một trận chiến chấn kinh toàn bộ thiên hạ thế nhân. Chuyện này lưu truyền rộng rãi. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng rung động. Vô thủy mẹ hắn, Lâm muội muội thật là lợi hại. Nhân dục đạo tổ sư gia, vô thủy đạo hữu thực lực thật sự là làm cho người rung động, cùng ngươi ở vào cùng một thời đại, sợ là sẽ phải làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, là như vậy. Bách bại thành đế, ai, ta nếu là có vô thủy đạo hữu thực lực, cần gì phải qua gian khổ như vậy, sợ là cùng loạn thiên thất hùng giao phong thứ nhất đối mặt, liền đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nếu không thì ngươi cũng đi nhận thức hoàng làm cha. Bách bại thành đế. Sở La Lệ, vô thủy đại đế là ai vậy? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Phàm nghĩa phụ. Ở dưới con mắt mọi người, trận này tế thiên tiến hành vô cùng thuận lợi. Diệp Phàm cũng không nghĩ đến nhóm hữu ra sức như vậy, dù là không ở vào cùng một thời đại, bọn hắn cũng nguyện ý lưu lại dấu ấn đại đạo hỗ trợ giữ mã bề ngoài. Hôm nay đi qua, Diệp Phàm dưới quyền thiên đình đại khái là chính thức thành lập. Thấy vậy, không ít người thần sắc đều có chút phức tạp. Có người mừng rỡ, có người vui mừng, nhưng cũng có người tịch mịch. Giao chỉ, Cơ gia, Khương gia, Diêu Quang một đám cực đạo thế lực tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn thấy tận mắt Diệp Phàm tế thiên chẳng cảnh. Có lẽ, tương lai Diệp Phàm thật sự có thể trở thành một đời thiên đế. Có lẽ, tương lai Diệp Phàm thật sự có thể dẫn dắt bọn hắn cả giáo phi thăng. Phong gia thánh chủ thần sắc cảm khái. Trong lòng cũng của hắn có một chút tiếc nuối, nếu là Phong gia cùng Diệp Phàm thông gia có thể thúc đẩy, đây tuyệt đối là một cọc đại hảo sự. Đáng tiếc, Phong gia thánh chủ quay đầu, hắn nhìn về phía sau lưng Phong Hoàng. Thời khắc này Phong Hoàng đang một mặt ngơ ngác nhìn phương xa Diệp Phàm, nàng chính mắt thấy Diệp Phàm bằng vào sức một mình liền dẫn động chư đế của mình, chẳng lẽ Diệp Phàm tương lai thật sự có thể chứng đạo thành đế? Không, không có khả năng. Phong Hoàng trong lòng không tin. Nhưng bạn nhất đâu? Phong Hoàng nhẹ nhàng cắn môi đỏ. Trong lòng của nàng không hiểu sinh ra có chút hối hận. Nếu như Diệp Phàm tương lai thật sự thành đế, mà nàng cũng cùng Diệp Phàm thông gia, vậy nàng chẳng phải là một đời thiên đỉnh vô thượng đế hậu? Phong Hoàng, Phượng Hoàng, bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Và anh, ở dưới sự chú ý của muôn người, chư đế dấu ấn đại đạo dần dần tán đi. Hắn nhóm hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt bay vào trong đại điện, cùng bên trong bài vị riêng phần mình từng dùng, vì đó kèm theo một chút linh tính, cái này cũng đại biểu cho hắn nhóm thừa nhận Diệp Phàm chính thống tính chất. Đến lúc này, hôm nay đi qua, Đông Hoang chính thức nhiều một vị thiên đế. Bắt đầu năm vực riêng phần mình ra một vị chân chính vô thượng tiên tiêu. Bắc Nguyên Bắc Đế, Nam Linh Nam Yêu, Trung Châu Trung Hoàng, Tây Mạc Tây Bồ Tát, Đông Hoang Diệp Thiên Đế. Thế thiên nghi thức kết. Thần Vương Khương Thái Hư đứng ra chuẩn bị chủ trì sau cùng nghi thức. Nhưng đúng lúc này, chập, một đạo cao ngạo âm thanh vang lên. Tất cả mọi người ở đây lập tức cả kinh, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một tòa trên thần sơn đứng vững vàng rất nhiều đến từ Bắc Nguyên thế lực, vừa mới mở miệng rõ ràng là Bắc Nguyên Vương gia gia chủ, Vương Thành Khôn. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Vương Thành Khôn cao ngạo đứng dậy. Hắn nhìn xuống tất cả mọi người ở đây, nói mọi người đều biết, một thế không cách nào dễ dàng tha thứ hai vị đại đế cùng tồn tại, còn ta Vương Đẳng có đại đế chi tư, cùng Diệp Phàm tiểu hữu chú định sẽ một trận chiến. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây một mảnh xôn xao, không thiếu thế lực nhao nhao lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ. Bắc Đế Vương Đằng bọn hắn đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này hướng Diệp Phàm làm loạn. Vương gia chủ muốn như thế nào? Khương Thái Hư ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói, rất rõ ràng, hắn đã dự liệu được loại tràng diện này. Đương thời Thiên Tiêu cũng là kiêu ngạo, Diệp Phàm đã chú định sẽ cùng bọn hắn một trận chiến, điểm này ai cũng không cách nào tránh khỏi. Thần Vương, Vương Thành Khôn hơi hơi chắp tay, dù là đỉnh đầu có mấy kiện cực đạo đế binh, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì con hắn Vương Đằng có đại đế chi tư, tương lai chú định sẽ thành đế. Cùng thế hệ sự tình, ta nghĩ vẫn là giao cho bọn hắn tự mình giải quyết ta. Vương Thành Khôn nói. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Bá. Cách đó không xa, chỉ thấy một chiếc chiến xa cổ màu vàng chậm rãi từ không trung chạy nhanh đến, một cái vai hùng thanh niên cầm trong tay tiên đế thánh kiếm xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Diệp Phàm. Bác đế Vương Đằng hiện thân. Hắn cưỡi kim sắc cổ chiến xa, giống như một đời miệng ngậm thiên hiến tiên đế, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phàm. Một thế không dung hai đế. Người ta trận chiến ngày hôm nay, kẻ bại không thể lại dùng đế giả chi danh. Vương Đằng xuất tràng bài diện kéo căng. Hắn cưỡi một chiếc kim sắc cổ chiến xa, cầm trong tay thiên đế thanh kiếm, quanh thân vờn quanh vô tận thần vòng, dẫn động trong thiên địa vô tận tinh khí. Thấy vậy, không ít người đều phát ra cảm khái. Bắc Đế Vương Đằng chính là loạn cổ đại đế truyền nhân, hắn tương lai vô cùng có khả năng chứng đạo thành đế, nghe nói hắn đã đánh bại Bắc Nguyên tất cả cùng thế hệ. Bắc Đế Vương Đằng vô cùng có khả năng phục khắc vô thủy đại đế thần thoại. Quét ngang hết thảy. Nghe vậy, Diệp Phàm gãi đầu một cái. Ca môn, ngươi thực sự là loạn cổ đại đế truyền nhân sao? tại sao ta cảm giác ngươi càng giống là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân đâu? Ngươi phách lối như vậy, Loạn Cổ Đại Đế hắn biết không?
A, hắn bây giờ hẳn là biết.
Cầm Loạn Cổ Đại Đế kịch bản đi Vô Thủy Đại Đế vô địch lộ.
Có ý tứ.
DS, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 208, đắng một đắng vương đẳng, đều danh đệ diệp phàm đến cõng. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu đều đang nghị luận vị này đột nhiên xuất hiện Bắc Đế vương đẳng. Nhân dục đạo tổ sư gia, Bắc Đế. Ta đi, người này ai vậy? Phách lối như vậy.
Sở La Lệ, bài diện hảo đại.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm thời đại này thật sự là có chút chịu tượng, đầu tiên là đạo cung, Luân Hải tiến đánh mộ đại đế mộ, tiếp đó lại là tứ cực đại đế cướp đoạt cực đạo đế binh, cuối cùng còn có tiên nhị đại năng dũng bắc một thế tiền, bây giờ càng nhiều năm hơn nhẹ thiên tiêu trực tiếp xứng đế. Nhân dục đạo tổ sư gia, hẳn là bạn thanh đạo hữu thật không có bài diện. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Sử thượng tối không có bài diện đại đế.
Thanh đế,
bị người tiến đánh mộ, lưu lại đế binh còn phải bị người khác cướp. Thanh đế lúc nào mới có thể đứng đứng dậy a? Bách bại thành đế, Bắc đế.
Có chút ý tứ, ta xem tu vi của hắn tựa hồ mới hóa long bí cảnh, hóa long bí cảnh liền dám trực tiếp xứng đế.
Từ đâu tới đại thông minh?
Hắc hoàng, vương.
Nhà ngươi đại thông minh.
Bách bại thành đế.
Nhân dục đạo tổ sư gia, có ý tứ gì?
Hắc hoàng, vị này Bắc đế vương đẳng chính là Bắc Nguyên bên kia thiên tiêu, đồng thời còn là Loạn Cổ đại đế truyền nhân.
Bách bại thành đế.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nguyên lai là lịch đạo hữu truyền nhân a.
Nhân dục đạo tổ sư gia, như thế nào cảm giác có chút không quá giống a?
Không biết còn tưởng rằng là Vô Thủy đạo hữu truyền nhân đâu.
Hắc hoàng, đúng là Loạn Cổ đại đế truyền nhân.
Bách bại thành đế, ta không có kiêu ngạo như vậy à, tính toán, để cho Diệp Phàm hỗ trợ giáo huấn một chút ta, phách lối như vậy đối với tu hành không tốt lắm.
Diệp Hắc,
Diệp Phàm hỗ trợ giáo huấn một chút ta, mai mai một cái vị này Bắc đế đạo tâm, thuận tiện để chúng ta xem hắn xứng hay không xứng Bắc đế xưng hô thế này.
Diệp Hắc, hảo.
Giờ khắc này, mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn lại.
Bắc Nguyên cùng Đông Hoang đương đại tối cường hai vị thiên kiêu chính thức bày ra giao phong. Bọn hắn đến tụt cùng ai mạnh ai yếu?
Ngay từ đầu,
Diệp Phàm kỳ thực cũng không có đem Vương Đằng xem như địch nhân, dù sao hắn cùng với Loạn Cổ đại đế quen biết, quan hệ của song phương cũng coi như không tệ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Vương Đằng chính mình nhảy ra ngoài, hơn nữa Loạn Cổ đại đế còn tự thân lên tiếng, để cho Diệp Phàm hỗ trợ dạy dỗ một chút vị này Bắc đế Vương Đằng.
Loạn Cổ, năm đó ta cũng không có cùng như vậy, ngươi phách lối như vậy, đây chẳng phải là so ta còn nhu bức.
Không được, nhất định phải đẻ một chút.
Đối với cái này, Diệp Phàm còn có thể nói cái gì?
Chỉ có thể đắng một đắng Vương Đằng, đều danh để cho hắn đến quãng.
Bất quá,
Diệp Phàm bây giờ cũng coi như tốt dậy rồi, thế mà cũng có thể đi đắng người khác, mà không phải người khác tới đắng hắn.
Bá,
ở dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Hắn xuất hiện ở trên vòm trời phương, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Vương Đằng, ngữ khí lạnh nhạt nói:
"Ngươi muốn làm sao đánh?"
Bây giờ Diệp Phàm là tứ cực tam trọng thiên tu vi, mà Vương Đằng lại đã sớm đem Hóa Long bí cảnh tu luyện viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tiên đại bí cảnh, trên lệch của song phương vẫn tương đối lớn.
Đánh nhau cùng cấp,
Vương Đằng từng bước một từ trong chiến xa đi ra. Hắn mỗi một bước đi ra, khí thế trên người liền suy yếu một phần, rất nhanh liền từ Hóa Long viên mãn áp chế đến tứ cực tam trọng thiên.
Thấy vậy, không thiếu người vây xem đều gật đầu một cái.
Bắc Đế Vương Đằng tu vi rõ ràng so thánh thể Diệp Phàm cao hơn nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn lựa chọn đánh nhau cùng cấp, không hổ là Bắc Nguyên thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ.
Vương Thành Khôn một mặt ngạo nghễ nói:
"Còn ta Vương Đằng có đại đế chi tư, dù là áp chế tu vi đánh nhau cùng cấp, cũng không điếu tại bất luận kẻ nào."
Trong phòng trực tiếp,
gia đa quần hữu nhóm cũng tại đánh giá.
Bách bại thành đế, coi như không tệ, ít nhất không có ỷ vào tu vi đè người, cũng không biết thực lực, tâm tính thế nào.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không có thực lực, vậy liền để Diệp Phàm luyện, tâm tính không được, vậy liền để Diệp Phàm đánh.
Hắc hoàng, vương.
Đắng một đắng vương đẳng, đều danh để cho Diệp Phàm đến quãng.
Nhân dục đạo tổ sư gia, ân.
Để cho Diệp Phàm giúp Vương Đẳng phục khắc lịch đạo hữu lộ sao?
Diệp Phàm loạn thiên thất hùng.
Vương Đẳng bách bại thành đế.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cảm thấy biện pháp này rất không tệ, cũng không biết Vương Đẳng có hay không lịch đạo hữu đạo tâm.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đạo tâm cũng là có thể luyện đi ra ngoài.
Bách bại thành đế, có đạo lý.
Vâng.
Ở dưới sự chú ý của mọi người,
Diệp Phàm cùng Vương Đẳng đối quyết chính thức bắt đầu.
Chỉ thấy thân hình của bọn hắn chợt tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên vòng trời, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai triển khai vòng thứ nhất tranh phong.
Bá,
Thiên Đế Thánh Kiếm phóng ra rực rỡ quang huy.
Huy Hoàng kiếm quang tản ra uy thế vô cùng, phản phất có thể bổ ra trong thiên địa tất cả.
Vâng.
Diệp Phàm đỉnh đầu xuất hiện một ngụm vạn vật mẫu khí đỉnh, mang theo không có gì sánh kịp trọng lực vọt tới phía trước, lấy sơn nhạc chi uy trực tiếp đem Thiên Đế Thánh Kiếm đánh bay ra ngoài.
Giết.
Diệp Phàm cùng Vương Đẳng đồng thời gầm nhẹ một tiếng.
Vương Đẳng thượng tới liền trực tiếp thôi động đến cực điểm sát chiêu, vận dụng Loạn Cổ Kinh bên trong ghi lại bí thuật cấm kỵ Loạn Thiên Thánh Thuật.
Ông.
Cùng lúc đó,
vầng trán của hắn ở giữa phóng ra một vệt kim quang.
Đây là Vương Đẳng mượn nhờ Loạn Cổ truyền thừa cùng tiền tự bí tu thành võ đạo thiên nhãn, có thể trong chiến đấu mang đến cực lớn tăng phúc.
Vâng.
Quang huy rực rỡ bao phủ hết thảy.
Diệp Phàm thần sắc dần dần ngưng trọng lên.
Đây vẫn là hắn lần thứ nhất cùng loại này cấp bậc đối thủ giao phong.
Không chút nào khoa trương mà nói,
Vương Đẳng tuyệt đối xứng với Bắc Đế cái danh xưng này.
Thực lực của hắn rất mạnh.
Tại trong cùng thế hệ đủ để nghiền ép những cái kia nhân vật cấp độ thánh tử.
Bất quá,
đối với Diệp Phàm mà nói,
Vương Đằng thực lực cũng liền như vậy.
Hắn lại mạnh còn có thể có Lâm Muội Muội mạnh.
hắn lại mạnh còn có thể có thiếu niên thạch hạ mạnh. Vâng.
Diệp Phàm thần sắc lạnh lẽo, hai tay của hắn nắm đấm dần dần nghiêm túc.
Giết.
Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, tay trái hắn lục đạo luân hồi quyền, tay phải thiên đế quyền dần dần tiến vào trạng thái một thân quyền ý trùng tiên, chiến lực liên tục tăng lên. Quyền trái tổn thương cao, hữu quyền cao tổn thương. Vương Đẳng có tiền tự bí cùng võ đạo thiên nhãn, Diệp Phàm cũng có đấu tự bí cùng hành tự bí. Kỳ thực Diệp Phàm tùy thời đều có thể tập hợp đủ tự bí. Hắn chỉ cần mở ra chat gờ giúp cùng mấy vị lao tổ nâng lên như vậy lời miệng, vài phút liền có thể tập hợp đủ tự bí. Chỉ có điều bởi vì tham thì thâm nguyên nhân, hắn cũng không có đi chủ động tập hợp đủ tự bí.
Vâng.
Hai vị thiên tiêu đại chiến đưa tới vô số người chú mục. Lúc này, có người phát hiện không thích hợp. Thánh thể Diệp Phàm hắn không phải bản thân bị trọng thương sao? Làm sao nhìn qua cùng một người không việc gì một dạng? Diệp Phàm hắn đạo thương đã khỏi rồi. Đáng chết. Hắn lừa gạt tất cả chúng ta. Có nhân vật cấp độ thánh tử thầm mắng trong lòng một tiếng. Diệp Phàm không hổ là có thể cùng cậu nhập bọn với nhau người, hắn thật sự cậu a, rõ ràng đã không có chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác giả vờ sắp phải chết một dạng, lừa gạt người khác ra tay cùng hắn giao chiến. Hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận.
Diệp Phàm,
ngươi thật đáng chết a, luôn mồm chỉ có thể tại tứ cực bí cảnh ra tay 10 lần. Có phải hay không chờ ngươi ra tay 10 lần sau, ngươi đã đột phá hóa long bí cảnh.
Chương 209, thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ.
Vâng. Diệp Phàm cùng Vương Đẳng chém giết đưa tới tất cả mọi người chú mục, bởi vì bọn họ là Đông Hoàng cùng Bắc Nguyên thế hệ này tối cường thiên tiêu. Bọn hắn thi triển mỗi một chiêu nhất thức, cũng là chân chính đại đế truyền thừa. Võ đạo thiên nhãn, loạn thiên thánh thuật, thiên đế quyền, lục đạo luân hồi quyền.
Giết.
Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn một thân chiến lực nối thẳng bắt cấm, quyền trái cùng hữu quyền phối hợp đánh ra, trong nháy mắt liền đem Vương Đẳng nghiền ép, dù là Vương Đẳng thi triển ra loạn cổ bí thuật, Diệp Phàm cũng có thể dễ như trở bàn tay đương đối. Tại luận đạo chi đỉnh thời điểm, Diệp Phàm từng quan sát qua lịch cửu tiếp cùng vạn thanh giao thủ. Bởi vậy, hắn đối với loạn cổ đại đế phương thức chiến đấu tương đối quen thuộc. Vương Đẳng xem như loạn cổ đại đế truyền nhân, hắn chỗ ỷ lại thủ đoạn mạnh nhất chính là loạn cổ truyền thừa, hắn dựa vào loạn cổ truyền thừa đi cùng Diệp Phàm chém giết, vừa vặn chó ngáp phải rồi bị Diệp Phàm khắc chế. Đến nỗi song phương chênh lệch cảnh giới, kỳ thực không coi là nhiều lớn. Vương Đẳng áp chế tu vi, mà Diệp Phàm trước đây không lâu từng gặp một ba khóa cựu truyền tiên đan, một thân thể phách nâng cao một bước, nguyên thần cũng đã nhận được thăng hoa. Song phương tại phương diện nội tình, Diệp Phàm không thể nghi ngờ so Vương Đẳng cường hắn hơn.
Vâng.
Sáng chói quyền quang quanh ra, Vương Đẳng thân ảnh chợt bay ngược ra ngoài.
Đàm Nhi,
Vương Thành Khôn biến sắc.
Khục.
Vương Đẳng trong miệng đẫm máu, hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt lóe lên một chút mê mang, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?
Không có khả năng.
Đây tuyệt đối không có khả năng. Giết. Vương Đẳng gầm nhẹ một tiếng. Hắn tóc hai bù xù hướng về Diệp Phàm giết tới đây, công phạt thủ đoạn càng lăng lệ, đồng thời cũng biến thành càng ngày càng gấp ép, hắn tựa hồ muốn chứng minh chính mình, muốn cấp tốc đem Diệp Phàm trấn áp, nhờ vào đó đặt vững chính mình Bắc Đế chi danh.
Nhưng
có đôi khi càng nhanh, cũng đại biểu cho sơ hở xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Vương Đẳng cùng Diệp Phàm giao thủ trong nháy mắt, hắn rất nhanh liền lộ ra một cái sơ hở nhỏ, cái này sơ hở tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ chí mạng.
Vâng.
Diệp Phàm thần sắc cứng lại. Hắn tả hưu khai cung quanh ra hai quyền, trực tiếp liền đem Vương Đẳng đánh bay ra ngoài, vô cùng dứt khoát lưu loát chung kết trận này tranh phong.
Đàm Nhi,
Vương Thành Khôn biến sắc. Hắn muốn xuất thủ quan hệ trận này tranh phong, nhưng bởi vì cơ gia cùng cực gia, giao quang thánh địa tại hiện trường, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Không.
Vương Đẳng có chút thất hồn lạc phách. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà lại bại.
Cái này sao có thể?
Hắn nhưng là đường đường Bắc Đế, hắn làm sao lại thua với người khác?
Không có khả năng.
Đây không có khả năng. Vương Đẳng tóc hai bù xù, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy thất hồn lạc phách, cơ hồ lâm vào điên cuồng, giống như là sắp tẩu hỏa nhập ma.
Bá.
Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn trước mắt Vương Đẳng, hắn chú ý tới Vương Đẳng trong mắt thất hồn lạc phách, đồng thời cũng phát giác hắn cơ hồ tẩu hỏa nhập ma.
Đây chính là đạo tâm của ngươi sao?
Diệp Phàm tiếp nối nói, thực lực của ngươi chính xác xứng với Bắc Đế chi danh, nhưng đạo tâm của ngươi quá yếu đuối, hoàn toàn không xứng với cái danh xưng này.
Năm đó,
loạn cổ đại đế bách chiến bách bại, hắn lấy sức một mình đối kháng tất cả cường địch, dù là thất bại vô số lần, hắn cũng vẫn không có từ bỏ. Ngươi xem như truyền thừa của hắn giả, nếu như ngay cả một lần thất bại đều không tiếp thu được, vậy ngươi thực sự là
quá phế vật.
Câu nói sau cùng thật sâu đâm vào Vương Đẳng trong lòng.
Phế vật?
Hắn Vương Đẳng là phế vật?
Làm sao có thể?
Trên đời ai cũng có thể là phế vật? Duy chỉ có hắn Vương Đẳng tuyệt không có khả năng là phế vật.
Bách chiến bách bại.
Vương Đẳng chậm rãi cúi đầu.
Trong phòng trực tiếp,
rất nhiều nhóm hữu nhóm đều đang sôi nổi nghị luận. Nhân dục đạo tổ sư ra, này liền kém chút tẩu hỏa nhập ma.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, còn phải luyện.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bất quá là một lần thất bại mà thôi, có gì ghê gớm đâu.
Trên đời ai còn chưa từng thất bại?
Bách bại thành đế, vậy ngươi bại qua sao?
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không có.
Bách bại thành đế.
Diệp Hắc hỗ trợ thao luyện một chút hắn à, cái này đạo tâm vẫn là quá yếu đuối, thực lực vẫn được, chính là tâm tính không được.
Diệp Hắc,
hảo.
Bách bại thành đế, ngươi có thể mượn nhờ cơ hội này hung hăng đả kích hắn một chút, xem hắn có thể hay không dựa vào tự đi ra ngoài, nếu như có thể đi tới, vậy thì đại biểu cho còn có thể bồi dưỡng, nếu như không thể đi ra tới, vậy cũng chỉ có thể trở thành trên đế lộ một bộ hài cốt.
Câu nói này rất tàn khốc,
nhưng
Đây chính là tu hành giới thực tế. Nếu như từ đầu đến cuối không cách nào tiến bộ mà nói, vậy cũng chỉ có thể bị người khác dâm ở dưới chân, cuối cùng biến thành người khác quật khởi đá mài đao. Diệp Hắc, ta nên thế nào đi đả kích hắn? Nhân dục đạo tổ sư ra, nói chút như bức một chút thôi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, phách lối một điểm, ta một điểm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, trước ngươi câu kia ta vì thiên đế, khi chấn sát thế gian hết thảy địch cũng rất tao à, nói tương tự là được rồi. Diệp Hắc, không có Lâm muội muội tao, Lâm muội muội một câu kia tiên lộ cuối ai bị phong, nhất kiến vô thủy đạo thành không đơn giản tao không biên giới. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngượng ngùng, đây không phải ta nói. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, lời tao cũng sẽ không nói. Ta tới dạy ngươi. Diệp Hắc, Hoàng thiên đế đại tỷ đại nghiêng tiên lao tổ, nhất định phải hợp thời a. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, tất yếu, ta suy nghĩ một chút a. Nghĩ tới thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, mãi đến ngươi ngóng nhìn không bằng. Diệp Hắc, ngoa tạo. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngưu bức. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thái rối loạn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, còn phải là Diệp đại thiên. Bách bại thành đế, cách màn hình đều có thể cảm nhận được nổi da gà dậy rồi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, quá kiêu ngạo. Hắc hoàng, vương. Diệp đại tiên không hổ là chân tiên, lời tao cái gì há mồm liền đến. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, Diệp Hắc đây là tiểu đệ của ta nói qua một câu nói, cho phép ngươi mượn dùng một chút. Diệp Hắc, hảo. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Vương Đẳng chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn tóc hai bù xù nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng tựa hồ đã nghĩ hiểu rồi, mình không thể cứ như vậy yên lặng, thất bại lần trước không tính là cái gì, hắn còn có thể chiến. Lần này thua, vậy thì lần sau thắng trở về. Lần sau, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi trấn áp. Vương Đẳng âm thanh khàn giọng đạo. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn ra vẻ cao thâm quay người, cho Vương Đẳng cùng mọi người ở đây lưu lại một đạo bóng lưng, lùi ra phía sau. Ta muốn bắt đầu trang bước. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo âm thanh lạnh nhạt quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, mãi đến ngươi ngóng nhìn không bằng. DS, nguyên tắc trung kỳ phạm tứ cực thời điểm, Vương Đẳng đã tiên đài bí cảnh, nhưng bài này Diệp Phàm mới vừa đến bắt đầu thời điểm cũng nhanh tiếp cận đạo cung, cho nên song phương tu vi chênh lệch sẽ không rất lớn. Cuối tháng cầu người phiếu. Chương 210, lột thoát Bắc Đế danh xưng. Diệp Phàm trở thành Vương Đẳng ác mộng thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, mãi đến ngươi ngóng nhìn không bằng. Diệp Phàm quay người đưa lưng về phía đám người. Hắn âm thanh lạnh nhạt kia quanh quẩn ở trong thiên địa, vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây toàn bộ đều kinh ngạc. Bọn hắn rung động nhìn về phía Diệp Phàm thân ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Chơi ạ, đây là bực nào tự tin, cỡ nào tự phụ. Diệp Phàm một câu nói kia bên trong tín niệm quá mạnh mẽ, phản phất có được một loại bệ nghệ trên trời dưới đất, khinh thường cổ kim tương lai tất cả mọi người khí phách. Trong mắt hắn, phản phất tất cả mọi người đều không đáng giá nhắc tới. Hắn xuôi như vậy hướng về phía đám người, cao ngất kia thân ảnh to lớn giống như một tôn đỉnh thiên lập địa thiên đế, vô địch khí phách đã kích thước hơi lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước, một đạo hình ảnh dần dần dừng lại. Diệp Phàm đưa lưng về phía thế nhân, Vương Đẳng sững sờ nhìn hắn bóng lưng, bọn hắn chênh lệch của song phương đang tại từng chút một kéo ra. Chính như câu nói kia, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, mãi đến ngươi ngóng nhìn không bằng. Nghe vậy, Vương Đẳng thân thể run không ngừng. Hắn thật vất vả mới một lần nữa nhặt lên đạo tâm lại một lần nữa bể nát, câu này lực sát thương quá lớn, trong đó khí phách không ai bằng, chớ nói chi là Vương Đẳng còn tại trước mắt bao người bại bởi Diệp Phàm. Không, ta không cam tâm a. Vương Đẳng quỳ sát trên mặt đất, hắn tóc hai bù xù, hai mắt đỏ bừng, đáy mắt lập lòe vô tận không cam lòng. Hắn là Bắc Đế, hắn là loạn cổ đại đế chuyên nhân, hắn đã chú định muốn đạp vào tinh không cổ lộ, nhưng bây giờ đế lộ chưa bắt đầu tranh phong, hắn lại bại bởi Diệp Phàm, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nồng nặc không cam lòng giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ, loại kia làm cho người cảm giác hít thở không thông, để cho đạo tâm của hắn ầm vang phá toái. Không, ta không cam tâm. Vương Đẳng trong lòng giấy lên ngọn lửa hừng hực, hắn lấy đậm đà không cam lòng vì chất dinh dưỡng, sắp loạn cổ đế kinh vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng một lần nữa nhặt lên bể tan cảnh đạo tâm, đem hắn hóa thành vô tận động lực. Vương Đẳng lần nữa ngẩng đầu, lần này đáy mắt của hắn chỉ còn lại có trước mắt Diệp Phàm. Hắn đem tất cả ý nghĩ ném đi, trong lòng chỉ còn lại có một mục tiêu, chấn áp Diệp Phàm. Diệp Phàm. Vương Đẳng chậm rãi đứng dậy, hắn tóc hai bù xù, âm thanh khàn giọng nói, lần này là ta thua rồi, tương lai ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi, ta sẽ để cho ngươi chủ động thu hồi câu nói này, ta sẽ đường đường chính chính đem ngươi chấn áp, ta chờ ngươi. Diệp Phàm một mặt lạnh nhạt nói, hắn đứng chắp tay, tự câu ngạo đưa lưng về phía tất cả mọi người. Thấy vậy, mọi người ở đây toàn bộ đều rung động, bọn hắn không nghĩ tới Vương Đẳng cùng Diệp Phàm giao phong thế mà lại lấy loại kết cục này kết thúc. Bất quá, bọn hắn càng không có nghĩ tới Diệp Phàm thế mà có loại này vô địch khí phách. Một câu nóng nhìn không bằng làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Khương Thái Hư hơi xúc động nhìn về phía Diệp Phàm, hắn phảng phất đã từ Diệp Phàm trên thân nhìn thấy một góc tương lai, có lẽ không cần mấy trăm năm thời gian, một vị vô địch chân chính thiên đế liền muốn sinh ra. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực người đều hơi xúc động. Chẳng lẽ Diệp Phàm một thế này thật muốn chứng đạo sao? Hắn thật sự có thể bắt chước thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng nhân hoàng, thực hiện chân chính cả giáo phi thăng. Giao chỉ thánh nữ ánh mắt oánh oánh nhìn về phía Diệp Phàm. Nàng cái kia hoàn mỹ dung mạo bị mạng che mặt che giấu, chỉ có một đôi sóng ánh sáng lưu chuyển con mắt lấp lóe, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Diệp Phàm trên thân. Tử Hà kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Nàng tự thân duy nguyện làm bạn đại đạo, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Phàm tại thời gian ngắn ngủi này bên trong nhiễu loạn tinh thần của nàng, hơn nữa toát ra vô tận hào quang, cường thế bá đạo đem nàng lực chú ý hấp dẫn. Trước đây không lâu, nàng cùng Diệp Phàm một chỗ thời điểm, nàng từng đối với Diệp Phàm minh xác bày tỏ ta cả đời này duy nguyện làm bạn đại đạo. Tử Hà không phải kẻ ngu, nàng nhìn ra Diệp Phàm tiểu tâm tư, dù sao Diệp Phàm thân bên cạnh đầu kia chó đen mỗi ngày lẩm bẩm cái gì tiên tiên thánh thể lạ thai, thật coi nàng ngốc sao? Tử Hà vốn cho là mình rõ ràng cự tuyệt sẽ để cho Diệp Phàm biết khó mà lui, nhưng Diệp Phàm một câu nói lại trọng trọng đả kích tinh thần của nàng. Hắn nói đại đạo, nếu như có một ngày ta vị trí địa phương chính là đại đạo, vậy ngươi chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đều phải cùng ta làm bạn? Hôm nay, Tử Hà trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ tương lai bỗng dưng một ngày, Diệp Phàm thật sự có thể làm đến điểm này. Nhan Như Ngọc ánh mắt liễm diễm, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Phàm. Một tấm hoàn mỹ trên dung nhan không có cái gì dư thừa cảm xúc, chỉ có một đôi mắt lạnh trong đôi mắt lập lòe khác thường hào quang. Cơ Tử Nguyệt mặt mũi cong cong, nàng cười hì hì nhìn xem Diệp Phàm thân ảnh, có chút khả ái hừ nhẹ một tiếng, nói Diệp Phàm rất có thể trang, cuối cùng cũng có một ngày Đông Hoàng tương lai tiên nhân Tử Nguyệt đại tiên sẽ ra tay đem hắn trấn áp. An Diệu Y ánh mắt dị sắc, nàng nhìn về phía Diệp Phàm, khóe miệng ngậm lấy một tia nhàn nhạt mỉm cười, thấp giọng nói Diệp Phàm, ngươi một thế này có lẽ thật có thể vô địch, lấy một đôi nắm đấm đánh vỡ hết thảy trở ngại. Cách đó không xa, Phong Hoàng thần sắc một mảnh ngơ ngác. Nàng gái kia tuyệt thế dung mạo bị một bộ ngũ sắc mặt nạ bao phủ, quang hoa rực rỡ, ánh mắt lưu chuyển, thấp giọng nói liền Bắc Đế Vương đằng đều bại bởi hắn. Giờ khắc này, Phong Hoàng trong lòng chỉ còn lại có hối hận. Nàng tuy nói tự ngạo, nhưng lại rõ ràng bản thân cùng Bắc Đế Trung Hoàng những người này chênh lệch, bây giờ Diệp Phàm chiến thắng loại người này vẫn. Đây chẳng phải là nói, nàng thật sự nhìn lầm. Phi, Diêu Quang Thánh Nữ hai tay bảo vệ bộ ngực. Nàng dường như có chút tức giận, phản phất nghĩ tới điều gì hồi ức không tốt, có chút cắn răng nghiến lợi trừng Diệp Phàm, thầm nghĩ coi như thật sự thành đế thì đã có sao? Bất quá là một cái vô sỉ tiểu tặc thôi. Giờ khắc này, hiện trường một mảnh yên lặng. Ở dưới con mắt mọi người, Vương Đằng rời đi, đồng thời, hắn cũng bỏ Bắc Đế cái danh xưng này, hắn yên lặng tu hành, thời khắc chú ý Diệp Phàm tin tức, chỉ hy vọng tương lai bỗng dưng một ngày có thể nhảy lên một cái, đem Diệp Phàm trấn áp. Nhưng, hắn cũng không biết, hôm nay hết thảy đều chỉ là khởi đầu của ác mộng. Tương lai, bỏ Bắc Đế danh hiệu Vương Đằng bị thế nhân gọi là bất tôn, hắn cố gắng tu hành, chỉ vì đem Diệp Phàm trấn áp. Kết quả, bọn hắn chênh lệch của song phương lại càng lúc càng lớn. Bắc Tôn Vương Đằng bách chiến bách bại, bách bại bách chiến, hắn không cam lòng bước lên tinh không cổ lộ, vốn cho rằng thâm thúy trong tinh không cường địch vô số, đến từ các vực thiên tiêu cũng là giống như Diệp Phàm một dạng nhân vật tuyệt thế, chính mình chỉ có thể biến thành trên đế lộ bàn đạp. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, cũng không phải tất cả mọi người đều là Diệp Phàm. Xem người chỉ dùng võ đạo thiên nhãn, đánh người chỉ dùng loạn thiên thánh thuật, Bắc Tôn Vương Đằng cường thế sát tiến tinh không cổ lộ sau, hắn nhìn xem không chịu nổi một kích các vực thiên tiêu, trong lòng bừng tỉnh hiểu rồi một việc. Thì ra thế gian này có thể trấn áp ta tồn tại, chỉ có như vậy giải rác mấy cái người sao? Chương 211, Như Ý Hoàng, ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã già trong phòng trực tiếp. Gia đa quần hữu nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tại nhìn thấy Vương Đằng biểu hiện sau, phát biểu riêng phần mình cách nhìn. Nhân dục đạo tổ sư gia, kỳ thực cái này Vương Đằng thực lực cũng không tính kém, dù là Hóa Long biến mãn, vẫn đặt chân lĩnh vực bắt cấm, xứng với Bắc Đế cái danh xưng này, kế tiếp thì nhìn đạo tâm của hắn. Bách bại thành đế, không tệ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nếu như hắn có thể có được lịch đạo hữu đạo tâm, tương lai có lẽ thật sự có cơ hội thành đạo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhìn hắn có thể hay không một lần nữa nhặt lên đạo tâm a. Hắc Hoàng, Vương. Sóng này cho Diệp Phàm sảng khoái đến, trang bay lên rồi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, trong mắt ta hắn vẫn là đệ đệ, Diệp Thiên Đế. Rõ ràng là Diệp Thiên Đệ mới đúng. Diệp Hắc, Lâm muội muội giả trang cái gì đâu, ta cảm giác ta bây giờ mạnh đáng sợ, không phục hai chúng ta đánh một trận. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Lai. Diệp Hắc, ngươi qua đây a. Lớn nhất nhiếp, chớ ồn nào, bộ dạng này là đánh không chết người. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại. Khí kịch cũng gần như xem xong, bản tiên muốn hạ tuyến, đoạn thời gian gần nhất xem chừng cũng sẽ không được tuyến, có việc nhớ kim PM lưu cho ta lời. Diệp Hắc, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại nghiêng tiên lão tổ thế nào? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, đế quan cuộc chiến bên này càng kịch liệt, ta gặp thời khắc chú ý một chút, có lẽ không bao lâu nữa dị vực bất hủ chi vương liền sẽ cưỡng ép đến đây góp quan. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, bất hủ chi vương. Hắc Hoàng, chân tiên sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, dị vực bất hủ chi vương chính là tiên vương. Nhân dục đạo tổ sư gia, T. Tiên vương góp quan. Hoa Hoàng, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ngươi cái thời đại kia Cửu Thiên Thập Địa còn có Tiên Vương cường giả sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, không có, Cửu Thiên Thập Địa đã lâm vào mạt pháp thời đại, đừng nói Tiên Vương, liền chân tiên cũng không có. Diệp Hắc, cợt mở nở. Nghiêm Tiên lão tổ, vậy các ngươi như thế nào ứng đối dị vực a? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, không biết, đi một bước nhìn một bước a. Tốt, ta trước tiên hạ tuyến. Nhân Hoàng núi, Ngộ Đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, Nữ Hoa, Lão Đức, Linh Bảo mấy người vẫn luôn đang chú ý chặt gở rút bên trong tin tức, bọn hắn tại nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên lên tiếng sau, từng cái sắc mặt toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Loạn cổ thời đại Cửu Thiên Thập Địa đã không có Tiên Vương cường giả sao? Đạo Đức Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Vậy bọn hắn là như thế nào ứng đối dị vực tấn công? Linh Bảo Thiên Tôn nghi ngờ nói. Chẳng lẽ? Nữ Hoa suy đoán nói dựa vào chủ nhóm. Không có khả năng. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu nói Diệp Khuynh Tiên đạo hữu trước đây không lâu trực tiếp qua, nàng thời kỳ đó chủ nhóm cũng không có triệt để trưởng thành. Như thế nào đối kháng dị vực bất hủ chi vương? Nghe vậy, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Thật sự không cách nào đối kháng bất hủ chi vương sao? Vậy cũng chưa chắc. Loạn cổ thời đại đế quan một trận chiến, Lâm Chiêu cũng đại khái hiểu rõ một chút, dù sao bức vương An Lan một câu kia du đà cứu ta thật sự là quá vang dội. Nguyên tắc bên trong, tương lai Diệp Thiên Đế cũng sẽ ở trận chiến kia lộ diện. Cũng không biết sau này có thể hay không phát sinh đặc thù gì biến hóa. Dù sao, chắc gờ giúp xuất hiện đã ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện, nếu như ra đa quần hữu toàn bộ đều tại một trận chiến kia bên trong hiện thân lời nói. Vậy thì có ý tứ. Đạo Đức Thiên Tôn mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn lắc đầu, không có tiếp tục ở đây chuyện phía trên xoắn xuýt, ngược lại lẫn nhau luận đạo, tiếp tục thảo luận tới Hồng Trần Tiên Lộ. Bây giờ, Đạo Đức, Linh Bảo hai vị Thiên Tôn bước vào đời thứ 5, bọn hắn một thế này thọ nguyên có chừng hơn 58.000 năm tiếp cận 6 vạn năm. Nữ Hoa vừa chứng đạo không lâu, nhưng bởi vì là đế thi thông linh duyên cớ, lại thêm nàng chủ tu tạo hóa pháp tắc, một thế thọ nguyên cũng vượt rất xa phổ thông đại đế, có chừng 1 vạn trên dưới 8.000 năm. Đến nỗi Lâm Chiêu cũng có chút ngoại hạng. Hắn một thế diễn hóa hỗn độn thể, hai thế lột xác thành hỗn độn đạo thai, tam thế cảm ngộ sinh tử áo nghĩa sống ra tân sinh, diễn hóa hỗn độn bất diệt thể, thọ nguyên đã đột phá 4 vạn năm đại quan. Lâm Chiêu đời thứ 3 có chừng 4 vạn năm tuổi thọ. Bởi vì thọ nguyên phong phú nguyên nhân, cho nên Lâm Chiêu một đoàn người cũng không có cỡ nào cấp bách, bọn hắn pha trà luận đạo, tại ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới cho chuyện, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Ngàn năm sau, Như Ý hoàng tử trong ngộ đạo khôi phục, nàng cái kia mái tóc đen nhánh bên trong dần dần sinh ra mấy cây nhỏ xíu tóc trắng, dù sao cửu chuyển tiên đan chỉ cấp nàng cung cấp 2000 năm thọ nguyên. Bây giờ, nàng thọ nguyên lần nữa hơn phân nửa. Như thế nào? Lâm Chiêu nhìn về phía Như Ý hoàng, nói những năm này có cái gì thu hoạch sao? Có một chút. Như Ý hoàng trầm mặc nói, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, nàng dưới tình huống thọ nguyên phong phú, nói không chừng thật sự có thể mượn nhờ sinh tử áo nghĩa cách sống ra tân sinh. Nhưng nàng bây giờ chỉ còn lại ngàn năm thọ nguyên, ngắn ngủi 1000 năm thời gian, nàng làm sao có thể thuận lợi sống ra tân sinh? Khó khăn. Giờ khắc này, Như Ý hoàng có chút tuyệt vọng. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Chiêu, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã giả. Nghe vậy, Lâm Chiêu trầm mặc. Nữ Hoa, Đạo Đức, Linh Bảo bọn hắn cũng tinh lặng không lời. Như Ý hoàng một câu nói kia bao hàm cảm xúc, nhưng lại cũng không phải là loại kia cảm tình đặc biệt, mà là một loại cảm khái, tuế nguyệt vô tình. Tuế nguyệt như lao chạm thiên tiêu, trên đường trường sinh thán xinh đẹp. Đáng tiếc, Như Ý hoàng nhẹ nhàng thở dài. Theo nàng nói ra vừa mới câu nói kia, lòng dạ của nàng cũng bắt đầu tản, nguyên bản một bộ mái tóc đen nhánh triệt để chuyển biến trở thành tóc trắng. Ta tuy nói không có cơ hội sống ra tân sinh, nhưng ta nghĩ tới tu bổ tiên đài kẽ hở biện pháp. Hợp đạo hoa. Như Ý hoàng hé miệng đạo. Nghe lời nói này, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hợp đạo hoa. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm đệ tử Tiểu Tùng bị Bất Tử Thiên Hoàng một đao chém vỡ tiên đài, trực tiếp từ đại đế cảnh giới rơi xuống, cuối cùng vẫn là phục dụng hợp đạo hoa mới một lần nữa thành là đại đế. Lâm Chiêu suy tính một phen. Từ trên bản chất mà nói tự chém chí tôn tình huống cùng Tiểu Tùng không sai biệt lắm. Có lẽ, hợp đạo hoa thật sự có thể giải quyết Như Ý hoàng tiên đại khe hở vấn đề. Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn suy tính một phen, cuối cùng cũng phải ra kết luận hợp đạo hoa có lẽ thật sự có thể trợ giúp tự chém chí tôn khôi phục tiên đại khe hở, một lần nữa trở thành một tôn không thiếu sót đại đế. Người thọ nguyên không đủ, tất nhiên không cách nào nhờ vào đó sống ra tân sinh, vậy liền trực tiếp đi tự phong à, hợp đạo hoa ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Lâm Chiêu trầm ngâm nói. "Hảo." Như Ý hoàng có chút tiếc nuối. Nàng chậm rãi đứng dậy, dáng người yêu kiều thức tha, bộ ngực sung mãn, tóc trắng áo choàng, tự thân đại đạo ngưng kết, hóa thành thiên ý nhất đạo, lần nữa đem tiên đài chém rách, chưa từng khuyết đại đế rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Như Ý hoàng sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Nàng ngoái nhìn sâu một cái Dương Chiêu, cuối cùng không chút do dự quay người bước vào Nhân Hoàng núi chỗ sâu, mang theo còn lại ngàn năm thọ nguyên tự phong, chờ đợi tương lai bông dưng một ngày phi thăng tiên vực. Chỉ hy vọng Dương Chiêu đừng cho nàng thất vọng. DS, cầu truy đọc qua. Chương 212, cầu hôn đến từ các vị nhóm viên lão tổ trợ giúp. Như Ý hoàng rời đi. Dáng người của nàng tuy nói vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, nhưng một bộ tóc trắng lại biểu lộ tình trạng của nàng không phải rất tốt, tàn khốc tuế nguyệt ở trên người nàng lưu lại vết tích, không để cho nàng phải không hướng thương tiên thỏa hiệp. Tuế nguyệt như lao a. Đạo Đức Thiên Tôn phát ra một tiếng thở dài. Linh Bảo Thiên Tôn cũng có chút tiếc nuối lắc đầu. Như Ý hoàng tuy nói là tự chém một đao chí tôn, nhưng không có ai sẽ xem thường nàng, bởi vì mỗi một vị chí tôn cũng là năm đó nhà vô địch, chớ nói chi là Như Ý hoàng vẫn là thái cổ trước kia duy nhất nữ hoàng. Nàng chỉ là bại bởi Tuế Nguyệt thôi. Tuế Nguyệt như lao chạm thiên tiêu, trên đường trường sinh thán xinh đẹp. Nếu như lại cho Như Ý hoàng một chút thời gian, nàng chưa hẳn không thể sống ra đời thứ hai, tiếp đó tìm được hợp đạo hoa, nhờ vào đó một lần nữa đăng lâm hoàng đạo tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc, thời gian cho tới bây giờ cũng là vô tình. Nó sẽ không bỏ người, càng sẽ không cho hắn người cơ hội hối hận. Lâm Chiêu hơi hơi ngước mắt. Hắn nhìn xem Như Ý hoàng rời đi thân ảnh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài, đứng lên nói ta đi xem một chút có thể hay không tìm được hợp đạo hoa. Ta với ngươi cùng đi chứ? Nữ Hoa mở miệng nói. Lâm Chiêu lắc đầu, nói không cần, ngươi tiếp lấy bế quan cảm ngộ à, dù sao ngươi mới đời thứ nhất, thọ nguyên cũng liền hơn một vạn năm, không cần thiết tại trên sự tình khác lãng phí thời gian. Mặt khác, ta đại khái tin tưởng hợp đạo hoa ở đâu, không bao lâu nữa liền sẽ trở lại. Nghe vậy, Nữ Hoa gật đầu một cái. Vốn là muốn đi theo Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có nhiều lời. Lâm Chiêu đứng dậy rời đi. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới trong tinh không, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn tinh vực. Hợp đạo hoa. Đây là trong thiên địa tam đại kỳ hoa, có thể trợ giúp người khác trực tiếp hợp đạo thành đế. Đương nhiên, không phải nói người bình thường ăn liền có thể trực tiếp thành đế, hoa này chỉ áp dụng với những cái kia kẹt tại đế cảnh ngưỡng cửa người phục dụng. Nguyên tắc bên trong, hợp đạo hoa chỉ ở thần thoại thời đại hiện thế qua một lần, về sau nó bị nữ đế nhận được, bỏ vào bên trong quan tài đồng thao cổ, chuyên môn cho Diệp Phàm chuẩn bị. Lâm Chiêu ngờ tới, hợp đạo hoa có lẽ ngay tại Côn Luân. Bá, Lâm Chiêu thân ảnh vượt qua ngàn vạn tinh vực, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Hoang cổ tinh Côn Luân nơi thành tiên, không nhìn Côn Luân sắt trong trận thần linh, trực tiếp cưỡng ép tiến nhập nơi thành tiên chỗ sâu. Oanh Lâm Chiêu thần niệm bao trùm toàn bộ nơi thành tiên, hắn cẩn thận cảm ngộ nơi thành tiên mỗi một cái xó xỉnh, cuối cùng thật đúng là phát hiện không thích hợp. Ông, Lâm Chiêu hơi hơi ngước mắt, ánh mắt của hắn như là hóa thành một thanh tiên kiếm, trong nháy mắt phá vỡ phía trước một chỗ hư không, vô tận đại đạo pháp tắc lan tràn mà ra, chỉ thấy một tòa kỳ hoa cắm rễ trong hư không hấp thu vạn đạo chất dinh dưỡng, rõ ràng là hợp đạo hoa. Quả nhiên ở đây, Lâm Chiêu đưa tay đem một đóa này kỳ hoa lấy xuống. Hợp đạo hoa thế gian chỉ cái này một đóa, lại không thứ hai gốc. Bất quá, nó cũng không phải là chỉ có thể sử dụng một lần. Hợp đạo hoa trăm vạn năm vừa mở, chỉ cần không dùng, vậy thì vĩnh viễn không tàn lụi, nhưng nếu như phục dụng, chỉ cần không tổn thương thương bản thể, trăm vạn năm sau nó còn có thể mở lần thứ hai. Lâm Chiêu đem hợp đạo hoa cất kỹ, quay người rời đi. Bá, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn tinh vực, lặng yên không tiếng động quay trở về Nhân Hoàng núi. Ân, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, đạo đức tiên tôn mấy người hơi kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem đi mà quay lại Lâm Chiêu, nói Nhân Hoàng đạo hữu trở về nhanh như vậy. Hợp đạo hoa ngay tại Côn Luân nơi thành tiên. Lâm Chiêu nhẹ giọng giải thích. Nói đi. Hắn giơ tay lộ ra trong tay hợp đạo hoa. Cái gì? Đạo đức tiên tôn hơi kinh ngạc, hợp đạo hoa liền cắm rễ tại Côn Luân nơi thành tiên. Đúng. Lâm Chiêu gật đầu một cái, nói hợp đạo hoa hấp thu vạn đạo vì chất dinh dưỡng, cơ hồ hóa thành thiên địa vạn đạo một bộ phận, dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện nó. Khó trách. Nữ hoa có chút hiếu kỳ nhìn xem hợp đạo hoa, một đóa này hoa tuy nói là thiên địa kỳ hoa, nhưng nó đối với chân chính hoàng đạo nhân vật căn bản không có gì dùng. Đạo đức tiên tôn bọn hắn nhìn mấy lần liền đã mất đi hứng thú. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp bên trong truyền đến nhắc nhở, giống như có người đang tại trong đám bọn hắn. Ân. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn cùng với nữ hoa, lão đức, linh bảo liên nhau, lập tức bốn người đồng thời mở ra Chắc Gờ giúp. Chắc Gờ giúp bên trong, Diệp Hắc, Nhân Hoàng Dừng Chiêu Hoa Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn Linh Bảo Thiên Tôn các vị tiền bối, Thánh Linh nhất tộc các niệm có thể được người vì tịnh hóa sao? Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, xảy ra chuyện gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Thánh Linh. Ta chỉ biết là Thánh Linh nhất tộc bình đẳng xem thường tất cả mọi người, bọn hắn tự nhận là Thiên Lão đại chính mình lão nhị, vũ trụ chúng sinh cũng chỉ là bọn hắn nô lệ. Gia Thiên Điểm thứ nhất tử, Thánh Linh nhất tộc các niệm là trời sinh kèm theo, cùng nói là ác niệm, còn không bằng nói suy nghĩ của bọn hắn trời sinh chính là như thế, bình đẳng xem thường tất cả mọi người. Bách bại thành đế, cho nên đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng, Vương, gần nhất Giao Trì Thánh Địa đang tại xây dựng Giao Trì Đại Hội, mở tiệc chiêu đãi các lộ cao thủ. Tiếp đó chúng ta ngoài ý muốn phát hiện Giao Trì Thánh Địa đang tại nuôi dưỡng một tôn thánh linh, hơn nữa còn là một tôn sắp đại viên mãn thánh linh. Vô Thủy mẹ hắn, a, đời thứ nhất Giao Trì Thánh Nữ, gì tình huống? Diệp Hắc, không biết ta, Giao Trì Thánh Địa nói cái kia một tôn thánh linh bị các nàng một vị nào đó thánh hiển tịnh hóa trong lòng ngắc nghiệm, sau này sẽ là một tôn tốt linh. Hoa Hoàng, không có khả năng, chỉ là thánh nhân như thế nào tịnh hóa một tôn thánh linh trong lòng ngắc nghiệm. Chớ nói chi là vẫn là một tôn sắp đại viên mãn thánh linh, trừ phi đại đế ra tay. Đạo đức thiên tôn, thánh linh, đây không phải là trên bàn ăn đồ ăn sao? Linh bảo thiên tôn, vân đạo muốn uống thánh linh rượu. Nhân Hoàng Dừng Chiêu, cộng một. Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, 10 vạn năm trước, Đông Hoang từng có một tòa thánh địa ý đồ nuôi dưỡng thánh linh, cuối cùng cái kia một tôn thánh linh xuất thế làm sảng làm bậy, may mắn Vô Thủy đại đế ra tay đem hắn trấn áp, đồng thời còn thuận tiện đem cái kia một tòa thánh địa cũng cho mình. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, đây không phải là ví dụ điển hình sao? Giao Trì Thánh Địa làm sao còn dám nuôi dưỡng thánh linh? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vốn cho rằng ta hậu nhân là một đám nhân tài, không nghĩ tới đại gia hậu nhân đều không thể nào thông minh. Cái kia không sao. Vô Thủy mẹ hắn. Diệp Hắc, vấn đề nhỏ, mấy người tôn kia thánh linh chân chính đại viên mãn thời điểm, ta cũng gần như thánh thể đại thành, đến lúc đó ra tay đem hắn chân áp liền có thể. Hắc Hoàng, Vương. Tiểu tử, ngươi gần nhất nên vội vàng sự tình đều rút xong, dự định lúc nào đi bình định hắc ám loạn lạc ca. Diệp Hắc, chó chết, ngươi nói cái gì đó, ta mẹ nó mới tứ cực bí cảnh. Hắc Hoàng, Vương. Ngươi đáp ứng bản hoàng tiên tiên thánh thể đạo thai đâu? Không sinh cái tiên tiên thánh thể đạo thai, tương lai như thế nào bình định hắc ám loạn lạc? Diệp Hắc, đừng thúc giục, cũng tại chuẩn bị. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, Diệp Phàm chuẩn bị tới cửa xin cưới. Cần chúng ta trợ giúp sao? Diệp Hắc, muốn. Tấu chương xong, chương 213, cầu hôn tím Hà Diệp Phàm đến nhà tử phụ thánh địa cầu hôn. Đoạn thời gian gần nhất, Diệp Phàm trong lòng vẫn luôn có chút phiền não. Nếu như hắn thật sự đi tử phụ thánh địa xin cưới, như vậy những người khác làm sao bây giờ? An Diệu Y Y vì hắn cam nguyện hiến thân. Nhan Như Ngọc đối với hắn cũng có chút không hiểu cảm tình. Cơ Tử Nguyệt vì hắn cũng bỏ ra rất nhiều thứ. Hắn trước đây không lâu tại Giao Trì Đại Hội thời điểm còn ngoại ý muốn dùng Nguyên Thiên Thần Nhãn không cẩn thận thấy hết Giao Trì Thánh Nữ. Nếu như hắn hướng Tử Hà cầu hôn, cái kia những người khác làm sao bây giờ? đối với cái này, Diệp Phàm cái kia mê người lão tổ tông nhân dục đạo tổ sư ra hàng vũ đại đế cấp ra chỉ điểm. Nhân dục đạo tổ sư ra, các nàng đều là ngươi cánh, tất nhiên lẫn nhau có tình nghĩa, vậy thì hết thảy bỏ vào trong túi. Diệp Hắc, thật không sau đó viện bút cháy sao? Nhân dục đạo tổ sư ra, sợ cái gì? Hiện tại cùng với các nàng lại còn không có xác định quan hệ, Cơ Tử Nguyệt là ngươi mặt trăng nhỏ, Nhan Như Ngọc là bạn tốt của ngươi, An Diệu Y là tiểu bảo bối của ngươi, Giao Chỉ Thánh Nữ là ngươi đạo hữu. Dù là ngươi hướng Tử Hà cầu hôn, ngươi cũng có thể cùng với các nàng giảng giải, liền nói đây hết thảy cũng là vì bình định hắc ám loạn lạc, ngươi làm hết thảy đều là vì thiên hạ thương sinh. Chỉ cần ngươi nghĩa chính ngôn tử, các nàng liền nhất định sẽ hiểu ngươi. Diệp Hắc, học xong. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cao. Thật sự là quá cao. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngươi còn nói mình không phải là nhân dục đạo tổ sư gia. Bách bại thành đế, tấm gương chúng ta. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, ngươi thật sự vô địch. Nhân hoàng dừng chiêu. Đạo đức thiên tôn. Linh bảo thiên tôn. Hoa hoàng. Nhân dục đạo tổ sư gia, kỳ thực các nàng cũng là vấn đề nhỏ, ngươi cần có nhất lo lắng chính là địa cầu lửa quỳnh, đến lúc đó chính là thật tu la chẳng, ta cảm giác ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệp Hắc, ai, hết thảy đều là vì bình định hắc ám loạn lạc, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cho dù có mọi loại khó khăn, ta Diệp Phàm một vai trọng chi. Đúng. Cầu hôn sự tình còn phải các vị lão tổ giúp đỡ chút. Diệp Phàm rất rõ ràng Tử Hà tính cách. Đó là một cái vô cùng thanh lãnh muốn mạnh nữ nhân, muốn để cho nàng không cách nào cự tuyệt cầu hôn, vậy nhất định phải cực độ cứng ngạnh. Thì như nói, cầm đại đế pháp chỉ đến nhà. Nhân dục đạo tổ sư ra, đại đế pháp chỉ phải không? Ta đã biết xong, ngươi đi tìm đế binh vì đó kèm theo một tia đế uy liền có thể. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Diệp Hắc, đa tạ Khương lão tổ, phiền phức Cơ lão tổ cũng cho một cái a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hảo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta có muốn không? Diệp Hắc, muốn, còn có Lâm muội muội cũng cho một cái a. Ân. Lớn nhất Miết tỷ tỷ cũng cho một cái, nhớ kỹ viết lên Nam Lĩnh thiên đế. Hắc hoàng, vương. Như thế nào? Thôn thiên nữ đế bốn chữ này không ra hồn sao? Tại rất nhiều nhóm hữu dưới sự giúp đỡ, Diệp Phàm thành công gom đủ 10 phần đại đế pháp chỉ. Nhân hoàng, Vô thủy đại đế, Tây hoàng nữ đế, Nam Lĩnh thiên đế, Hoa hoàng, Đạo đức thiên tôn, Linh bảo thiên tôn, Hàng vũ đại đế, Hư không đại đế, Thanh đế. Trên 10 phần đại đế pháp chỉ này toàn bộ đều bổ sung thêm đế uy. Diệp Phàm dự định mang theo pháp chỉ đến nhà, tiếp đó lấy Nhân hoàng khai sáng Hỗn độn đạo kinh vị sính lễ, lại thêm Tây hoàng kinh toàn thiên. Nghĩ đến Tử Hà hẳn là không cách nào cự tuyệt. Tử Hà, hắn cho thật sự là nhiều lắm. Mặt khác, Diệp Phàm thỉnh giáo một phen Khương Hàn Vũ, cuối cùng nghĩ tới chân an được những người khác biện pháp. Mặt trăng nhỏ không phải nguyên linh thể sao? Diệp Phàm dự định hướng nữ hoa nương nương đòi hỏi Hoa hoàng kinh, vừa vận nữ hoa cũng là nguyên linh thể, nhất bộ đế kinh hẳn là đủ chân an được mặt trăng nhỏ. Đến nỗi Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm hỏi Vạn Thanh muốn một giọt chân huyết. Tuy nói không phải chân chính đế huyết, nhưng bởi vì Vạn Thanh là bất tử dược nguyên nhân, hắn một giọt chân huyết cũng đủ để cho Nhan Như Ngọc mang đến biến hóa rất lớn. Tiếp đó chính là An Diệu Y, An Diệu Y thì tương đối ngoan, rất khéo hiểu lòng người, Diệp Phàm không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư. Cuối cùng là Giao Chỉ Thánh Nữ, Diêu Hy. Bất đúng. Ta nghĩ như thế nào đến Diêu Hy? Diệp Phàm lắc đầu. Chắc chắn là Khương Hằng Vũ cho hắn làm hư. Nhân dục đạo tổ sư ra, ngươi thật sự quá xấu rồi. Đang làm hảo hết thể chuẩn bị sau. Diệp Phàm tìm được Khương Thái Hư, hắn đem cầu hôn sự tình nói một lần, dự định thỉnh thần vương hỗ trợ đi tới tử phụ thánh địa cầu hôn. Mặt khác, hắn còn tiết lộ có quan hệ với hắc ám nổi loạn sự tình. Nghe vậy, Khương Thái Hư thần sắc cả kinh. Bởi vì liên quan đến sự tình quá lớn, hắn cũng không dám tự tiện quyết định, cuối cùng lựa chọn xin chỉ thị Hàng Vũ Lô. Kết quả Hàng Vũ Lô thần linh nói thẳng, nghe Diệp Thiên Đế, chuyện này cuối cùng còn kinh động đến Khương gia rất nhiều đệ tử. Cuối cùng, sự tình cứ như vậy quyết định, Khương Thái Hư tự mình mang theo Diệp Phàm đi tới Tử Phủ Thánh Địa cầu hôn. Một ngày này, sáng chói tiên quang chiếu rọi Tử Phủ, thần vương Khương Thái Hư mang theo thánh thể Diệp Phàm đích thân tới Tử Phủ Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, không thiếu thế lực đều chú ý tới. Trước mắt, Khương Thái Hư chính là Thiên Đình Bộ Ngoại Giao người phụ trách, hắn mọi cử động có thụ chú mục, chớ nói chi là Diệp Phàm vẫn cùng tại bên cạnh hắn. Ân, đó là Khương gia thần vương. Hắn như thế nào mang theo thánh thể Diệp Phàm tới Tử Phủ Thánh Địa? Chẳng lẽ là mời Tử Phủ Thánh Địa gia nhập vào Thiên Đình? Sách, gần đây Thiên Đình có thể nói là như mặt trời ban trưa à? Đông Hoang tứ đại cực đạo thế lực toàn bộ đều gia nhập Thiên Đình, ẩn ẩn có nhất thống Đông Hoang thế. Không đúng, Tử Phủ Thánh Địa không phải đã sớm gia nhập Thiên Đình sao? Không thiếu Tử Phủ Thánh Địa đệ tử cũng đem ánh mắt nhìn lại. Không biết thần vương đến đây, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đương đại Tử Phủ Thánh chủ tự mình đứng ra nên đón, phía sau hắn còn đi theo Tử Phủ Thánh tử, thánh nữ hai người. Bá. Tử Hà hơi hơi ngước mắt, nàng liếc mắt liền nhìn thấy Khương Thái Hư bên người Diệp Phàm. Diệp Phàm hướng về nàng chớp chớp mắt. Tử Hà khuôn mặt đỏ lên, nàng ra vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía nơi khác, rất im lặng. Tử Phủ Thánh tử yên lặng cúi đầu xuống, hắn gắt gao nằm đấm, chỉ cảm thấy trên đầu có chút xanh. Không biết thần vương đến đây cần làm chuyện gì? Tử Phủ Thánh chủ dò hỏi. Nghe vậy, Khương Thái Hư hơi hơi nhíu mày, hắn không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Dù sao, Diệp Phàm mới là hôm nay nhân vật chính. Khục. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn bước ra một bước, đưa tới đám người nhìn chăm chăm, lập tức vung tay lên, từng trường tản ra cực đạo đế uy đại đế pháp chỉ hiện hóa. phục thái cổ thiên đình nhân hoàng chi mệnh, đến đây cầu hôn. Diệp Phàm âm thanh trong trẻo vang vọng toàn bộ tử phủ thánh điện. Quanh trong khoảnh khắc, cực đạo đế uy bao phủ toàn bộ tử phủ. Thấy vậy, Tử Hà trong lòng nhảy một cái. Nàng hơi hơi ngước mắt nhìn xem trước mắt Diệp Phàm, mắt thấy hắn tại vô tận đế uy trung du lưỡi đao có thừa, chỉ cảm thấy cả người đều ngây dại. Đợt, cầu truy đọc qua. Tấu chương xong, chương 214, Sở La Lệ đối tượng thầm mến yêu yêu. Diệp Nghiêng tiên chuyển thế. Quanh ở dưới sự chú ý của mọi người, 10 cái tản ra cực đạo đế uy đại đế pháp chỉ cứ như vậy lơ lửng trong hư không, uy áp kinh khủng quân lâm toàn bộ tử phủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp. Rất nhiều tử phủ đệ tử lâm vào trong sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Địch tập sao? Không, ta vừa vặn giống nghe thấy được thánh thể Diệp Phàm âm thanh. Hắn đang nói cái gì? Cầu hôn. Thánh thể Diệp Phàm phải hướng ai cầu hôn? Rất nhiều tử phủ đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tại trải qua ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, từng cái toàn bộ đều phản ứng lại. Thánh thể Diệp Phàm muốn cầu hôn. Hướng ai cầu hôn? Tử phủ thánh địa tất cả mọi người đều rất yêu kỳ. Nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Diệp Phàm vừa mới nói lời. Phụ thái cổ thiên đình nhân hoàng chi mệnh đến đây cầu hôn, có ý tứ gì? Diệp Phàm tuy nói là nhân hoàng truyền nhân, nhưng nhân hoàng cũng sẽ không quản nhiều như vậy a. Bây giờ, tử phủ thánh địa rất nhiều nội tình đều đã bị kinh động, từng đạo mịt mở ánh mắt từ sâu trong thánh địa nhìn lại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đứng ra, mà là bí mật truyền âm hỏi thăm tử phủ thánh chủ đến tột cùng thế nào. Khục. Tử phủ thánh chủ ho nhẹ một tiếng, hắn có chút rung động nhìn xem trước mắt Diệp Phàm, tận mắt nhìn thấy hắn vung tay lên tùy tiện liền móc ra 10 cái đại đế pháp chỉ, xem như một đời thánh chủ, hắn cũng là có chút kiến thức. Trước mắt 10 cái pháp chỉ không hề nghi ngờ tuyệt đối là chân chính đại đế pháp chỉ, trong đó cực đạo đế uy làm không được giả. Diệp Phàm tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Tử phủ thánh chủ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía bên cạnh thân Tử Hà, rất rõ ràng Diệp Phàm cầu hôn đối tượng là ai, nhưng vấn đề là phụ mệnh cầu hôn là có ý gì. Bây giờ, Tử Hà cũng có chút ngượng ngực. Nàng đối mặt mọi người chung quanh chú mục, gương mặt xinh đẹp nhịn không được hơi đỏ lên, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Đạo hữu, Thương Thái Hư đứng dậy. Hắc ám nổi loạn sự tình không nên truyền bá ra ngoài. Tối đa cũng chỉ có thể cùng tử phụ thánh địa cao tầng giảng một chút. Bá. Thương Thái Hư âm thầm cùng tử phụ thánh địa mấy vị nội tình truyền âm một phen, cuối cùng chuyện này cũng không có bày ở ngoài sáng cho chuyện, mà là tại âm thầm tiến hành. Sau đó không lâu, tử phụ thánh địa cao tầng khi biết hắc ám loạn lạc sự tình đi qua, bọn hắn quả quyết đồng ý Diệp Phàm cầu hôn. Mặt khác, dứt bỏ hắc ám loạn lạc không nói, Diệp Phàm bản thân tiềm lực liền phi thường lớn, có mấy nhà cực đạo thế lực nâng đỡ, Diệp Phàm tương lai có rất lớn tỷ lệ có thể thánh thể đại thành, thậm chí còn có cơ hội có thể chứng đạo thành đế, trở thành sử thượng đệ nhất vị thánh thể thiên đế. Một vị thiên đế làm con rể, tử phủ thánh địa làm sao có thể cự tuyệt? Bọn hắn chẳng qua là một đại thánh cấp bậc thế lực thôi. Tương lai nếu như có thể có một vị thiên đế làm con rể, nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Ta, Tử Hà đứng ở bên cạnh có chút muốn nói lại thôi. Nàng muốn mở miệng cự tuyệt cái môn này hôn sự, cũng không phải nói nàng chán ghét Diệp Phàm, nàng chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy đính hôn thật sự là quá đột nhiên. Khụ khụ. Diệp Phàm chú ý tới Tử Hà cảm xúc, hắn ho nhẹ một tiếng, nói vì hiện ra thành ý, tại hạ nguyện ý lấy nhất bộ đế kinh xem như xính lễ. Nghe vậy, Tử phủ thánh địa cao tầng hai mắt sáng lên, bọn hắn vội vàng đưa tay che Tử Hà miệng, chỉ sợ nàng nói ra cùng phong gia quý nữ vậy. Không biết là vị đại đế nào đế kinh, tự nhiên là vị kia thái cổ nhân hoàng khai sáng hỗn độn đạo kinh. Diệp Phàm giải thích nói, cái này nhất bộ đế kinh thích hợp nhất tiên tiên đạo thai tu luyện, là ta phí hết thiên tân bạc khổ, đã trải qua ngàn vạn gặp chắc trở mới từ nhân hoàng trong núi lấy được. Nghe lời nói này, Tử Hà yên lặng cúi đầu. Nàng có chút xoắn xuýt xoa nắn góc áo, nhưng nói đi thì nói lại, cái môn này ngôn sự kỳ thực cũng không phải không được, chủ yếu là Diệp Phàm ăn nhiều như vậy đắng, chỉ vì giúp nàng thu được hỗn độn đạo kinh, nếu như nàng cự tuyệt, cái kia nhiều tổn thương lòng người a, cuối cùng cái môn này ngôn sự cứ như vậy định xong, đến nỗi lúc nào thành hôn, chuyện này còn cần bàn lại. Dù sao Diệp Phàm cùng Tử Hà tuổi của bọn hắn cũng không lớn. Sau đó không lâu, Diệp Phàm cùng Tử Phủ Thánh Nữ đính hôn sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, các đại thế lực người cơ hồ đều biết. Bọn hắn có chút không tưởng được, không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà lại đến nhà Tử Phủ Thánh Địa hướng Tử Phủ Thánh Nữ cầu hôn. Loại chuyện này rất hiếm thấy. Mặt khác, không thiếu người qua đường đều có chút hiếu kỳ. Diệp Phàm tất nhiên hướng Tử Phủ Thánh Nữ xin cưới, như vậy cái khác nữ tử lại nên làm cái gì? Yêu tộc công chúa, cơ gia mặt trăng nhỏ, Diệp muốn nam truyền nhân. Các nàng khi biết chuyện này đi qua, lại sẽ có dạng gì biểu hiện? Đối với cái này, Diệp Phàm cũng rất hoảng. Bất quá, hắn lựa chọn tin tưởng Khương Hàn Vũ. Nhớ kỹ, loại thời điểm này muôn ngàn lần không thể hốt hoảng, ngươi bây giờ cùng các nàng là quan hệ như thế nào? Tối đa cũng chỉ có thể tính là hảo bằng hữu, nếu là hảo bằng hữu, vậy ngươi tại sao muốn vội vã đi cùng các nàng giảng giải đâu? Ngươi hẳn là ngồi đợi các nàng tới cửa tới chất vấn ngươi. Đợi các nàng tới chất vấn ngươi thời điểm, vậy thì cho thấy trong lòng các nàng quan tâm ngươi, lúc này ngươi liền có thể từ từ giải thích. Nhớ kỹ, nhất định muốn nghĩa chính ngôn từ. Ngươi hướng Tử Hà cầu hôn là vì cái gì? Thiên hạ thương sinh, ngươi làm hết thảy đều là vì bình định hắc ám loạn lạc. Các nàng sẽ hiểu ngươi. Cuối cùng, ngươi lấy thêm ra sớm chuẩn bị đồ tốt đi dần dần dỗ các nàng. Hết thảy liền đại công cáo thành. Nhân dục đạo tổ sư ra nói như vậy. Diệp Phàm hơi xúc động, chỉ có thể nói không hổ là hàng vũ đại đế a. Hắn mở ra chat gờ rút, hướng trong đám nhóm hưu nhóm báo tin vui. Diệp Hắc, làm xong. Nhân dục đạo tổ sư gia, đã đính hôn sao? Diệp Hắc, đúng. Nhân dục đạo tổ sư gia, chúc mừng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chúc mừng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chúc mừng. Bách bại thành đế, chúc mừng. Sở La Lệ, a. Diệp Phàm đại lao đính hôn, chúc mừng a. Ta gần nhất cũng thích một cái nữ hài tử, nhưng không biết nên như thế nào đuổi theo. Diệp Hắc, a. Sẽ không theo đuổi con gái. Vậy thì đi thỉnh giáo nhân dục đạo tổ sư gia. Nhân hoàng dừng chiêu, ngươi không phải đi tìm tỏi ngươi thế giới kia huyền diệu sao? Tại sao lại nhắc lên truy nữ hài tử? Sở La Lệ, ta gần nhất quả thật có đi tìm tỏi thế giới huyền diệu, nhưng vẫn luôn không có thu hoạch, liền tu hành cái bóng đều không trông thấy. Ngoài ra ta cũng không phải tự mình đi, còn có một cái đồng bạn, ta thầm mến nàng rất lâu. Diệp Hắc, tên gọi là gì? Sở La Lệ, nàng khiếu yêu yêu. Nhân dục đạo tổ sư gia, xem ảnh chụp. Sở La Lệ, ta lặng lẽ dùng chức năng gờ giúp chụp tiểu ảnh cho các ngươi xem. Hình ảnh. Diệp Hắc, GMN. Cái này mẹ nó không phải nghiêng tiên lão tổ sao? Sở La Lệ, a. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta đi, còn giống như thực sự là Diệp đại tiên a. Cùng Diệp đại tiên trưởng giống nhau như lúc. Diệp Hắc, không được. Ta không cho phép ngươi truy cầu nghiêng tiên lão tổ, ngươi nếu là thật đột kịp, đây chẳng phải là thành ta tổ tông. Trong cái bầy này đã có rất nhiều tổ tông, không thể nhiều hơn nữa. Thấu chương xong, chương 215, Diệp Phàm, ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Chặt gờ rút bên trong. Tại nhìn thấy Sở Phong phát ra ảnh chụp sau, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều có chút kinh ngạc, bọn hắn là gặp qua Diệp Quynh Tiên, Sở Phong phát ra tấm hình này cùng Diệp Quynh Tiên trưởng giống nhau như lúc, muốn nói giữa các nàng không có quan hệ. Ai mà tin? Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm tại nhìn thấy Sở Phong nói muốn theo đuổi cái này cùng Diệp Quynh Tiên trưởng giống nhau như lúc nữa từ lúc, trong lòng của hắn lập tức liền có chút kháng cự. Không phải ngươi là ai a? Cũng xứng theo đuổi ta nhà Nghiêm Tiên lão tổ. Không được, ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Diệp Hắc, ta tại trong cái bầy này tổ tông đã đủ nhiều, không muốn lại nhiều, ta kiên quyết không đồng ý vụ hôn nhân này. Vô Thủy mẹ hắn, thật đúng là Diệp đại tiên hải. Đại Niêm Niết, chính xác giải giống nhau như lúc. Hắc Hoàng, Vương, sẽ không phải là Diệp đại tiên chuyển thế a? Nhân dục đạo tổ sư gia, chuyển thế? Không phải chỉ có chết mới có thể chuyển thế sao? Chẳng lẽ Diệp đại tiên tương lai sẽ vẫn lạc? Bách bại thành đế, cái này. Sở La Lệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ý của các ngươi là, yêu yêu cùng trong đám Diệp đại tiên trưởng giống nhau như lúc? Hắc Hoàng, đúng. Sở La Lệ, cái này sao có thể? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chúng ta cũng rất kinh ngạc, nhưng đây chính là sự thật. Diệp Hắc, Hoàng Tiên Đế đại tỷ đại. Hắc Hoàng, vương. Diệp đại tiên đã lâu không có đi ra lộ mặt qua, đại khái là loạn cổ thời đại bên kia thế cục không thể lạc quan a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tương lai cái nào đó tuyến thời gian xuất hiện Diệp đại tiên chuyển thế thân, đây chẳng phải là nói nàng một thế này vẫn lạc. Lời vừa nói ra, gia đa quần hữu toàn bộ đều trầm mặc. Vẫn lạc. Nói trắng ra là chính là chết. Dù sao, nếu như Diệp Quynh Tiên không chết lời nói, cái kia hậu thế lại từ đâu tới chuyển thế thân đâu? Đạo đức thiên tôn, đừng nội, mấy người Diệp đạo hữu lộ diện chúng ta cùng với nàng nói một chút, có lẽ chỉ là đơn thuần giải tương tự đâu. Linh Bảo thiên tôn, không tệ. Diệp Hắc, có đạo lý, ta trước tiên cho Nghiêng Tiên lão tổ lưu cái lời à, đợi nàng giúp xong tự nhiên sẽ xử lý chuyện này. Nhân dục đạo tổ sư gia, có thể. Nhân Hoàng núi, nội đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu một đoàn người cũng bị chuyện này kinh động đến. Bọn hắn nhìn xem chat gờ giúp bên trong tin tức, mắt thấy Sở Phong phát ra tấm hình kia, cái kia gọi là yêu yêu nữ tử chính xác cùng Diệp Quynh Tiên trưởng cơ hồ giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ tuyệt đối có cực lớn liên hệ. Tương lai một thời đại nào đó xuất hiện Diệp đạo hữu chuyển thế thân. Đạo đức tiên tôn ngưng trọng nói, chẳng lẽ nàng bên kia đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quynh Tiên thế nhưng là chân tiên tu vi à, nàng tại loạn cổ thời đại cửu thiên thập địa cơ hồ vô địch, không ai có thể đối với nàng như thế nào. Nếu như thế, vậy nàng lại là như thế nào xảy ra chuyện đây này? Chẳng lẽ đạo đức tiên tôn trong lòng của bọn hắn đồng thời hiện ra một cái ngờ tới. Dị vực có chân chính tiên vương cường giả, chẳng lẽ là bởi vì dị vực xâm lấn mới đưa đến Diệp Quynh Tiên tại trong trận nguy cơ này vẫn lạc? Dừng Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn biết rõ cũng không phải nguyên nhân này. Nguyên tắc bên trong, Diệp Quynh Tiên là vì trợ giúp Hoang Diệp xây dựng vượt thời không câu thông cầu đối, cuối cùng đánh vác cực lớn nhân quả mới đưa đến thân tử đạo yêu. Sau đi tới thánh cư thời kỳ, Diệp Quynh Tiên một giọt máu dung hợp tạo thành yêu yêu, mà bản thân nàng là bởi vì lây dính đại nhân quả, triệt để tan thành mây khói, cho dù là Hoang Diệp ra tay đều không cách nào đem nàng cứu. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là nguyên tắc bên trong ghi chép. Trước mắt tuyến thời gian đã xảy ra thay đổi, tương lai Diệp Quynh Tiên không nhất định sẽ thật sự chết đi, có lẽ cái gọi là yêu yêu thật là Diệp Quynh Tiên chuyển thế đâu, dù sao đến thánh khư thời đại, luân hồi thật sự tồn tại, không cần phải lo lắng. Dương Chiêu trầm ngâm chốc lát, nói loạn cổ thời đại là chủ nhóm chỗ thời đại, nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, chủ nhóm nhất định có thể giải quyết. Chúng ta phải tin tưởng Mai Hoa. Đúng. Nữ Hoa cũng gật đầu một cái. Đạo Đức, Linh Bảo hai vị tiên tôn liếc nhau, bọn hắn cũng đè xuống trong lòng sầu lo, dù sao bây giờ lo nghĩ cũng không có gì dùng. Chặt gờ rút bên trong, gia đa quần hưu nhóm tuy nói trong lòng lo nghĩ, nhưng bọn hắn cũng không tiếp tục thảo luận chuyện này, dù sao bọn hắn rất rõ ràng thảo luận cũng không hề dùng, chỉ có thể vô duyên vô cớ tăng thêm gánh nặng trong lòng, còn không bằng không nói đâu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đại gia tình huống gần đây như thế nào? Bách bại thành đế, ta đã đạp vào tinh không cổ lộ. Già thiên điểm thứ nhất tử vương, nhanh như vậy. Bách bại thành đế, ân, trước đây không lâu ta vừa mới độ kiếp trạm đạo thành công, cũng là thời điểm đạp vào sau cùng đường. Nhân dục đạo tổ sư gia, chúc ngươi thành công. Bách bại thành đế, thành công. À, ngươi xem tên của ta, liền biết ta có thể thành công hay không, cùng ta đối địch loạn thiên thất hùng cũng bước lên tinh không cổ lộ, ta cuối cùng vẫn sẽ cùng bọn hắn đối đầu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi cần, ta có thể cho ngươi mượn đế binh. Bách bại thành đế, không cần, ta cũng nghĩ xem chính mình đến tuột cùng có thể thành hay không, cùng lắm thì chết, ngược lại ta đều đã mất đi hết thảy. Diệp Hắc, không, ngươi còn có chúng ta. Bách bại thành đế, phải không? Cái kia còn thật không tệ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cũng đạp vào tinh không cổ lộ. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, ta khoảng cách trạm đạo còn thiếu một chút khoảng cách, dự định đi sao tử vi tu hành một chuyến, ở bên kia độ kiếp trạm đạo. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta vừa mới tiên nhị. Vô thủy mẹ hắn, ta cũng tiên nhị. Đại niếp niếp, cộng một. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta vừa đột phá hóa long bí cảnh. Diệp Hắc, ta sắp tứ cực đại viên mãn, gần nhất dự định đi Trung Châu tu hành một đoạn thời gian, nghe nói bên kia có một tòa tiên phủ thế giới, bên trong ẩn giấu đếm không hết cơ duyên. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, tiên phủ thế giới. Vậy ngươi phải chú ý một chút, ở trong đó cất giấu một cái vô cùng thần bí đại khủng bố. Diệp Hắc, nói thế nào? Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, tiên phủ thế giới chỗ sâu cất giấu một đạo thần linh nghiệm, dường như là ác niệm sinh ra sau một vị nào đó cổ hoàng vẫn lạc. Diệp Hắc, thần linh nghiệm. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, đúng, ta trước đây không lâu liền tiến vào qua tiên phủ thế giới, ở bên trong gặp cái kia một đạo thần linh nghiệm, sau đó lại còn là dựa vào tiên tiếp khí tức đem hắn bức lui. Diệp Hắc, thần linh nghiệm sợ thiên tiếp a. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, thần linh nghiệm là cấp chí tôn nhân vật sau khi chết lưu lại ác niệm, hắn nhóm có thể gọi hồi sinh phía trước đạo quả, một khi tiến vào thiên kiếp phạm vi, thiên kiếp liền sẽ lập tức hạ xuống cấp đại đế lôi kiếp, hắn đương nhiên sẽ biết sợ. Diệp Hắc, thì ra là thế, không hoảng hốt, ta hẳn là không xui xẻo như vậy, coi như thật gặp gỡ đạo kia thần linh nghiệm, ta cũng có thể độ kiếp đem hắn dọa chạy. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, ân, thật gặp được mà nói, ngươi liền dẫn động thiên kiếp đem hắn dọa chạy là được rồi. Đợt, cầu truy qua. Tấu chương xong, chương 216, Tu La Tràng Diệp Thiên Đế rất được nhân dục đạo tổ sư ra chân truyền. Trước đây không lâu, giao chỉ đại hội trong lúc đó, Thái Sơ cổ quán có thái cổ sinh vật xuất thế. Bọn hắn buông xuống giao chỉ thánh địa, ý đồ bức bách Đông Hoang nhân tộc di chuyển, đem toàn bộ Đông Hoang đại bộ phận địa bàn toàn bộ đều để cho thái cổ bản tộc. Đối với cái này, Đông Hoang các đại cực đạo thế lực đều mở bức. Bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu hư không kính, hàng ngũ lô, Tây Hoàng Tháp, Long Văn Đỉnh, nhất thời toàn bộ đều có chút không lời chống đỡ. Còn tưởng rằng bây giờ là thái cổ thời đại đâu, liền xem như thái cổ thời đại, cũng chưa chắc các ngươi thái cổ tộc dám phách lối như vậy a. Thái cổ trung kỳ, Nhân Hoàng Dừng Chiêu đột nhiên xuất hiện, nhất cử trấn áp thế gian mấy chục và năm. Sau đi tới thời đại hoang cổ, nhân tộc lại liên tục ra mười mấy 20 vị đại đế, còn có 9 vị vô địch đại thành thánh thể trấn áp thiên hạ, lúc đó như thế nào không thấy các ngươi thái cổ tộc xuất thế đâu. Đối mặt phách lối thái cổ sinh linh, Thương Thái Hư trực tiếp một cái tát đem hắn đập chết, hắn đã lặng yên không tiếng động tấn thăng thánh nhân lĩnh vực, đồng thời rất rõ ràng thiên đỉnh thực lực trước mắt. Bây giờ, thiên đỉnh hết thảy có 3 vị đỉnh tiêm chiến lực. Khương Tử, Cơ Thanh Dương, cái cửu lưu trước 2 vị là khác loại thành đạo đệ tử, một vị là 8000 năm trước kém chút chứng đạo cường giả cái thế, 3 vị kẻ thành đạo khác biệt lại thêm mấy món đế binh, thái cổ vạn tộc tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cho dù là chí tôn xuất thế cũng có thể liều mạng, căn bản không mang theo hoàng. Nguyên nhân chính là như thế. Diệp Phàm cũng không có đem thái cổ tộc để vào mắt. Hắn tại hướng Tử Phụ Thánh Địa sách xong hôn qua sau, liền khởi hành đi đến Trung Châu, dự định đi Trung Châu tiên phủ thế giới tìm tòi một phen. Đi theo còn có Hắc Hoàng. Ân. Cái yếm thánh nữ cũng đi theo bên cạnh hắn. Phi. Diêu Hi lườm Diệp Phàm một mắt, khẽ nói chó má gì Diệp Thiên Đế. Bất quá là một cái vô sỉ tiểu tặc thôi. Khi biết Diệp Phàm hướng Tử Hà cầu hôn đi qua, Diêu Hi trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng nàng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Dù sao, nàng rất rõ ràng Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, An Diệu Y quan hệ của các nàng. Dưới mắt Diệp Phàm đột nhiên hướng Tử Hà xin cưới, như vậy cái khác nữ tử lại nên làm cái gì bây giờ? Phi, cặn bã nam, ta như thế nào ngươi? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Ngươi biết bây giờ ngoại nhân đều tại làm sao nói ngươi sao? Diêu Hi hai tay ôm ngực, nói bọn hắn nói ngươi Diệp Phàm chính là một cái thánh nữ sát thủ, các đại thánh địa thánh nữ sớm muộn sẽ bị ngươi một mẹ hốt gọn. Cái gì? Diệp Phàm muốn cho tất cả thánh địa thánh tử đội nón xanh. Hắn quả thực là quá xấu rồi. Bọn hắn thuần túy chính là tại ô mê ta. Diệp Phàm ngụy biện nói, ta, Diệp Phàm, đối với thánh nữ thật không có hứng thú. A Diêu Hi hừ nhẹ một tiếng, nàng liếc qua Diệp Phàm, nói ta rất hiếu kỳ ngươi muốn làm sao cùng với các nàng giảng giải. Ai? Giảng giải cái gì? Diệp Phàm giả ngây giả dại đạo. Cơ ra mặt trăng nhỏ, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, Diệu muốn am truyền nhân. Nghe nói các nàng cũng tại đi tới Trung Châu tiên phủ thế giới trên đường. Diêu Hi giống như cười mà không phải cười nói. A, tử phủ thánh nữ cũng tới. Cuối cùng nàng lại bổ sung một câu. Vâng. Hắc Hoàng thầm nói ngươi còn lọt một cái giao trì thánh nữ. Giết. Ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Ngươi ngay cả giao trì thánh nữ đều câu đáp. Diêu Hi hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Đừng nói nhảm. Diệp Phàm khoát tay áo. Hắn khi nghe thấy Diêu Hi cung cấp tình báo sau, trong lòng nhất thời cũng rơi vào trầm tư. Tại sách xong thân sau, Diệp Phàm lựa chọn nghe theo Khương Hằng Vũ ý kiến, hắn cũng không có đi gặp bất luận kẻ nào, cũng không có đi cùng Cơ Tử Nguyệt các nàng giảng giải, mà là tính toán đợi các nàng tìm đến mình, sau đó lại dần dần đánh tan. Đến nỗi Tu La Tràng, không có khả năng. Hắn cùng với các nàng thanh bạch, ngoại trừ An Diệu Y Y, Từ Hà bên ngoài, những người khác đều chỉ là hắn Diệp Phàm hảo bằng hữu. Từ đâu tới Tu La Tràng nói chuyện? Cơ Tử Nguyệt là hắn cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ, bọn hắn cùng một chỗ xông xáo Thanh Đồng Tiên Điện, đồng sinh cộng tử. Nhan Như Ngọc là hắn hảo chi kỷ, bọn hắn từng cùng nhau đối kháng Cơ gia, hoạn nạn gặp chân tình. Đến nỗi Giao Chỉ Thánh Nữ, hắn chỉ là không cẩn thận đem đối phương thấy hết mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác bất kỳ quan hệ gì. Nam nhân phải học được mặc vào quần không nhận người, đợi các nàng theo đuổi lấy nhận ngươi. Nhân Dục Đạo Tổ sư ra nói như vậy. Hiện nay, Diệp Phàm cũng coi như là rất được Nhân Dục Đạo chân truyền. Tiên phủ thế giới từ kỳ sĩ phủ trưởng khống, bọn hắn cầm giữ cái này một tiểu thế giới cửa vào. Mỗi cách một đoạn thời gian đều biết mời các vực thiên kiêu đến đây lịch luyện. Mặt khác, bọn hắn còn nắm trong tay một đầu tinh không cổ lộ, một đầu chân chính thông hướng đế lộ tinh không cổ lộ. Năm đó Vô Thủy, Thanh Đế chính là đi đầu này tinh không cổ lộ. Đi tới kỳ sĩ phủ, Diệp Phàm, Diêu Hy, Hắc Hoàng lập tức liền đưa tới các vực thiên kiêu chú mục. Thánh thể Diệp Phàm, bên người hắn đó là Diêu Quang Thánh Nữ. T. Thánh thể Diệp Phàm không hổ là thánh nữ sát thủ, không chỉ có cho Tử Phủ Thánh Tử đội nón xanh, còn cho Giao Quang Thánh Tử cũng đeo một đỉnh nón xanh. Nghe nói Tử Phủ Thánh Nữ, Cơ Gia mặt trăng nhỏ, Yêu Tộc công chúa các nàng đều tới. Ha ha, có trò hay để nhìn. Các đại tiên kiêu nghị luận ầm ĩ sau đó không lâu, nhận được tin tức Cơ Tử Nguyệt lập tức liền khí thế hung hăng chạy tới, phía sau nàng còn đi theo sắc mặt cực kỳ khó coi Cơ Hạ Nguyệt. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt thở phì phò nhìn lại, trong mắt của nàng bên trong hiện ra một chút hơi nước, khi biết Diệp Phàm hướng Tử Phủ Thánh địa cầu hôn thời điểm, nàng còn có chút không tin đâu. Về sau, chuyện này truyền mọi người đều biết, nàng cũng sẽ không phải không tin. Tử Nguyệt, Diệp Phàm không đợi Cơ Tử Nguyệt mở miệng, hắn liền bí mật truyền âm nói ngươi đã đến cũng tiết kiệm ta đi tìm ngươi, trong khoảng thời gian gần đây ta giúp ngươi tìm được một thiên cực kỳ thích hợp nguyên linh thể tu luyện đế kinh, có thể giúp ngươi đem nguyên linh thể khai phát đến cực hạn. Rất im lặng. Cơ Tử Nguyệt nao nao, nàng vừa định mở miệng chất vấn Diệp Phàm vì cái gì hướng Tử Phủ Thánh địa cầu hôn, nhưng ở nghe thấy câu nói này sau, nàng lại theo bản năng ngậm miệng. Ngươi giúp ta tìm đến một thiên đế kinh. Cơ Tử Nguyệt bí mật truyền âm đạo. Đúng. Diệp Phàm truyền âm giải thích nói cái kia một thiên đế kinh tên là Hoa Hoàng Kinh, chính là thái cổ thời đại cái vị kia Hoa Hoàng khai sáng, nàng cũng là một tôn nguyên linh thể. Ngươi. Cơ Tử Nguyệt sững sờ nói cho nên ngươi trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn đang giúp ta tìm đế kinh. Kỳ thực ta rất sớm đã đang giúp ngươi lưu ý, chỉ có điều gần nhất mới tìm được mà thôi. Diệp Phàm ra vẻ nói rất tiêu sái. Thì ra hắn gần nhất một mực không có tìm ta, là đang giúp ta tìm kiếm phù hợp kinh văn, thì ra trong lòng của hắn vẫn luôn ghi nhớ lấy ta. Cơ Tử Nguyệt yên lặng cúi đầu xuống. Nàng nghĩ thầm Diệp Phàm giúp mình tìm kiếm đế kinh thời điểm, có hay không gặp phải nguy hiểm gì, hắn mặt ngoài nói như vậy tiêu sái, nhưng bụng trộm chắc chắn ăn thật nhiều đằng a. Diệp Phàm, hắn thật sự, ta khóc chết. Mặt trăng nhỏ đôi mắt có chút ta bước. Trong nội tâm nàng tuy nói rất xúc động, nhưng vẫn là hỏi cái kia để ý nhất vấn đề. Diệp Phàm, ngươi vì sao lại hướng Tử Phủ Thánh Nữ cầu hôn? Tấu chương xong, chương 217, các nàng đều là cánh của ta. Bất Tử Thiên Hoàng Thần Linh Niệm ngươi nói cái này a? Chuyện này can hệ trọng đại, trong đó dính đến tương lai hắc ám loạn lạc, còn có Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Diệp Phàm bí mật truyền âm, hắn đem hết thể tiền căn hậu quả tất cả đều nói hết, trong đó bao gồm thành tiết lộ, hắc ám loạn lạc, Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Diệp Phàm nói hết sức chăm chú, tựa như chính mình làm như vậy cũng là vì thiên hạ thương sinh, hắn làm hết thể đều là vì bình định hắc ám loạn lạc. Ai? Ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái gì thiên đế, nhưng bọn hắn nếu đều cho là ta là thiên đế, vậy ta cũng cần vì thiên hạ làm ra một điểm cống hiến mới đúng. Tử Nguyệt, ngươi sẽ ủng hộ ta à? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn về phía trước mắt Cơ Tử Nguyệt. Ta. Cơ Tử Nguyệt một bước, nàng ngơ ngác nhìn về phía Diệp Phàm, nhất thời cũng không biết làm như thế nào hồi phục. Nói không ủng hộ á lộ ra nàng rất không có cái nhìn đại cục, nói ủng hộ á trong nội tâm nàng lại có chút khó chịu. Cái kia cùng tự tay đem Diệp Phàm đẩy lên Tử Hà bên cạnh khác nhau ở chỗ nào? Vô năng mặt trăng nhỏ a ta. Cơ Tử Nguyệt nghĩ tới Diệp Phàm hao hết thiên tân vạn khổ giúp mình tìm được một thiên đế kinh, hắn vì mình đều bỏ ra nhiều như vậy, mình đương nhiên phải ủng hộ hết thể của hắn a. Ta ủng hộ ngươi. Mặt trăng nhỏ che giấu lương tâm nói, Tử Nguyệt, ta liền biết ngươi sẽ ủng hộ ta. Diệp Phàm rất xúc động, hắn cùng với Cơ Tử Nguyệt thật sâu nhìn chăm chú lên lẫn nhau, hai người tại lặng yên không một tiếng động ở giữa truyền âm giải thích hết thảy. Bây giờ mọi người ở đây có chút không nghĩ ra, chuyện gì xảy ra? Vì sao không có bắt đầu đánh a? Cơ Tử Nguyệt vừa mới không trả khí thế hung hăng sao? Như thế nào bây giờ lại thay đổi cái bộ dáng? Cơ Hạo Nguyệt cũng rất ngập bức, hắn hung tợn trừng Diệp Phàm tâm tưởng, cái này hoàng mao cho em gái rót cái gì thuốc mê? Cái yếm thánh nữ gãi đầu một cái, nàng ôm ngực đứng ở bên cạnh còn nghĩ xem kịch đâu. Kết quả, khí kịch đi đâu? Như thế nào không đánh nhau a? Bá. Đúng lúc này, cách đó không xa lại có một thân ảnh đi tới, rõ ràng là Yêu Tộc công chúa Nhan Như Ngọc. Diêu Hy hai mắt tỏa sáng, giết, ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Diệp Minh. Nhan Như Ngọc cười tủm tỉm nói, nàng liếc qua Cơ Tử Nguyệt, lập tức lại ý vị thâm trường nhìn về phía Diệp Phàm, cũng không có chủ động hỏi thăm có quan hệ với hướng Tử Hà cầu hôn sự tình, cũng không có hỏi thăm Diệp Phàm gần nhất tại sao không có đến tìm nàng. Thấy vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn chủ động truyền âm giảng giải, ngược lại đại khái xáo lộ liền cùng lừa gạt Cơ Tử Nguyệt không sai biệt lắm, cái gì cầu hôn cũng là thân bất do kỷ, ta cũng là vì vũ trụ và linh, thiên hạ thương sinh, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Gần nhất sở dĩ không có tìm nàng, đó là bởi vì đi giúp nàng tìm kiếm cơ duyên. Công chúa, ta gần nhất ngoài ý muốn lấy được một giọt thanh đế thành đế phía trước chân huyết, tuy nói không sánh được chân chính đế huyết, nhưng trong đó cũng có thanh đế một tia bản nguyên, đối với ngươi hẳn có trợ giúp rất lớn. Diệp Phàm truyền âm nói. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc hơi sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, thì ra hắn gần nhất sở dĩ không có liên hệ ta, là bởi vì hắn đi tìm kiếm cơ duyên sao? Khi lấy được đại cơ duyên sau, hắn nghĩ tới người đầu tiên chính là ta. Nhan Như Ngọc ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Phàm, nàng cái kia mát lạnh ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nguyên bản trong lòng còn có một số bất mãn nhỏ, nhưng giờ khắc này toàn bộ đều tan thành mây khói. Thấy vậy, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Thế nào còn không có đánh nhau? Không chỉ không có đánh nhau, Nhan Như Ngọc ánh mắt đều nhanh muốn kéo. Diêu Hi gãi gãi đầu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại tất cả mọi người không hiểu chú mục phía dưới, rất nhanh, Từ Hà, An Diệu Yiye, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng tới. Bá, mọi người cùng soát soát đường. Lần này dù sao cũng nên sẽ đánh lên đi. Khục. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn đối với mỗi một cái cánh đều hiểu rất rõ. Từ Hà trước mắt đã quyết định danh phận, tạm thời không cần phí bao nhiêu tâm tư. An Diệu Y thì cùng hắn đã có tính thực chất quan hệ, cần tốn chút tâm tư dụ dỗ một chút, nhưng nàng rất ngoan rất hiểu chuyện, nghĩ đến hắn sẽ không rất phiền phức. Giao Chỉ Thánh Nữ quan hệ với hắn chưa đạt đến một cái rất sâu trình độ, tạm thời không cần đi giải thích, trừ phi nàng chủ động hỏi thăm. Nam nhân nhất định muốn phải học được không chủ động, không cự tuyệt. Nhân Dục Đạo Tổ sư ra nói như vậy. Tại Diệp Phàm dưới thao tác, trước mắt chúng nữ cũng không có đánh nhau, các nàng giữa lẫn nhau chỉ là liếc nhìn nhau, đều cảm thấy mình mới là đặc thù nhất một cái kia. Cơ Tử Nguyệt Diệp Phàm tìm cho ta nhất bộ đế kinh, ta cùng hắn cùng chung hoạn nạn, chúng ta mới là chân ái, các ngươi những người khác bất quá là lợi ích quan hệ thôi. Nhan Như Ngọc Diệp Phàm tặng cho ta một cọc đại cơ duyên, hắn cái gì cũng nghĩ ta. An Diệu Y thì ta mới là thứ nhất lên trước, các ngươi cũng là muội muội. Ở xa địa cầu Hứa Quỳnh rất im lặng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người rung động chú mục phía dưới, Diệp Phàm chủ động mời chúng nữ cùng nhau đi tìm tòi tiên phủ thế giới. Cơ Mơ Nở, đây là cái gì tao thao tác? T. Hắn thật không sợ một hồi hậu viện lửa cháy sao? Trung quanh rất nhiều thiên kiêu toàn bộ đều có chút không hiểu, bọn hắn không rõ Diệp Phàm đến tột cùng là làm sao làm được. T. Đột nhiên có chút nhớ bái sư học nghệ. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng muốn làm nhân dục đạo truyền nhân. Sau đó không lâu, tiên phủ thế giới mở ra. Diệp Phàm quang minh chính đại dắt tay chúng nữ cùng nhau đi vào trong đó tìm tòi, hắn mọi việc đều thuận lợi, để cho chúng nữ chung đụng vô cùng hài hòa. Nhân dục đạo tổ sư ra. Rất tốt, ngươi đã có thể xuất sư. Nghe nói tiên phủ thế giới cùng thái cổ thời đại cái vị kia khai ích giả có liên quan, có người nghe đồn này phương tiểu thế giới chính là đối phương sáng tạo. Từ Hà nói khẽ. Thái cổ thời đại khai ích giả? Cơ Tử Nguyệt hiếu kỳ nói, bất tử thiên hoàng sao? Đúng. Giao Chỉ Thánh Nữ nhẹ nhàng gật đầu. An Diệu Ý ỉa nói bổ sung, bất tử thiên hoàng từng là thái cổ vạn tộc vô thượng thần minh, nhưng ở thái cổ thời đại xảy ra một kiện đại sự, dẫn đến bất tử thiên hoàng biến người người kêu đánh, liền vạn tộc đều không có ở đây cung phụng hắn. Vì cái gì? Diêu Hy có chút hiếu kỳ đạo. Không biết. An Diệu Ý ỉa lắc đầu. Chuyện này quá xa xưa, cách nay đã qua mấy trăm vạn năm, thế nhân chỉ biết là bất tử thiên hoàng trở nên người người kêu đánh, nhưng không biết nguyên nhân. Vâng. Chuyện này bản hoàng có biết một hai. Hắc hoàng nói bất tử thiên hoàng có thành tiên bí pháp, nhưng hắn vẫn ích kỷ không chịu đem hắn cống hiến ra tới, thậm chí còn trong bóng tối đánh lén các đại kẻ thành đạo, cuối cùng đưa tới thái cổ vạn tộc phản vệ. Bất tử thiên hoàng, ngươi như thế nào vì tư lợi như vậy? Chúng ta không thể thành tiên, không thể thành đế, đều là bởi vì lỗi lầm của ngươi. Loại người như ngươi liền nên hướng nhân gian vũ trụ toàn thể tu sĩ tự sát tạ tội. Nói xong, Hắc hoàng cùng Diệp Phàm liếc nhau. Liên quan tới chuyện này bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, dù sao trước đây nhân hoàng liền từng hiện trường trực tiếp qua. Bây giờ, Diệp Phàm trong lòng đang suy tư một chuyện khác, chỗ này tiểu thế giới có thể là bất tử thiên hoàng mở ra, như vậy Vạn Thanh nói giới này có dấu một đạo thần linh nghiệm, có thể hay không chính là bất tử thiên hoàng? Diệp Phàm tâm nghĩ. Lúc này, hắn quẹo mắt quét nhìn vào qua, đột nhiên phát hiện phương xa núi rừng bên trong xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đó là Vạn Thanh trong miệng thần linh nghiệm. Không thể nào, thật như vậy xui xẻo gặp được. DS, cầu nguyện phiếu, cầu truy đọc. Tấu chương xong, chương 218, sử thượng tối không có bài diện đại đế thanh đế hiện thân. Vâng, tiên phủ thế giới. Một đạo bóng đen quỷ dị chậm rãi từ trong hư không hiện ra, hắn trên thân hiện ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, một đôi thâm thúy trong đôi mắt lập lòe cực kỳ đậm đà ác ý. Đây là một đạo thần linh nghiệm. Đây là một vị hoàng đạo chí tôn vẫn lạc sau đản sinh ra ác nghiệm. Vâng, uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa. Đạo này thần linh nghiệm hiện thân chẳng có ý đồ tìm tòi tiên phủ thế giới thiên tiêu, một chút nhân vật đời trước vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn tựa hồ nhận ra đạo này thần linh đọc lai lịch. Cái này, đây là cái quỷ gì? Ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ đậm đà ác nghiệm. Đây là một cái ác quỷ. Hắn khí thế trên người thật mạnh, cho dù là các đại đạo thống thánh chủ cũng không bằng, chẳng lẽ đây là một cái trạng đạo vương giả cấp bậc các quỷ? Rất nhiều thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước thần linh nghiệm. Trong đám người, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc nhau. Bọn hắn bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, mang theo Tử Hà, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y đi các nàng trốn hậu phương, đem rất nhiều thiên kiêu che ở trước người. Hắc Hoàng mở ra chặt gỡ rút, nó nhanh chóng thâu một đầu video phát đến chặt gỡ rút bên trong. Hắc Hoàng, video.
Diệp Hắc, Già Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương mẹ nó thật đúng là để chúng ta gặp được, đây chính là ngươi phía trước nói thần linh niệm sao? Già Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, đúng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nghe nói thần linh niệm cũng là đại đế vẫn lạc sau đạn sinh ra ác niệm, cũng không biết đạo này thần linh niệm là vị nào đại đế ác niệm. Nhân Dục đạo tổ sư gia, nhìn qua khá quen. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, là khá quen. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, đây là Bất Tử Thiên Hoàng thần linh niệm. Diệp Hắc, a. Già Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, Bất Tử Thiên Hoàng. Bách bại thành đế, thần linh niệm không phải đại đế sau khi chết sinh ra ác niệm sao? Chẳng lẽ Bất Tử Thiên Hoàng đã chết? Đạo Đức Thiên Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng không chết, hoặc có lẽ là hắn đã từng chết qua một lần. Vô Thủy mẹ hắn, có ý tứ gì nha? Linh Bảo Thiên Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng bản thể là một cái tiên hoàng, hắn có niết bàn trùng sinh năng lực, có lẽ hắn từng tại tiên phủ thế giới thuế biến chết qua một lần, tiếp đó lại niết bàn trở về, đạo này thần linh niệm đại khái chính là lúc kia đản sinh. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, đúng. Diệp Hắc, thì ra là thế. Nhân Dục đạo tổ sư gia, không nghĩ tới lại là Bất Tử Thiên Hoàng thần linh niệm. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, Diệp Hắc ngươi có thể dẫn động thiên kiếp đem hắn bức lui, không cần lo lắng quá mức. Diệp Hắc, có biện pháp nào đem hắn diệt trừ sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, diệt trừ. Đây chính là một vị hoàng đạo chí tôn thần linh nghiệm, có gọi hồi sinh phía trước đạo quả năng lực, hẳn không phải là tốt như vậy diệt trừ à? Nhân Dục đạo tổ sư gia, không tệ. Bách bại thành đế, trừ phi đại đế đích thân tới. Diệp Hắc, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng Tiền Bối có biện pháp không? Nhân Hoàng Dương Chiêu, có thể đem đế binh cho ngươi mượn. Tiên phủ thế giới. Diệp Phàm thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn liếc mắt nhìn chặt gờ rút bên trong tin tức, tại nhìn thấy Nhân Hoàng Dương Chiêu lên tiếng sau, trong lòng hơi có một chút cảm giác an toàn. Diệp Phàm, đó là vật gì a? Cơ Tử Nguyệt tiến đến Diệp Phàm thân bên cạnh dò hỏi. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn về phía cách đó không xa Bất Tử Thiên Hoàng thần linh nghiệm. Ngay vậy, Tử Hà, An Diệu Yiye, Nhan Như Ngọc, Diêu Hi các nàng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại, rõ ràng đều rất tò mò đạo này thần linh đọc lai lịch chân chính. Diệp Phàm hơi hơi do dự, hắn vừa định mở miệng nói xuất thần kỳ đọc thân phận, nhưng đúng lúc này, chung quanh có đường nhân tu sĩ mở miệng. Đây không phải cái gì ác quỷ, đây là một đạo kinh khủng thần linh nghiệm. Vị kia người qua đường kiến thức rộng rãi, hắn liếc mắt một cái thấy ngay thần linh đọc thân phận chân thật, nói thần linh niệm là cổ chi đại đế sau khi chết đạn sinh ác niệm, nắm giữ gọi hồi sinh phía trước đạo quả năng lực. Cái gì? Rất nhiều thiên tiêu cực kỳ hoảng sợ. Đại đế sau khi chết ác niệm, còn có thể gọi hồi sinh phía trước đạo quả. Đây chẳng phải là nói trước mắt thần linh niệm là một tôn loại khác đại đế? Tiên phủ thế giới đã từng có đại đế vẫn lạc. Truyền thuyết, tiên phủ thế giới chính là Bất Tử Thiên Hoàng mở ra, chẳng lẽ đạo này thần linh niệm chính là Bất Tử Thiên Hoàng sau khi chết tạo ra ác niệm? Vị kia người qua đường mở miệng lần nữa, hắn một lời liền đoán được trong minh minh chân tướng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đạo này thần linh niệm là Bất Tử Thiên Hoàng ác niệm. T. Đây chính là thái cổ thời đại khai sáng giả a. Nếu như hắn thật sự gọi hồi sinh phía trước đạo quả, như vậy tất cả mọi người ở đây đều biết chết đi, chỉ có đại đế hiện thế mới có thể đem hắn trấn áp. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây toàn bộ đều luống cuống. Vâng. Vô tận ác niệm quét ngang toàn bộ thiên địa. Bất Tử Thiên Hoàng thần linh đọc ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người trước mắt, hắn đại cảm ứng được trong lòng mọi người sợ hãi đi qua, đáy mắt ác niệm càng thêm nồng nặc, trong đó còn có sát ý nồng nặc tàn phá bừa bãi. Thấy vậy, Diệp Phàm thần sắc trầm xuống, hắn thận trọng đem Tử Hà, Cơ Tử Nguyệt các nàng bảo hộ ở sau lưng, đồng thời mở ra chat group, biên tập tin tức, chuẩn bị hướng Nhân Hoàng cầu cứu. Ông. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên có một đóa thanh liên chậm rãi nở rộ mà ra, nó từ trong hỗn độn sinh ra, từ trong hư không nở rộ, nhàn nhạt thanh quang bao trùm thiên địa, một cỗ kinh khủng đế uy đang khôi phục. Đây là? Nhan Như Ngọc ánh mắt khẽ giật mình. Nàng cảm ứng được tự thân huyết mạch đang tại sôi trào, trong bể khổ hỗn độn thanh liên không ngừng run rẩy, phản phất như gặp phải chủ nhân ngày xưa một dạng. Đế tổ. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn trong hư không cái kia một đóa thanh liên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Sự chú ý của bọn hắn tất cả đều bị một đóa này đột nhiên xuất hiện thanh liên hấp dẫn. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc nhau. Bọn hắn quả quyết mở ra chat group, tiếp đó mở ra group chat trực tiếp. Bèn, thanh liên nở rộ, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện. Hắn từ vô tận trong hỗn độn sinh ra, thân ảnh to lớn đỉnh thiên lập địa, một bộ tóc đen áo choàng, kinh khủng cực đạo đế uy bao phủ thiên cung, nhất cử lấn át Bất Tử Thiên Hoàng thần linh đọc các ý thấy vậy. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Thanh đế, đây là vạn năm trước vị kia vô thượng yêu đế. Trời ạ, hắn lại còn sống sót. Mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Tuy nói thanh đế bài diện có chút thấp, luân hải đạo cung tu sĩ đều có thể đi tiến đánh hắn mộ, tứ cực đại đế đều có thể đến cướp đoạt hắn đế binh. Có thể xương sử thượng tối không có bài diện đại đế. Nhưng, đó cũng là đại đế. Không phải sao? Đế tổ. Nhan Như Ngọc trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng có chút kích động nhìn trước mắt thanh đế, mắt thấy hắn cái kia vĩ nạn cao ngất dáng người. Diệp Phàm cũng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại tại tiên phủ thế giới gặp phải thanh đế. Tấu chương xong, chương 219, thanh đế, Diệp Phàm, ngươi đi đánh Bất Tử Thiên Hoàng. Chặt gờ giúp bên trong. Gia đa quần hưu nhóm trước tiên tiến vào trực tiếp gian. Bọn hắn toàn bộ đều mắt thấy cái kia một đóa thanh liên từ trong hỗn độn sinh ra, trong hư không nở rộ, cuối cùng chậm rãi hiển hóa trở thành thanh đế thân ảnh. Và anh, kinh khủng đế uy chấn nhiếp vân tiêu. Trực tiếp gian có thể làm cho nhóm hưu nhóm thân lâm kỳ cảnh. Bọn hắn cảm giác rõ ràng đến thanh đế trên người cực đạo đế uy, uy thế kinh khủng cách vô tận thời không áp bách ở trên người của bọn hắn. Nói thật,
Đây vẫn là gia đa quần hữu nhóm lần thứ nhất nhìn thấy tương lai nhóm hữu thành đế dáng vẻ, phía trước nhìn thấy trên cơ bản cũng là hư ảnh, chỉ có trước mắt thanh đế khác biệt. Hắn tuy nói cũng không phải bản thể, vẹn vẹn chỉ là một tia sát nghiệm hiển hóa, nhưng đó cũng là chân chính đại đế. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Vạn Thanh không phải sử thượng tối không có bài diện đại đế sao? Luân Hải đạo cung đô có thể tiến đánh hắn mộ, tứ cực tu sĩ đều có thể cướp hắn đế binh, như thế nào bây giờ đột nhiên ngang ngược như vậy? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bình thường không có gì lạ cơ hư không, Vạn Thanh cuối cùng đứng lên. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đây chỉ là Vạn Thanh một đạo sát nghiệp a. Thật có thể đối phó được bất tử thiên hoàng thần linh nghiệm sao? Bách bại thành đế, bất tử thiên hoàng thần linh nghiệm một khi gọi hồi sinh phía trước đạo quả, sẽ tại trong thời gian ngắn sừng sững ở không thiếu sót đại đế lĩnh vực, Vạn Thanh đạo hữu một tia sát nghiệm thật đúng là không chắc chắn có thể đủ đem hắn trấn áp. Linh bảo thiên tôn, đừng hoảng hốt, bần đạo có thể đem Chu Tiên Tứ kiếm lấy bao tiền lì xì hình thức phát cho Diệp Phàm, Diệp Phàm lại đem hắn giao cho thanh đế đạo hữu, như thế liền có thể đem bất tử thiên hoàng thần linh nghiệm trấn áp. Diệp Hắc, hảo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, linh bảo tiền bối trước tiên đừng có gấp, vạn nhất ta đột nhiên phát lực trực tiếp đem bất tử thiên hoàng thần linh nghiệm trấn áp đâu. Vạn Thanh biểu thị tất cả mọi người hết thảy lui ra phía sau. Hắn bị người đời sau chửi bới quá thảm, hôm nay liền muốn nhất cử chứng minh chính mình, hắn Vạn Thanh không kém gì bất kỳ người nào. Tiên phủ thế giới. Thanh đế hiện thân nhất cử rung động tất cả mọi người. Mọi người ở đây toàn bộ đều ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh, rất khó tưởng tượng vạn năm trước vô thượng yêu đế lại còn sống sót. Không, đó cũng không phải chân chính thanh đế. Đây là hắn khi còn sống lưu lại một tia cực đạo sát nghiệm. Cái nào đó lao quái vật run rẩy nói, vạn năm trước, thanh đế sừng sững ở Đông Hoang Vân Điên, ánh mắt của hắn nhìn xuống toàn bộ nhân gian, nhất niệm liền biết chuyện thiên hạ, cuối cùng giáng xuống hai sợi chân chính cực đạo sát nghiệm. Lúc đó, có thánh hiền thời cổ truy tìm thanh đế sát nghiệm, cuối cùng chỉ biết là trong đó một tia sát nghiệm biến mất ở Trung Châu Tần Lĩnh. Không nghĩ tới, cái này thứ hai sợi sát nghiệm thế mà tại tiên phủ thế giới. Nghe vậy, mọi người ở đây trong lòng cả kinh. Thanh đế người tại Đông Hoang, nhưng trong một ý niệm liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Thì ra, thanh đế đã sớm biết tiên phủ thế giới có một đạo chí tôn ác niệm sao? Hắn đã sớm dự liệu được một ngày này. Hắn đã sớm mắt thấy tương lai, đoán được bất tử thiên hoàng ác niệm sẽ vì họa thế gian, thế là chuyên môn giáng xuống đạo này sát niệm. Thanh đế, không hổ là thời đại hậu hoang cổ vị thứ nhất đại đế. 10 vạn năm trước, vô thủy đại đế tọa hoa sau, toàn bộ thiên địa hoàn cảnh đại biến, cơ hồ lâm vào đạo gian thời đại. Nhưng thanh đế vẫn như cũ cường thế chứng đạo, nhất cử phá vỡ thời đại gian khổ cùng công xiềng. Sự cường đại của hắn chấn động cổ kim. Giờ khắc này, sử thượng tối không có bài diện đại đế. Thanh đế, hắn cuối cùng đứng lên. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm cũng tại nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, ta dựa vào. Thật đúng là cho Vạn Thanh chứa bảo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, giả trang cái gì? Đây chẳng qua là ta thường ngày thôi, không đáng giá nhắc tới, càng không cái gì tốt nói. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vô hình trang bất trí mạnh nhất. Bách bại thanh đế, Vạn Thanh đạo hữu một tia sát niệm sẽ không phải thật có thể chấn áp bất tử thiên hoàng thần linh độc đi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tuy nói ta đối với tự có đầy đủ lòng tin, nhưng bất tử thiên hoàng thần linh niệm một khi gọi trở về khi còn sống đạo quả, trong thời gian ngắn sẽ nắm giữ không thiếu sót đại đế thực lực, tuyệt đối không phải một tia cực đạo sát niệm có thể chấn áp. Có lẽ ta của tương lai còn có thủ đoạn khác. Diệp Hắc, khục, ta vốn định ra tay đem bất tử thiên hoàng thần linh niệm chấn áp, nhưng tất nhiên Vạn Thanh đạo hữu ra tay rồi, vậy ta liền không xuất thủ. Nhân dục đạo tổ sư gia, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bình thường không có gì lạ cơ hư không. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Bông, tiểu tử, ngươi giả trang cái gì đâu? Chỉ là tứ cực tu vi, nhân ra một ánh mắt liền có thể chừng chết ngươi. Diệp Hắc, ngươi biết cái gì? Tiên phủ thế giới. Thanh đế thân ảnh sừng sững vân điên, thân hình của hắn vĩ ngạn kiên cường, tóc đen áo choàng, một bộ thanh y hào hào, khí chất tiêu sái, ánh mắt thâm thúy bên trong lập lòe hào quang sáng chói. Với anh, kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ vân tiêu. Bất tử thiên hoàng thần linh độc trên thân bộc phát ra vô cùng vô tận ác ý, hắn cùng thanh đế đối mặt, đáy mắt lóe lên nồng nặc oán hận. Thanh đế, hắn phát ra rít lên một tiếng. Trong chốc lát, tiếng sóng khủng bố bao phủ thiên cung, một cỗ không có gì sánh kịp uy thế áp bách tại tất cả mọi người trên thân. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, tu vi thấp thậm chí còn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Bá, thanh đế hơi hơi đưa tay, hắn đỡ được bất tử thiên hoàng thần linh độc các niệm xung kích, người cuối cùng chịu hiện thân. Thanh đế âm thanh lạnh nhạt quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Vạn năm trước, hắn hạ xuống một tia cực đạo sát nghiệm phong tỏa toàn bộ tiên phủ thế giới, mục đích đúng là vì diệt trừ bất tử thiên hoàng cái này sợi ác nghiệm. Nhưng đối phương sớm trốn đi, hắn cái này một tia cực đạo sát nghiệm một mực chờ đến hôm nay mới cử đi đất dụng võ. Ngươi quá tự đại. Bất tử thiên hoàng thần linh niệm lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một tia sát nghiệm liền có thể đem ta chấn áp sao? Hắn tuy nói chỉ là một tia ác nghiệm, thế nhưng cũng là bất tử thiên hoàng ác nghiệm à? Chỉ cần hắn gọi trở về khi còn sống đạo quả, một thân thực lực đủ để chấn áp tuyệt đại đa số đại đế. Chỉ là một tia sát nghiệm, cũng nghĩ chấn áp hắn? Ai nói chính mình một mình ta? Thanh đế ung dung mở miệng, hắn đạo này sát nghiệm chính xác không cách nào toàn diện nghiền ép bất tử thiên hoàng thần linh nghiệm. Nhưng nếu như không chỉ hắn một người đâu? Nghe vậy, mọi người ở đây sững sờ, có ý tứ gì? Không chỉ thanh đế một người, chẳng lẽ hiện trường còn có cao thủ? Đang ở đâu? Giờ khắc này, tại mọi người hiếu kỳ chú mục phía dưới, Chỉ thấy Thanh Đế chậm rãi quay người, hắn quay đầu nhìn về phía đám người hậu phương Diệp Phàm, lạnh nhạt nói: "Diệp Phàm, ngươi cùng ta liên thủ đem hắn trấn áp." Diệp Phàm mở bức: "Cái gì? Ta đi đánh Bất Tử Thiên Hoàng? Diệp Thiên Đế, tứ cực bí cảnh, thật hay giả? Phía trước ta chỉ là đùa giỡn a, ta không muốn cùng Thanh Đế ngươi cướp cơ hội trang bức a, cái này trước mặt người khác hiện thánh cơ hội vẫn là để cho ngươi a." Diệp Phàm biểu thị: "Đã trung thực, cầu buông tha." DS, cầu truy đọc. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 220, tương lai Diệp Thiên Đế hiện thân Diệp Phàm bị Diệp Nghiêng Tiên tổ phụ thân. Chặt gờ rút bên trong. Gia Đa Quần Hữu khi nghe thấy Thanh Đế ngôn luận sau, bọn hắn từng cái toàn bộ cũng nhịn không được cười, tiếp đó nhao nhao lên tiếng Diệp Phàm. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc ngươi vừa mới không còn nói chính mình không có cơ hội xuất thủ sao? Cơ hội bây giờ tới. Hắc Hoàng, Vương, tiểu tử, ngươi vừa mới không phải rất có thể chữa sao? Bây giờ đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, Diệp Phàm à, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chúng ta xem như cùng một cái chặt gờ giúp nhóm hữu, loại người này phía trước hiện thánh cơ hội tự nhiên là sẽ không quên ngươi. Lên đi Diệp Phàm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, xuất kích ra Diệp Phàm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc trước mặt người khác hiện thánh cơ hội đã cho ngươi, đừng không còn dùng được a. Diệp Hắc, ta đùa giỡn. Lớn nhất nhiếp, vì đế giả, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi vừa mới là đang lừa gạt chúng ta sao? Vô Thủy mẹ hắn, mỗi ngày luôn mồm hô hào tôn kính nhất nam lĩnh thiên đế, hiện tại xem ra hết thảy đều chỉ là nói láo thôi. Hắc Hoàng, Vương, lớn mật Diệp Phàm, ngươi lại dám lừa gạt nam lĩnh thiên đế. Ngươi xong, trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi. Diệp Hắc, đã trung thực, cầu buông tha. Tiên phủ thế giới. Mọi người tại nghe thấy Thanh Đế lời nói sau, bọn hắn toàn bộ đều ngạc nhiên, lập tức nhao nhao quay đầu nhìn về phía hậu phương Diệp Phàm, đáy mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Liên Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc các nàng đều kinh ngạc. Thanh Đế, hắn vừa mới đang nói cái gì? Để cho Diệp Phàm cùng hắn liên thủ trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng thần linh nghiệm. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Diệp Phàm vẹn vẹn chỉ là một cái tứ cực tu sĩ, hắn dựa vào cái gì cùng Thanh Đế liên thủ, hoặc có lẽ là hắn từ đâu tới thực lực cùng Thanh Đế liên thủ? Diệp Phàm cũng sững. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra ý nghĩ này. Nhưng không đầy một lát, bọn hắn liền nghĩ đến một cái vấn đề khác. Vạn năm trước liền đã tọa hóa Thanh Đế là thế nào nhận biết Diệp Phàm? Hai người gian cách trên vạn năm, trước mắt cái này một tia Thanh Đế sát niệm có thể trong nháy mắt liền nói ra Diệp Phàm tên, hơn nữa nhìn qua bọn hắn vẫn rất quen thuộc, chẳng lẽ vạn năm trước Thanh Đế liền đã nhận biết Diệp Phàm sao? Cái này sao có thể? Mọi người ở đây nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, có người suy đoán nói chẳng lẽ Diệp Phàm thật là thần thoại đế tôn chuyển thế. Chuyện này sớm đã truyền khắp Bắc Đầu Nam Vực. Chỉ tiếc, tin tưởng người là thật không nhiều. Nhưng dưới mắt phát sinh hết thảy lại không khỏi cho thấy Diệp Phàm bất phàm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Liên Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y các nàng cũng đem ánh mắt nhìn lại, mấy vị này tuyệt đại giai nhân ánh mắt dị sắc, rõ ràng cũng rất tò mò Thanh Đế là thế nào nhận biết Diệp Phàm. Khục. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Tuy nói loại này vạn chúng chúc mục dáng vẻ rất sảng khoái, nhưng hắn thật sự không dám chẳng a. Để cho hắn đi lên đánh Bất Tử Thiên Hoàng thần linh nghiệm. Vậy cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Bá. Bất Tử Thiên Hoàng thần linh niệm cái kia tràn ngập ánh mắt ác ý cũng nhìn về phía Diệp Phàm, khi hắn trông thấy Diệp Phàm bèn bèn chỉ là một cái tứ cực tu sĩ đi qua, đáy mắt lập tức hiện ra lướt qua một cái rêu cận. Tứ cực tu sĩ? Thanh Đế, đây chính là như lời ngươi nói giúp đỡ sao? Đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng thần linh độc chế rêu, Thanh Đế thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn quay đầu nhìn về phía đám người hậu phương Diệp Phàm, lập tức duỗi ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Sau một khắc, chỉ thấy một tia linh quang chợt hiện. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác thân thể của mình trở nên có chút dao động, trong bể khổ một khối ngọc bội bị trong nháy mắt kích hoạt lên. Bên cái kia một khối ngọc bội nổ tung, vô tận đạo vận diễn hóa trở thành một tia thiên đế ấn ký, trong đó có ngàn vạn đại đạo pháp tác hiện hóa, cuối cùng tổ hợp thành một đạo thân ảnh to lớn. Ông, một đạo thân ảnh kia thon dài vĩ ngạn, hắn sừng sững ở một ngụm trên đỉnh, nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, tóc đen đầy đầu áo choàng, con ngươi thâm thúy, khí khái hào hùng cái thế, phảng phất chúa tể thế gian, quần quần khí huyết không dứt, đủ để bao phủ ngàn vạn tinh vực. A, Diệp Phàm phát ra giống to một tiếng. Cái kia một tia thiên đế ấn ký cuối cùng cùng hắn tương hợp, để cho hắn trở nên cực kỳ lăng lệ. Oanh! Sau một khắc, trước mắt mọi người lóe lên, Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, Diêu Hy thần sắc của các nàng toàn bộ đều ngẩn ngơ, đợi các nàng tỉnh hồn lại thời điểm, đột nhiên phát hiện Diệp Phàm đã xuất hiện ở bên trên đám mây. Oanh! Thiên đế cái thế, Diệp Phàm giống như biến thành người khác. Thân hình của hắn vĩ ngạn, tóc đen áo choàng, toàn thân tràn ngập đại đạo pháp tắc, ánh mắt nóng bỏng, đỉnh đầu xuất hiện một ngụm hoàn toàn do pháp tắc hình thành đại đỉnh. Coi bộ dáng rõ ràng là vạn vật mâu khí đỉnh. Diệp Thiên Đế cùng Thanh Đế sóng vai. Bọn hắn nhìn xuống phía dưới Bất Tử Thiên Hoàng thần linh nghiệm. Một màn như thế, lúc này liền rung động tất cả mọi người ở đây. Diệp Phàm, hắn đây là thế nào? Cái nào đó Trung Châu thế lực lớn lao quái vật nhìn chằm chằm Diệp Thiên Đế bóng lưng, hắn run rẩy nói một ngụm thành tiên đỉnh, đại đạo pháp tắc cuốn thân, giống như một đời cái thế thiên đế, đây là thần thoại thời đại cái vị kia cổ thiên đỉnh chi chủ. Đế tôn. Hắn tại Diệp Phàm thể bên trong hồi phục. Diệp Phàm hắn thật là thần thoại đế tôn chuyển thế. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái gì? Diệp Phàm hắn thật là đế tôn chuyển thế? Có người không quá tin tưởng, nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt. Nếu như không phải đế tôn chuyển thế lời nói, như vậy Diệp Phàm lại là như thế nào lấy tứ cực tu vi thể hiện ra như thế uy thế? Nghe đồn, Bất Tử Thiên Hoàng từng tại Đế Tôn thủ hạ làm việc, nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân, hắn lại âm thầm phản bội hơn nữa đánh lén Đế Tôn. T. Hôm nay, Diệp Phàm xem như Đế Tôn chuyển thế, hắn đây là đến tìm Bất Tử Thiên Hoàng trả thù. Có người run rẩy nói. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hữu cũng kinh ngạc. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, không phải, Diệp Phàm ngươi làm sao còn thật chứa vào a? Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm đây là thế nào? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vừa mới đó là Diệp Đại Tiên đưa cho Diệp Phàm ngọc bội nổ tung. Ta giống như tại trong ngọc bội nhìn thấy một tia dấu ấn đại đạo. Hoa Hoàng, Diệp Phàm đây là bị cái kia một tia dấu ấn đại đạo gia trì, nhờ vào đó có không có gì sánh kịp thực lực. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta nhớ được cái kia một khối ngọc bội dường như là Diệp Đại Tiên tặng cho Diệp Phàm, nói là đến từ Diệp Đại Tiên tổ phụ. Hắc Hoàng, Vương. Cho nên, Diệp Phàm đây là bị Diệp Đại Tiên tổ phụ cho phụ thân. Đạo Đức Thiên Tôn, hẳn là. Hắc Hoàng, hỏng, thật đúng là cho hắn chứa bảo. Nhân Hoàng núi. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu thần sắc thoáng có chút quái dị, hắn nhìn xem trong phòng trực tiếp hết thảy, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười Diệp Phàm bị Diệp Khuynh Tiên tổ phụ cho phụ thân. Cái này, cái kia không phải là Diệp Phàm sao? Xách, thật sự là có chút hiếu kỳ. Chờ Diệp Phàm biết mình chính là Diệp Khuynh Tiên tổ phụ đi qua, hắn sẽ lộ ra biểu tình dạng gì? Tấu chương xong, chương 221, Tam Đế liên thủ áp Thiên Hoàng. Ngày khác nhất định chém Thiên Hoàng đầu người trên cổ. Tiên phủ thế giới, tất cả mọi người đều rung động. Diệp Phàm biến hóa thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Rõ ràng hắn một giây trước vẫn chỉ là cái tứ cực tu sĩ, một giây sau lại giống như một đời cái thế thiên đế, loại kia vĩ ngạn cao ngất thiên đế khí phách chấn nhiếp vô tiêu. Trong đám người, Cơ Tử Nguyệt trừng lớn con mắt, An Diệu Y Si ngốc nhìn qua Diệp Phàm bóng lưng. Tím Hà nhẹ nhàng hé miệng, nàng mắt thấy Diệp Phàm toàn thân đại đạo quấn quanh bóng lưng, mơ hồ liền nghĩ tới Diệp Phàm từng theo nàng đã nói, một ngày nào đó, hắn vị trí địa phương chính là chân chính đại đạo. Nhan Như Ngọc ánh mắt ánh nhìn xem cùng thanh đế đứng sóng vai Diệp Phàm, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giao chỉ thánh nữ nao nao. Diêu Hi trừng to mắt, cái gì? Cái này dê sồn thế mà thực sự là đế tôn chuyển thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm là đế tôn chuyển thế. Cái này một nghe đồn thẳng đến trăm ngàn năm sau mới bị phá vỡ, trăm ngàn năm sau thế nhân mắt thấy Diệp Thiên Đế dáng người, bọn hắn hồi tưởng lại hôm nay hết thảy, cuối cùng hiểu rồi hết thảy tiền căn hậu quả. Nào có cái gì đế tôn chuyển thế? Diệp Thiên Đế hắn từ đầu đến cuối cũng là cái kia Diệp Thiên Đế. Bây giờ, Bất Tử Thiên Hoàng thần linh niệm cũng ngây người. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Thiên Đế, khi nghe thấy mọi người chung quanh nghị luận sau, trong lòng nhịn không được không hiểu hoảng hốt. Đế tôn chuyển thế? Không, không có khả năng. Đế tôn đã chết. Giết. Bất Tử Thiên Hoàng thần linh niệm gầm nhẹ một tiếng. Hắn đáy mắt bộc phát ra vô tận ác niệm, kinh khủng sát ý bao phủ trên trời dưới đất, phản phất một giây sau liền muốn đại khai sát giới. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có biến cố xảy ra. Làm chỉ nghe một đạo đinh thai nhức óc trung vang tiếng vang lên. Ngay sau đó, giữa thiên địa đột nhiên có vô tận hỗn độn xương khói từ trong hư không hiện hóa, một đạo thân ảnh to lớn dần dần từ trong hỗn độn xương khói đi ra. Thân hình của hắn thon dài kiên cường, kinh khủng cực đạo uy áp chấn nhiếp vạn điều, cơ hồ khiến toàn bộ tiên phủ thế giới đều gặp phải sụp đổ. Thân ảnh to lớn thời khắc đưa lưng về phía chúng sinh, phảng phất trước người có cái gì địch nhân đáng sợ một dạng. Vô Thủy Đại Đế, đây là Vô Thủy Đại Đế một tia sát nghiệm. Có người nhận ra đạo này thân ảnh chân thực thân phận, tiết lộ cuối ai bị phong, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không. Vô Thủy Đại Đế là thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế, hắn là một cái truyền kỳ, hắn vị trí thời đại là nhân tộc huy hoàng nhất thời đại. Bởi vì Vô Thủy Đại Đế thật sự là quá mạnh mẽ, hắn chấn áp bát hoang lục hợp, quét ngang vực ngoại, chấn nhiếp vạn cổ thanh thiên, thương thịnh đến cực hạn. Tại hắn thành đế sau, cái gì cấm khu loạn lạc, cái gì vô thượng tồn tại, cái gì bất hủ thánh linh, dám can đảm xuất hiện, tất cả đều bị hắn lấy dốc hết sức chấn sát, không hề có một điểm đáng lo lắng. Bởi vậy, đối với Vô Thủy Đại Đế, không ít người cơ hồ đều đã đến mê tín trình độ. Vô Thủy Đại Đế hiện thân, hắn sớm tại 12 vạn năm trước cũng đã dự báo đến hôm nay một màn, thế là sớm hạ xuống sát nghiệm, muốn phối hợp kẻ đến sau chấn sát thiên hoàng ác nghiệm. Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế, Đế Tôn, Tam Đế liên thủ, Bất Tử Thiên Hoàng ác nghiệm không có khả năng tiếp tục làm loạn. Có người chấn kinh nói trời ạ, không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể chứng kiến ba vị thiên đế liên thủ, Tam Đế liên thủ áp Thiên Hoàng, Tam Đế liên thủ áp Thiên Hoàng. Chuyện này một khi truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn gợn sóng. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng bị rung động đến. Vô Thủy mẹ hắn, ai? Đây chính là tương lai Lâm muội muội sao? Thật là khí phách. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, bao. Nhân dục đạo tổ sư gia, Vô Thủy, Thanh Đế, Diệp Đại Tiên tổ cha, ba người liên thủ, chắc hẳn đủ để trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng ác niệm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đầy đủ. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, cũng không biết Diệp Đại Tiên lão tổ mạnh bao nhiêu. Hắc Hoàng, Vương. Diệp Đại Tiên không phải nói tổ phụ của nàng là một tôn chân chính tiên đế sao? Chắc hẳn thực lực tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Chính là đáng tiếc, thật đúng là cho Diệp Phàm tiểu tử này chứa bảo. Nhân Hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu, Nữ Hoa, Đạo Đức, Linh Bảo bốn người đều chú ý tới trong phòng trực tiếp hình ảnh, bọn hắn tại nhìn thấy Diệp Phàm biến hóa sau khi, đáy mắt toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Phàm trên người hắn cái này một tia dấu ấn đại đạo tựa hồ có chút mạnh đáng sợ. Đạo Đức Thiên Tôn ngưng trọng nói, không tệ. Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nói loại này cấp bậc pháp tắc ba động đã vượt rất xa chúng ta trước mắt tầng thứ, có lẽ Diệp Khuynh Tiên đạo hữu tổ phụ là một vị chân chính tiên vương. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn về phía trong phòng trực tiếp Diệp Phàm, đang cảm giác đến trên Diệp Phàm thân pháp tắc ba động đi qua, đoán đại khái ra cái kia một tia tiên đế ấn ký là xuất từ thời kỳ nào Diệp Phàm tay. Cửu thế thành tiên. Cửu thế thành tiên Diệp Phàm cũng tại Hồng Trần Tiên trên đường đi tới đỉnh phong, một thân thực lực viễn siêu Trần Tiên, sợ là đã có thể so với vai chuẩn tiên vương. Tiên phủ thế giới. Vô Thủy Đại Đế hiện thân nhất cử đem hiện trường bầu không khí đẩy tới đỉnh phong nhất. Đồng thời, Bất Tử Thiên Hoàng ác niệm trong lòng cũng nhịn không được trầm xuống. Nếu như chỉ có một cái thanh đế lời nói, hắn dù là không gọi hồi sinh phía trước đạo quả, cũng có thể đối kháng một hai, nhưng dưới mắt lại tới một cái hư hư thực thực đế tôn chuyển thế tồn tại, tiếp đó còn có một vị Vô Thủy Đại Đế, Tam Đế Lăng Không. Hắn cơ hồ đã không có đường sống. Đã các ngươi muốn ta chết, vậy thì hết thảy cho ta chôn cùng a. Thần linh niệm hét lớn một tiếng. Nói đi. Hắn trên người ác niệm phun trào, vô tận hoàng đạo uy áp nở rộ, ý đồ gọi hồi sinh phía trước đạo quả, tiếp đó hiện trường đại khai sát giới. Gọi hồi sinh phía trước đạo quả sau, hắn tự thân cũng biết triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Nhưng tại trước khi chết, hắn cũng muốn kéo lên một đám chịu tội thay. Vâng. Kinh khủng hoàng đạo uy áp bao phủ trên trời dưới đất. Đúng lúc này, áp đảo vân điên phía trên ba vị vô thượng đế giả ra tay rồi. Vâng. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, thanh đế đưa tay duỗi ra một ngón tay, bộc phát ra không có gì sánh kịp như thế, cứ như vậy thẳng tắp hướng về Bất Tử Thiên Hoàng ác niệm để đi. Ông Vô Thủy Đại Đế cũng ra tay rồi. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện, đưa lưng về phía thế gian tất cả mọi người, bước cách tràn đầy, một tay che trời, áp đảo chư thiên phía trên. Vô Diệp Thiên Đế theo sát phía sau ra tay rồi. Ý chí của hắn không thuộc về cái này một phiến thời không, sáng chói thiên đế quyền quang xuyên qua cổ kim phế nguyệt, phản phất từ bên trong dòng sông thời gian vang ra. Quyền quang chói mắt, chấn áp hết thảy. A! Bất Tử Thiên Hoàng thần linh niệm phát ra giống to một tiếng. Hắn muốn gọi hồi sinh phía trước đạo quả, nhưng ở trước mặt ba vị thiên đế, hắn căn bản không có cơ hội này, trực tiếp liền bị bọn hắn uy thế chấn áp, trên người ý niệm cũng bắt đầu dần dần giải tán. Thần linh niệm trong lòng không cam lòng. Nếu như ta tại đỉnh phong, nếu như bản thể đích thân đến, nếu như tại thời đại thái cổ, các ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong? Hắn hét lớn một tiếng. Thần linh đọc trên thân bộc phát ra vô tận ác niệm, hắn thân thể tăng vọt, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, không cách nào gọi hồi sinh phía trước đạo quả, trong lòng tràn ngập không cam lòng, chỉ còn lại một loại cảm giác bất lực. Vâng. Tam đế liên thủ đem hắn chấn áp. Lúc này, Vô Thủy Đại Đế mở miệng. Hắn đưa lưng về phía thế nhân, một tay che trời, chấn áp cổ kim hết thảy, hờ hững nói ba người chúng ta như sinh ở thời đại thái cổ, vậy thì không có ngươi, chúng ta như ở vào cùng một cái cảnh giới, vậy thì căn bản không cần chiến. Vô Thủy Đại Đế đáp lại rất lạnh lùng. Tràn ngập vô tình. Thanh đế cũng chậm rãi mở miệng nói nhường ngươi bản thể sống khỏe mạnh, ngày khác chúng ta tiến quân tiên vực, nhất định đem dọc theo đường chạm ngươi đầu người trên cổ. Ngày khác tiến quân tiên lộ, nhất định dọc theo đường chạm tiên hoàng. Đây là thanh đế một đạo lợi thể. Ta vì thiên đế, khi trấn sát thế gian hết thảy địch. Diệp Thiên Đế không nói gì thêm, hắn mẹn mẹn chỉ là một câu nói như vậy, trong đó đại khí phách trấn áp cổ kim tương lai, cơ hồ khiến tất cả mọi người lòng sinh run rẩy. GS, cầu truy đọc qua. Tấu chương xong, chương 222, cấm khu dắt cho Vô Thủy Đại Đế đại khí phách. Vây ba vị thiên đế ngôn ngữ rung động tất cả mọi người. Đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng thần linh đọc gào thét, bọn hắn dùng tuyệt đối bá khí đưa cho đáp lại, đây là ba vị chân chính thiên đế, bọn hắn khí phách để cho chúng sinh run rẩy, sự bá đạo của bọn họ làm cho tất cả mọi người run rẩy. Nếu như bọn hắn sinh ở thái cổ, nếu như trong bọn họ bất kỳ người nào cùng Bất Tử Thiên Hoàng cùng thế hệ tranh phong, như vậy, kết quả không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Vô Thủy Đại Đế, Diệp Thiên Đế, Thanh Đế, ba người bọn họ đi song bay, thân hình vĩ ngạn, một tay che trời, đủ để trấn áp tất cả khinh phục, quét ngang đương thời hết thảy địch. Bây giờ, mọi người ở đây chấn kinh. Bọn hắn khi nghe thấy Thanh Đế lời thề sau, lúc này liền nhịn không được hai mặt nhìn nhau, ngày khác tiến quân tiên vực, nhất định đem dọc theo đường chạm tiên hoàng. Có ý tứ gì? Thanh Đế bọn hắn không phải đã tọa hóa sao? Còn có Bất Tử Thiên Hoàng, hắn cũng không chết, bản thể của hắn trốn ở trong tiên vực. T. Mọi người ở đây hít sâu một hơi. Những tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên cực lớn gợn sóng, mấy trăm vạn năm trước Bất Tử Thiên Hoàng thế mà không chết, còn có vạn năm trước Thanh Đế, 12 vạn năm trước Vô Thủy Đại Đế, bọn hắn toàn bộ cũng chưa từng mất đi. Giờ khắc này, mọi người ở đây toàn bộ cũng nhịn không được tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà, tâm thần không cầm được run rẩy, một thân huyết dịch cũng dần dần sôi trào lên. Tin tức này quá chấn động lòng người, tiên vực thật tồn tại. Ngày xưa đế cùng hoàng chưa từng mất đi, bọn hắn đều còn tại thế gian. Trong đám người, Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, An Diệu Y, thần sắc của các nàng toàn bộ đều thử ra. Các nàng trơ mắt thấy Diệp Phàm thân ảnh cùng hai vị thiên đế sóng vai, một ngụm hoàn toàn do pháp tắc hội tụ đế đỉnh hành áp hết thảy, dễ như trở bàn tay đem Bất Tử Thiên Hoàng thần linh niệm trấn áp. Cái kia một ngụm đế đỉnh cùng vạn vật mẫu khí đỉnh khác biệt. Trong thoáng chốc, cái kia một ngụm trong đỉnh có chín đại tiên kim hào quang như ẩn như hiện, còn có vạn vật mẫu khí rủ xuống, đây là một khẩu chân chính tiên đế đỉnh. Tuy nói chỉ là pháp tắc diễn hóa, nhưng nó vẫn như cũ bất phàm. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng chấn kinh. Ba thiên đế bá đạo vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn lộ ra tin tức cũng làm cho gia đa quần hưu nhóm miên man bất định. Nhân dục đạo tổ sư gia, Bất Tử Thiên Hoàng đã trốn vào tiên vực. Nhân hoàng Dương Chiêu, hẳn là thế giới kỳ dị. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tương lai thanh đế không có tiến vào thế giới kỳ dị sao? Hắn vẫn còn tại nhân gian vũ trụ âm thầm thể biến. Già thiên điểm thứ nhất tử vương, dựa theo Diệp Phàm tuyến thời gian đến xem, ta của tương lai mới thành đạo một thế đã tọa hóa, hẳn là âm thầm trốn ở một nơi nào đó tiến hành thuế biến a. Bách bại thành đế, có khả năng. Đời thứ nhất giao trì thánh nữ, ta cảm thấy vạn thanh ngươi nhất định có thể đi thông hồng trần tiên lộ. Già thiên điểm thứ nhất tử vương, vì cái gì? Đời thứ nhất giao trì thánh nữ, bởi vì ngươi là điểm thứ nhất tử vương. Già thiên điểm thứ nhất tử vương, cảm tạ khích lệ. Hắc hoàng, vương, vì cái gì ta luôn cảm giác trước mắt Diệp Phàm có chút quen thuộc? Hoặc có lẽ là nhập thân vào trên người hắn vị này tiên đế có chút quen thuộc. Nhân dục đạo tổ sư gia, phải không? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có thể là bởi vì Diệp Phàm thị vị này tiên đế hậu bối a, dù sao vị này tiên đế là Diệp đại tiên tổ phụ, mà Diệp đại tiên lại là Diệp Phàm tổ tông. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, có đạo lý. Và anh, tiên phủ thế giới. Ba tiên đế liên thủ áp thiên hoàng. Một ngụm vô thủy trùng, một đóa hỗn độn thanh liên, một ngụm tiên đế đỉnh. Ông, vô tận uy áp trấn áp hết thảy. Cả một tòa tiên phủ thế giới cũng bắt đầu rung dậy. Huy hoàng cực đạo thần uy bao phủ trên trời dưới đất, chấn nhiếp cổ kim tương lai tất cả mọi người. A, bất tử thiên hoàng thần linh niệm phát ra rít lên một tiếng. Hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng, tràn đầy cảm giác bất lực, muốn gọi hồi sinh phía trước đạo quả, đại khai sát giới, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào làm đến. Chết. Ba vị thiên đế ánh mắt hờ hững. Bọn hắn rội ra một cái che khuất bầu trời bàn tay, liên thủ hướng về bất tử thiên hoàng thần linh niệm chấn áp tới, cuối cùng triệt để đem hắn ma diệt. Ta không cam tâm. Bất tử thiên hoàng thần linh niệm phát ra rít lên một tiếng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tiêu tán. Tại ba vị thiên đế uy thế phía dưới triệt để tan thành mây khói. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, chính mắt thấy một vị thiên hoàng ác niệm mất đi, hơn nữa còn là bị ba vị thiên đế liên thủ ma diệt. Cái này, quả thực là quá bất khả tư nghị. Và anh, cùng lúc đó, Diệp thiên đế trên người lạc ấn tiêu tán. Nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn pháp tắc dần dần hóa đi. Thân thể của hắn từ trên đám mây rơi xuống, một lần nữa biến trở về cái kia tứ cực tiên đế. Nhưng, chuyện hôm nay sớm muộn sẽ truyền khắp năm vực. Từ nay về sau, thế gian sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người dám can đảm khinh thường Diệp Phàm. Diệp Phàm, từ hà thân sắc của các nàng biến đổi, các nàng đội vàng hóa thành một đạo hồng quang đem rơi xuống Diệp Phàm an ổn tiếp lấy, liền giao chỉ thành nữ, Diêu Hy cũng không nhịn được xông tới. Ta thế nào? Diệp Phàm có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn đối với vừa mới ký ức có chút mơ hồ, cuối cùng vẫn từ hà, cơ tử nguyện trong miệng của các nàng biết được hết thảy chân tướng. Bất quá, Diệp Phàm bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trên đám mây. Chỉ thấy thanh đế cùng vô thủy đại đế cái này một tia sát niệm cũng không có tiêu tan, vẫn còn tại trong này phương thiên địa hiển hóa. Thấy vậy, Diệp Phàm đội vàng hướng về Nhan Như Ngọc chớp chớp mắt. Đứa nhỏ ngốc, lao tổ nhà ngươi đang ở trước mắt, còn không mau đi khóc vừa khóc đòi hỏi chỗ tốt, sẽ khóc hải tử có nại ăn a. Nhan Như Ngọc khẽ giật mình, nàng hiểu rồi Diệp Phàm ý tứ, lúc này liền nâng lên đế binh hỗn độn thanh liền, tiếp đó bay về phía trên không hướng về thanh đế quỳ lạy, khóc kể lễ đế tổ, ngài những năm này đều đi chỗ nào rồi? Tại ngài sau khi biến mất, chúng ta mạch này bị thánh linh một mạch không bị ngăn chặn nghỉ truy sát. Nhan Như Ngọc trong mắt rưng rưng, nàng làm bộ đáng thương đem thanh đế một mạch tất cả bị khuất toàn bộ đều thổ lộ ra, cuối cùng còn cho thấy mạch này chỉ còn lại chính nàng. Thấy vậy, mọi người ở đây tê cả da đầu, bọn hắn không ngừng nhớ lại nhà mình thế lực có hay không khi nhục qua thanh đế một mạch, chỉ sợ lọt vào thanh toán. Bá, giữa không trung, thanh đế trong mắt, hắn khi nghe thấy Nhan Như Ngọc lời nói sau, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là mặt không thay đổi nhìn về phía đông hoang một phương hướng nào đó. Đó là sinh mệnh cấm khu thân hư. Ông thanh đế đưa tay một điểm, hắn nhìn ra trong cơ thể của Nhan Như Ngọc có một giọt thuộc về hắn chân huyết, lúc này liền thi pháp trợ nàng tiến hóa huyết mạch, khiến cho đạt đến sánh vai đế nữ trình độ, một thân tư chất lấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm xong đây hết thảy, thanh đế không có nhiều lời khác, hắn lạnh lùng nhìn về phía thần khư, lập tức một bước vượt qua ước vạn cương vực, trực tiếp từ Trung Châu đi tới Đông Hoàng, xuất hiện ở thần khư bên ngoài. Ai cũng không biết hắn đi làm cái gì, dù sao Trung Châu cùng Đông Hoàng khoảng cách quá xa, phổ thông tu sĩ nếu như không tá trợ vực môn mà nói, cố gắng cả đời đều không chắc chắn có thể đủ vượt qua hai vực. Trong lúc nhất thời, tiên phủ thế giới chỉ còn lại vô thủy đại đế sát nghiệm. Hắc hoàng đều không cần Diệp Phàm mở miệng, nó trực tiếp liền ngoắc ngoắc cái đôi tội nghiệp hướng về vô thủy đại đế thân ảnh lớn tiếng mở miệng. Đại đế, ngươi cuối cùng trở về. Hắc hoàng lớn tiếng khóc lóc đau khổ, cùng thường ngày bộ dáng một trời một vực, bao hàm cảm tình, vô cùng bi thương. Tại người khác trong mắt, nó là một đầu lòng dạ hiểm độc cẩu. Nhưng không có ai biết, nó rốt cuộc có bao nhiêu tưởng niệm vô thủy đại đế. Tuy nói chắc gờ giúp có thể làm cho nó nhìn thấy qua đi vô thủy, thế nhưng cuối cùng không phải nó trong lòng đại đế, nó trong lòng vô thủy đại đế. Thế nhưng là vô địch ta. Một tay quét ngang trên trời dưới đất, thế gian không có bất kỳ cái gì đối thủ. Tiểu hắc, vô thủy đại đế phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn cái kia lượn lờ vô tận hỗn độn xương khói thân ảnh chậm rãi quay lại, khuôn mặt mơ hồ, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn về phía hắc hoàng. Tiểu hắc, cái tên này cũng không dễ lọt hay. Nhưng mọi người ở đây lại đều chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thân bên cạnh đầu này chó đen thế mà lai lịch lớn như thế. Nó là vô thủy đại đế nuôi cậu. Giao chỉ thánh nữ giật mình che miệng, nàng là biết được vô thủy đại đế thân phận, dù sao vị này đại đế thế nhưng là giao chỉ khai sáng giả Tây Hoàng thân tử. Đại đế, ngươi dẫn ta đi thôi, vô luận là đi lục tiên, vẫn là đi sông sáo tiên vực, van cầu ngươi mang theo ta, tiểu hắc có thể giúp không được gì, thế nhưng là có thể cùng ngươi nói chuyện giải buồn. Hắc hoàng lớn tiếng kêu rên. Nó không có ngày thường ngang ngược càn rỡ, bây giờ chỉ còn lại có hoảng sợ, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Vô Thủy Đại Đế.
Ai?
Vô Thủy Đại Đế khẽ than thở một tiếng. Hắn không nói thêm gì, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hắc hoàng đầu chó, lập tức thâm thủy ánh mắt nhìn về phía nơi xa.
Bá.
Sau một khắc, sáng chói kim quang đại đạo hướng về phương xa kéo dài. Thiên Đế xuất hành. Vô Thủy Đại Đế mang theo hắc hoàng biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng có người căn cứ vào hắc hoàng vừa mới nói lời ngờ tới. Chẳng lẽ Vô Thủy Đại Đế đi sông sáo tiên vực? Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, rất muốn chửi bậy Lâm Muội Muội như thế nào không mang tới hắn. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói ra câu nói này. Diệp Phàm mở ra chặt gờ rút, sau đó tiến vào trực tiếp gian. Bởi vì trực tiếp là hắc hoàng mở, cho nên Diệp Phàm rất nhanh liền trông thấy Vô Thủy Đại Đế mang theo hắc hoàng đi đến nơi nào. Vô Thủy Đại Đế, hắn mang theo hắc hoàng đi đến Bất Tử Sơn. Diệp Phàm cả kinh, không hổ là Lâm Muội Muội, đây là muốn đi sinh mệnh cấm khu dắt cho sao? T, đơn giản không đem những cái kia cấm khu chí tôn làm người a, quá mẹ nó bá khí. Thấu chương xong, chương 223, Tiên Vương gõ quan loạn cổ kỷ nguyên kinh thiên đại chiến. Ánh sáng chói kim quang đại đạo từ Trung Châu xa xa kéo dài đông hoàng, trong chớp mắt vượt qua ước vạn cương vực, vô tận dị tượng ở trong thiên địa hiển hóa. Giống thanh long bạch hổ tứ tượng tùy thị tả hữu, ngàn vạn đại đạo pháp tắc diễn hóa thành trật tự thần liên, phô thiên cái địa hướng về giữa thiên địa rơi xuống, kinh khủng cực đạo đế uy bao phủ trên trời dưới đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu nam vực đều bị chấn động. Đại đế, đây là một vị nhân tộc đại đế. Vô số người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thiên cung, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, không ai có thể thấy rõ kim quang đại đạo bên trong hết thảy, thậm chí ngay cả đại đế thân hình đều không thể mắt thấy. Có thế ra, thánh địa thôi động vô thượng trận văn. Cuối cùng, bọn hắn thành công bắt được một tia vết tích. Vô Thủy Đại Đế, đó là 12 vạn năm trước Vô Thủy Đại Đế. Chơi ạ, hắn lại còn sống sót? Không, đó cũng không phải Vô Thủy Đại Đế bản thân, đây chỉ là hắn một tia xác nghiệm, hắn đây là muốn đi đến nơi nào? Có người nói ra chân tướng. Đồng thời, cũng không ít sống mấy ngàn năm hóa thạch sống xuất thế muốn đuổi theo đại đế bước chân, nhưng bọn hắn nơi nào đuổi được một vị chân chính đại đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Thủy Đại Đế bóng lưng tiêu thất. Vô Thủy Đại Đế, hắn đi đến Bất Tử Sơn. T, hắn đây là muốn đi trấn nhiếp sinh mệnh cấm khu sao? Trước đây không lâu, có người ở thần khư bên ngoài mắt thấy thanh đế thân ảnh, bây giờ Vô Thủy Đại Đế cũng hiện thân, hai vị đại đế đồng thời hiện thân. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế nhân nghị luận ầm ĩ trong phòng trực tiếp. Gia đa quần hữu nhóm cũng bị thanh đế cùng Vô Thủy Đại Đế bá khí chấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Vô Thủy đạo hữu cùng bạn thanh đạo hữu quả thực là xoái, một lời không hợp trực tiếp đánh vào sinh mệnh cấm khu, còn có cái gì so loại hành vi này đẹp trai hơn sao? Mẹ nó, về sau ta cũng phải như vậy. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khu cụ, địa thấp, đây đều là thao tác cơ bản, ta xem ai còn dám nói ta là sử thượng tối không có bài diện đại đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chứa bảo. Bách bại thành đế, sát thực xoái. Vô Thủy mẹ hắn, Lâm Muội Muội đẹp trai nhất. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta cũng cảm thấy như vậy. Lớn nhất nhiếp, Diệp Hắc ngươi như thế nào không còn dùng được như vậy? Trang không đầy một lát lại không được. Diệp Hắc, ta. Nhân Hoàng núi, Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, Nữ Hoa, Lão Đức, Linh Bảo bốn người thời khắc đều chú ý tới trong phòng trực tiếp hình ảnh, bọn hắn tại nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế hành vi sau, đáy mắt toàn bộ đều toát ra một chút cảm khái. Một tia sát niệm cũng dám đi chấn nhiếp cấm khu. Xem ra, Vạn Thanh tiểu hữu cùng Vô Thủy tiểu hữu cũng là chân chính thiên đế cấp chiến lực. Đạo Đức Thiên Tôn cảm khái nói. Nghe vậy, Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu một cái, Vô Thủy tiểu hữu tư chất cũng không cần nói nhiều, Vạn Thanh tiểu hữu chính là bất tử thần dược hóa hình, hắn cùng với chủ nhóm còn có quan hệ nhân quả, một thế chứng đạo tiên đế là tất nhiên. Chớ nói chi là, hai người bọn hắn vẫn là tiên vương chuyển thế, thiên đế chiến lực. Đây là ý gì? Nữ Hoa có chút mở mịt hỏi thăm. Dương Chiêu giải thích nói phổ thông đại đế dưới tình huống không tá trợ ngoại lực, dựa vào tự thân nghịch sống ra tam thế, liền có thể đạt đến tiên đế cấp chiến lực. Muốn đi vào thế giới kỳ dị, cũng nhất định phải tiên đế cấp chiến lực mới có thể đánh vỡ thế giới thai màng. Thì ra là thế. Nữ Hoa hơi gật đầu. Nàng bây giờ chiến lực đại khái tại yếu thiên đế cấp, không cách nào cùng chân chính thiên đế chiến lực sánh vai, nhưng lại vượt rất xa hai thế đại đế. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu mắt thấy Vô Thủy Đại Đế mang theo Hắc Hoàng đi tới Bất Tử Sơn bên ngoài. Oanh, kinh khủng cực đạo đế uy chấn nhiếp hết thảy. Trong chớp mắt, từng đạo ánh mắt lạnh như băng chưa từng tử sơn chỗ sâu nhìn lại, những cái kia ngủ say thật lâu cấm khu chí tôn chậm rãi hồi phục. Vô Thủy, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó là Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng âm thanh. Vô Thủy không nói, hắn mang theo Hắc Hoàng từng bước một đi vào Bất Tử Sơn, kinh khủng cực đạo đế uy bao phủ trên trời dưới đất, bên mông uy áp quân lâm toàn bộ Bất Tử Sơn. Mặc hắn tới, mặc hắn đi. Có chí tôn mở miệng. Vị kia chí tôn âm thanh rất lạnh lùng, hắn nhìn ra Vô Thủy Đại Đế trạng thái, chỉ là một đạo sát nghiệp thôi, nhiều nhất đánh ra đỉnh phong nhất kích, sau đó liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Chỉ là một đạo sát nghiệp, không cần thiết tiêu hao số lượng không nhiều tinh nguyên. Có cổ đại chí tôn mở miệng. Nghe vậy, Thạch Hoàng thần sắc lạnh nhạt. Hắn cái kia vĩ đại thân thể tự phong tại tiên nguyên bên trong, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vô Thủy Đại Đế thân ảnh, đáy mắt lóe lên sát ý nồng nặc. Cuối cùng, hắn vẫn là tùy ý Vô Thủy Đại Đế xâm nhập Bất Tử Sơn. Ông, từng đạo thần niệm kéo dài mà đến, Cái khác sinh mệnh cấm khu cổ đại chí tôn tất cả đều bị kinh động đến. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, lập tức liền mắt thấy Vô Thủy Đại Đế tại Bất Tử Sơn chỗ sâu rắc chó hình ảnh. Thấy vậy, không thiếu chí tôn khẽ miệng giật một cái, nhưng bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại hình ảnh này. 12 vạn năm trước, Vô Thủy Đại Đế liền từng tại các đại sinh mệnh cấm khu rắc chó, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không dám nói gì. Vâng. Đúng lúc này, thần khư bên trong truyền đến động tĩnh khổng lồ, kinh khủng hoàng đạo uy áp quét sạch trên trời dưới đất, chỉ nghe một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Thanh đế, ngươi đây là muốn cùng ta thần khư khai chiến sao? Rất nhiều cổ đại chí tôn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thần khư phương hướng. Vâng. Chỉ thấy thanh đế sừng sững ở trong tinh không, hắn không còn áp chế tự thân sát nghiệm, bộc phát ra một đòn thao thiên. Đây là một vị thiên đế cấp cao thủ nén giận nhất kích, trong chớp mắt liền bao trùm hơn phân nửa thần khư, đem không chết cây bản đảo phía dưới đang tại dựng dục mấy vị thánh linh xóa đi. Làm xong đây hết thảy, thanh đế thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán. Hắn cuối cùng chỉ là một đạo sát nghiệm, đang bùng nổ xuất toàn lực nhất kích sau liền tắt đi. Thanh đế, thần khư bên trong có thánh linh chí tôn gầm hét. Nhưng bởi vì kiêng kỵ giữa thiên địa còn có một đạo Vô Thủy Đại Đế sát nghiệm tồn tại, vị kia thánh linh chí tôn cuối cùng vẫn là không dám xuất thế. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm tất cả đều bị thanh đế bá đạo cho khiếp sợ đến. Một lời không hợp trực tiếp đánh. Đây chính là một đời vô thượng yêu đế bá đạo. Đinh. Đúng lúc này, chắc gở giúp truyền đến nhắc nhở. Nhóm viên Hoang Thiên Đế đại tỷ đại tiến vào trực tiếp gian. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Diệp đại tiên cuối cùng tự tuyến. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, loạn cổ kỷ nguyên bên kia thế cục chuyển tốt sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, gần nhất trong đám xảy ra không ít chuyện, Diệp đại tiên toàn bộ đều bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Diệp hắc, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại nghiêng tiên lão tổ, ngươi cuối cùng tự tuyến, loạn cổ thời đại bên kia thế cục khống chế được chưa? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, không có. Các ngươi không phải muốn nhìn một chút tiên vương cường giả phong phạm sao? Ta chuyên môn thượng tuyến cho các ngươi trực tiếp xem. Nhân hoàng dừng chiêu, dị vực có tiên vương gọi nốt. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, đúng. DS, cầu truy đọc qua. Tấu chương xong, chương 224, An Lan chiến xa bất hủ chi vương góc quan. Chặt gờ rút bên trong. Khi Diệp Khuynh tiên thượng tuyến một khắc này, gia đa quần hưu nhóm liền không còn quan tâm hắc hoàng trực tiếp. Dù sao, so với Vô Thủy cấm khu rắc chó, thanh đế cấm khu loạn giết, vẫn là dị vực tiên vương khấu quan càng đáng xem hơn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiên vương cũng không biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhân dục đạo tổ sư gia, bây giờ đã không phải là mạnh không mạnh vấn đề, Cửu Thiên Thập Địa trước mắt không có tiên vương cấp bậc cường giả, nếu như dị vực tiên vương gõ đóng mà nói, Cửu Thiên Thập Địa còn có hy vọng sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khó mà nói, chúng ta vị trí thế giới bây giờ chính là khi xưa Cửu Thiên Thập Địa, tất nhiên chúng ta có thể thuận lợi chuyển thừa xuống. Vậy thì cho thấy, loạn cổ kỷ nguyên trận này chiến dịch nhất định là Cửu Thiên Thập Địa thắng. Nếu như dị vực tiên vương thật sự gõ quan sát tiến Cửu Thiên Thập Địa mà nói, như vậy bây giờ nhân gian vũ trụ chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa. Mặt khác, chủ nhóm Hoang Thiên Đế cũng không khả năng thuận lợi trưởng thành. Bởi vậy, trận đại chiến này có lẽ xảy ra chuyện gì để cho người ta chuyện không nghĩ tới, có thể là có người ra tay can dự trận đại chiến này. Diệp Hắc, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại nghiêng tiên lão tổ xác định ngươi cái thời đại kia Cửu Thiên Thập Địa đã không có tiên vương cường giả sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, xác định. Đại Niếp Niếp, loạn cổ kỷ nguyên không có tiên vương, nhưng nếu như là hậu thế đâu? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ngươi nói là. Đại Niếp Niếp, nhân hoàng tiền bối nói qua, tiên vương cường giả có thể vượt qua thời không, có phải hay không là hậu thế có tiên vương cường giả ra tay can dự trận đại chiến này? Diệp Hắc, T. Nhân dục đạo tổ sư gia, dạng này sẽ không phát động đại nhân quả sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái này cũng được. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhân hoàng lâm chiêu nhân hoàng tiền bối, nghiếp nghiếp đạo hưu thuyết pháp này thật sự có thể làm đến sao? Nhân hoàng lâm chiêu, có thể. Tiên vương vượt qua tuế nguyệt quái nhiêu đi qua, tuy nói sẽ dẫn tới thiên đại nhân quả phản vệ, nhưng nếu như có thể chống được một đoạn này phản vệ mà nói, như vậy nghiếp nghiếp thuyết pháp này quả thật có thể thành lập. Diệp Hắc, ta đi, nếu như thuyết pháp này thật sự thành lập, cái kia sẽ không phải là đời sau chúng ta vượt qua thời không đi tới loạn cổ kỷ nguyên trợ giúp nghiêng tiên lão tổ a. Hắc hoàng, vương, liền ngươi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm nghĩ có chút đẹp. Vô thủy mẹ hắn, Diệp đại tiên nhanh trực tiếp để chúng ta xem một chút đi. Hoang thiên đế đại tỷ đại, hảo. Đinh. Nhóm viên Hoang thiên đế đại tỷ đại mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng lầm chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên hoa hoàng tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên đạo đức thiên tôn tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên linh bảo thiên tôn tiến vào trực tiếp gian. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, lâm chiêu, nữ hoa, đạo đức, linh bảo bốn người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía chặt gờ rút. Bọn hắn tại nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên lên tiếng sau, trong lòng toàn bộ đều sinh ra hiếu kỳ. Loạn cổ kỷ nguyên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đạo đức thiên tôn nói nhỏ. Nghe vậy, nữ hoa, linh bảo bọn hắn trong mắt trầm tư. Dừng chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn đối với loạn cổ kỷ nguyên cái kia một hồi chiến dịch phía sau màn hết sức rõ ràng. Nói như thế nào đây? An Lan gõ đóng trận chiến kia không có đơn giản như vậy. Một trận chiến này dính đến hai vị tiên đế giao phong, tương lai thi hải tiên đế cùng hoàng tiên đế tại vượt qua tuế nguyệt trường hạ chém giết. An Lan là thi hải tiên đế quân cờ. Đối phương muốn điều khiển An Lan đem toàn bộ cựu thiên thập địa tàn sát hầu như không còn, mà hoàng tiên đế thì đưa ra một giọt máu cho đi qua chính mình. Nhờ vào đó hóa giải trận nguy cơ này. Đương nhiên, đây đều là nguyên tắc bên trong ghi chép. Trước mắt tuyến thời gian đã phát sinh biến hóa, cũng không biết chặt gỡ giúp sẽ cho đoạn thời gian này tuyến mang đến thay đổi như thế nào. Gia Đa Quần Hữu lại tại trong đó làm lên nhân vật gì? Dương Chiêu ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chăm chú trước mắt Chat Gờ Rút, nghĩ thầm có lẽ rất nhanh liền có thể giải hoặc. Trong phòng trực tiếp, anh, Đế Quan Minh Nga, mênh mông khí tức tang thương của tới, Cửu Thiên Thập Địa tất cả thế lực lớn toàn bộ đều đổi phó tới biên hoang. Bởi vì bây giờ Cửu Thiên Thập Địa đã đến mấu chốt sinh tử thời khắc, dị vực bực ích. Đế đóng lại, từng đạo bóng người sừng sững, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía quan ngoại, chỉ thấy một mảnh mênh mông đại mạc, một bên khác có một tòa vô ngần đại thế giới hiện hiện ra. Thiên Nguyên cùng Nguyên Thủy Đế Thành đem lưỡng giới ngăn cách. Anh, vô tận tiên đạo pháp tắc rủ xuống, từng sợi đến cực điểm pháp tắc thần liên diễn hóa mà ra. Tại Thiên Nguyên một bên, tại trong đó một chỗ mênh mông dị vực đại giới, trăm vạn binh mã tập kết, từng vị bất hủ giả sừng sững đám mây. Bọn hắn đã chuẩn bị bắt đầu tiến đánh Cửu Thiên Thập Địa. Giờ khắc này, Đế đóng lại, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có hy vọng sao? Dị vực người một khi vượt qua Thiên Nguyên, chúng ta tất nhiên sẽ mất đi cơ hội còn sống, đến lúc đó, tất cả mọi người đều muốn chết đi. A, đáng chết dị vực sinh linh. Có chưa quật khởi thiên kiêu phát ra gầm lên giận dữ. Giờ khắc này, bọn hắn ném đi ngày xưa thù hận, nhưng bây giờ tựa hồ đã trễ. Đế đóng lại, Thạch Gia ba huynh đệ, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Thỏ Ngọc, thần sắc của bọn hắn đều có chút khẩn trương, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú Thiên Nguyên đối diện một giới khác. Mơ hồ trong đó, bọn hắn nghe thấy được từng đạo âm thanh. Vương, Bất Hủ Chi Vương, dị vực trăm vạn hùng binh giống to. Bọn hắn đang kêu gọi dị vực bên kia vô thượng Bất Hủ Chi Vương. Nghe vậy, Cửu Thiên Thập Địa sắc mặt người tái đi. Bất Hủ Chi Vương, đây chính là chân chính Tiên Vương cường giả a. Nếu như dị vực thật sự có Bất Hủ Chi Vương vượt qua Thiên Nguyên buông xuống, vậy đối với Cửu Thiên Thập Địa mà nói, tất nhiên là một hồi không cách nào tưởng tượng tai nạn. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự không có hy vọng sao? Diệp Quynh Tiên hơi hơi hé miệng, trong lòng cũng của nàng có chút khẩn trương. Tuy nói nàng biết trận đại chiến này người thắng cuối cùng lại là Cửu Thiên Thập Địa, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, Cửu Thiên Thập Địa thật sự không có một chút hy vọng chiến thắng. Trận đại chiến này đến tuột cùng muốn làm sao thắng? Nàng căn bản không có manh mối. Vương, Bất Hủ Chi Vương, dị vực trăm vạn hùng binh tại giống to. Sau một khắc, chỉ thấy một chiếc hoàng kim cổ chiến xa xuất hiện. Nó mang theo đủ loại vết tích, cũng là binh khí còn thừa, như bông ấn, vết kiếm, vết đao. Phụ trách kéo xe là một tôn kim con mang nhiều, đó là một cái chân chính bất hủ sinh linh, đủ để sánh vai chân tiên tồn tại. Bây giờ thế mà nguyện ý làm tọa kỵ. Thấy vậy, Đế đóng lại đám người hít sâu một hơi. Bọn hắn đại khái đoán được ngồi ở người trong chiến xa đến tột cùng là người nào. Bất Hủ Chi Vương, chỉ có chân chính tiên vương cường giả mới có thể để một tôn chân tiên cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ. An Lan chiến xa, Đế Quan, trên tường thành có lao quái vật nhận ra một chiếc kia hoàng kim cổ chiến xa. Bọn hắn hít sâu một hơi, toàn thân băng lãnh như rớt vào hầm băng. Thấu chương xong, chương 225, Thiên Chi Đỉnh, ngạo thế gian. Có ta An Lan liền có thiên. An Lan, đó là dị vực một vị Bất Hủ Chi Vương. Nghe nói hắn từng cầm trong tay hoàng kim mâu chấn sát qua Cửu Thiên Thập Địa tiên vương cường giả, hắn từng danh chấn thiên hạ, gặp vô số cường giả thi hài đúc nên vô thượng uy danh. Năm đó thiên giác con kiến chính là chết ở trong tay hắn. Vậy anh, Đế Quan ngoại, trong sa mạc lớn, tiếng chuông thanh thúy, du du dương dương, từ cái kia cuối đường chân trời truyền đến, dễ nghe êm tai. Nhưng tại Cửu Thiên Thập Địa trong thai mọi người, một giọng nói này lại giống như cái kia đến từ Cửu Lũ Câu Hồn Khúc. Bất Hủ Chi Vương gõ quan, ai có thể địch? Vương, Bất Hủ Chi Vương, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh giống to. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Thập Địa khí thế đê mê, quanh ở dưới sự chú ý của mọi người. Kim Quang Mãng Nưu trở đi hoàng kim cổ chiến xa chậm rãi bước vào Thiên Nguyên. Ông, đúng lúc này, Thiên Nguyên bên trong có một tòa thành trì hiện hóa. Đó là một tòa tràn ngập tang thương đế thành, trên tường thành tràn đầy vết tích, như vết đao, vết kiếm, đuống ấn, vô tận không ngừng chảy máu, dù là đi qua vô tận kỷ nguyên, cũng chưa từng triệt để khô cạn. Đó là Nguyên Thủy Đế Thành. Đế Quan, trên tường thành, Cửu Thiên Thập Địa đám người phát ra một tiếng kinh hô. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nguyên Thủy trong đế thành còn có một đám lão nhân tại ra sức chống cự. Nơi đó, còn có một vị vương sống sót. Hắn là bảy vương trung vị cuối cùng vương, cũng là duy nhất còn sống một vị vương, bây giờ vì chống cự dị vực điều động hết thảy. Giết! Trung thiên một trận chiến, ngay tại hôm nay. Thiên Nguyên, Nguyên Thủy Đế Thành, một đám lão nhân âm thanh chấn động sơn hà, hoành quán nhật nguyệt, mười phần bi tráng. Vâng! Bọn hắn tế ra hết thảy. Bọn hắn đã dùng hết thảy sức mạnh. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên đều chấn động. Bất Hủ hỏa diễm đang thiêu đốt, phóng ra đầy trời tiên khí, vô tận phù văn cùng trời bên lạc ấn kết hợp, từng cái tiên đạo pháp tác hiện hóa, từ ngày đó bên phía trên rơi xuống, giống như kinh thế thần hồng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, muốn trấn áp An Lan. Thấy vậy, Đế Quan phía trên, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Bọn hắn run rẩy nhìn xem một màn này, trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn muốn thành công a. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu yên tĩnh cũng nói, ai cũng không nói gì, tất cả đều bị trận này mênh mông chiến dịch chấn kinh. Vâng, vô tận tiên đạo pháp tắc rơi xuống, cái kia một tòa Nguyên Thủy Đế Thành mang theo phá hủy hết thể khí thế hướng về An Lan chiến xa để đi. Nhưng đúng lúc này, Hoa Lạc một cái tay xuất hiện, đó là An Lan, hắn ra tay rồi, hắn từ trong chiến xa duỗi ra một tay nắm, chậm rãi hướng về không trung nắm đi. Vâng, vô tận tiên đạo pháp tắc rơi xuống, quang huy rực rỡ xuyên qua toàn bộ Thiên Nguyên, sát khí nồng đậm gần như có thể phá hủy hết thảy, nhưng lại không cách nào làm bị thương bàn tay kia một chút. Ở dưới sự chú ý của mọi người, An Lan chỉ dựa vào một cái tay liền nhờ lên toàn bộ Nguyên Thủy Đế Thành. Thấy vậy, đế quan phía trên, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Thiên Nguyên bên trong, vô tận pháp tắc rơi xuống, Nguyên Thủy trong đế thành người còn nghĩ ra tay. Nhưng đúng lúc này, An Lan sau lưng có 5 cái pháp chỉ hiện hóa. Cái kia 5 cái pháp chỉ tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói gào. Toàn bộ thế giới đều tựa như bị trấn áp, sắp bị một lần nữa luyện hóa. Cái kia 5 cái pháp chỉ toàn bộ đều tản mát ra bất hủ chi vương khí tức. Đây là có 5 vị bất hủ chi vương đồng thời ra tay phong tỏa Thiên Nguyên. Bọn hắn đang trợ giúp An Lan, giúp hắn tranh thủ một cái vượt qua Thiên Nguyên cơ hội. Thấy vậy, cửu thiên thập địa tất cả mọi người đều hít thở không thông, trong lòng của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, phàm phất đã nhìn thấy tự thân tương lai. A, Nguyên Thủy Đế Thành, có người ở tuyệt vọng giống to. Bọn họ đều là một đám lao nhân, đời đời kiếp kiếp cùng dị vực chống lại, bây giờ tại cửu thiên thập địa mấu chốt sinh tử thời khắc, bọn hắn lựa chọn dâng ra sinh mệnh. Và anh, có người ôm ấp bất hủ chi cốt, bọn hắn đốt lên tự thân hết thảy, chủ động hóa đạo tỉnh lại bất hủ pháp tắc, dùng sau cùng một tia ý thức đánh tới An Lan trên xa. Đế quan, trên tường thành người khóc tê tâm liệt phế. Thạch Hạo hai mắt cũng mơ hồ, hắn nhìn xem Nguyên Thủy trong đế thành những lao nhân kia, bọn hắn tóc trắng xóa, toàn thân tràn đầy vết thương, vết máu loang lổ, dù là thịt nát xương tan, vẫn gầm thét đối mặt cái chết. Và anh, vô tận đạo cốt nổ tung, nó giống như pháo hoa rực rỡ chói mắt, nhưng lại tràn ngập huyết sắc. Tuy nói rực rỡ, nhưng lại thê lương, cũng rất ngắn. Có ít người sống sót, nhưng hắn đã chết. Những lao nhân kia thiêu đốt tự thân hết thảy, cuối cùng lại vẫn không cách nào dùng chuyển An Lan trên xa. Sinh mệnh chi ca nở rộ, bọn hắn lấy tử vong vì cửu thiên thập địa tận lên cuối cùng một phần lực. Đến lúc này, Nguyên Thủy Đế Thành đám người vẫn lạc. Máu tươi thương cung, tại cuộc sống thời khắc cuối cùng, trên thế gian lưu lại một đóa huyết sắc pháo hoa. A, đế đóng lại. Tất cả mọi người đều nổi giận. Bọn hắn gầm thét, bọn hắn giống giận, hai mắt của bọn họ đỏ bừng, huyết tính của bọn họ bị nhen lửa, nguyên bản đê mê khí thế bị trong nháy mắt dẫn bạo. Sinh tử nhìn quen, còn có cái gì phải sợ? Cùng lắm thì chết, giết ra ngoài. Nguyên Thủy trong đế thành người có thể không màng sống chết, thiêu đốt tự thân hết thảy, chúng ta lại há có thể rớt lại phía sau? Chúng ta không phải người tham sống sợ chết. Giết. Ta không muốn chết sau bị thế nhân nói là hèn nhát, dù là không địch lại, cũng muốn một trận chiến, bằng vào ta chi huyết, minh ta chí. Liều mạng. Trên tường thành, từng vị thiên kiêu giống to. Cuối cùng, có một ông lão ra mặt. Hắn có chút lảo đảo có một khối cấm kỵ bia đá, đây là cựu thiên thập địa lá bài tẩy sau cùng, nghe nói có thể trấn sát bất hủ sinh linh, phối hợp với thiên nguyên tiên đạo phát tác, có lẽ có thể chống lại bất hủ chi vương. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng vương chống lại. Kim Quang Mãng Nưu vô cùng phách lối. Vương là vô địch. Dù là gánh vác thiên nguyên, cần một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, vẫn như cũng vô địch thế gian. Và anh, vị lão giả kia trong miệng đẫm máu, hắn bước vào thiên nguyên, gánh vác lấy chấn tiên địa, lấy tự thân vì tế phẩm, cuối cùng phối hợp với thiên nguyên tiên đạo pháp tắc cưỡng ép thôi động này địa. Chỉ là hắn tự thân cũng đem chết đi. Đế đóng lại, tất cả mọi người đều rơi lệ. Và anh, chấn tiên địa phối hợp với thiên nguyên bên trong tiên đạo pháp tắc bộc phát ra ánh sáng vô tận, đồng thời đế quan nội có người thôi động vô thượng sát chấn, ba hợp nhất bộc phát ra đủ để sánh vai bất hủ chi vương như thế. Nhưng mà đúng lúc này, An Lan xuất thủ lần nữa, hắn vẹn vẹn chỉ là một chỉ điểm ra. Sau một khắc, toàn bộ thiên nguyên đều xảy ra nổ kịch liệt. Cửu thiên thập địa tất cả át chủ bài toàn bộ đều trong nháy mắt hóa thành hư vô, tất cả đều bị hủy diệt, mà thiên nguyên cũng vào lúc này xảy ra run rẩy, một đạo khe nước to lớn chậm rãi xuất hiện. Thiên vương cấp công kích va chạm. Loại tầng thứ này chiến đấu vượt qua vang vọng, vô tận tiên đạo pháp tắc bị xé nứt, đủ để rung động cổ kim tương lai, thời không đều bị đánh xuyên. Vâng, tuế nguyệt lưu truyền, thời gian vô ngần. Một đầu tuôn trào không ngừng tuế nguyệt trường hà từ trong cái khe xuất hiện, đã dẫn phát đại đạo pháp tắc hỗn loạn, thiên địa trật tự đều trở nên không yên. Thấy vậy, tất cả mọi người đều bị chấn kinh, thời không đều bị xé ra. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Bá, tuế nguyệt trường hà, một đạo thân ảnh to lớn đang tại đi ngược dòng nước, hắn phảng phất phát giác chỗ này thời không bất ổn, một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn lại. Người, tuế nguyệt trường hà bên trong có người. Thấy vậy, vô số người toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ, mặc kệ là dị vực bất hủ sinh linh, vẫn là cựu thiên thập địa rất nhiều thiên tiêu, bọn hắn toàn bộ đều kinh hãi. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong có người, cái này sao có thể? Ân, An Lan hơi hơi ngước mắt, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà. Bá. Ngay sau đó, trong 5 tháng người kia chạy nhanh đến, mặt mũi của hắn bình thường không có gì lạ, thân hình kiên cường, trong lòng bàn tay nâng một mặt hư không thần kính, phóng ra vô lượng thần quang, cách khoảng cách vô tận trực tiếp định cách thiên nguyên thời không, đem chỗ này trong thiên địa trật tự ổn định. Ngay sau đó, hắn một bước vượt qua tuyến thời gian, từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện ở thiên nguyên. Cái kia một đạo bình thường không có gì lạ thân ảnh trong mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía này phương thiên địa hết thảy, cuối cùng trên mặt đã lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: "Tìm được, chính là chỗ này thời không, DS, cầu truy đọc qua." Tấu chương xong, chương 226, hắn tên, Hư Không Đại Đế. Đám người chấn kinh. Quanh thiên nguyên xé rách, tuế nguyệt tung dung. Thời gian chi môn mở rộng, thời gian trường hà từ trong cái khe tuôn trào không ngừng, thiên địa trật tự sụp đổ, pháp tắc rối loạn, đại đạo hoành minh. Nhưng, ngay một khắc này, một đạo vô lượng hư không thần quang từ vạn cổ trong thời không bắn nhanh mà đến. Dễ như trở bàn tay định cách thiên địa trật tự, cách vạn cổ tuế nguyện ổn định cửu thiên thập địa, để cho chỗ này đại giới lâm vào trong bình ổn. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện. Thân hình của hắn kiên cường, toàn thân tràn ngập đậm đà hư không khí tức, phản phất cùng không gian hòa làm một thể, cho dù khuôn mặt bình thường không có gì lạ, thế nhưng một đôi thâm thúy trong đôi mắt lại lập lòe quang huy rực rỡ. Vương, đây là một vị chân chính tiên vương, chỉ có tiên vương mới có thể tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà tùy ý bồi hồi. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Mặc kệ là dị vực bất hủ sinh linh, vẫn là cựu thiên thập địa rất nhiều thiên tiêu, bọn hắn toàn bộ đều rung động nhìn về phía Thiên Nguyên phía trên một đạo thân ảnh kia. Đây là một vị đến từ đi qua cường giả. Hắn là ai? Đi tới nơi này một chỗ thời không có mục đích gì? Dị vực, trăm ngàn vạn hùng binh thần sắc khẩn trương. Du đã sừng sững ở đám mây, hắn cách Thiên Nguyên ngưng trọng nhìn phía bờ bên kia, ánh mắt kiên kỵ nhìn xem thời không trong cái khe một đạo thân ảnh kia. Vương, bên cạnh, một vị bất hủ giả mở miệng nói muốn xuất thủ sao? Nghe vậy, Du đã khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn tuy nói kiên kỵ, nhưng lại cho rằng đối phương không dám, dù sao cách Tuế Nguyệt ra tay, chỉ có thể dẫn tới vô tận nhân quả phản vệ, cuối cùng dẫn đến hai nơi thời không đại đạo va chạm nhau, tạo thành cực lớn phản vệ. Hắn cùng với chúng ta không thuộc về cùng một mảnh thời không, bởi vì trí cường giả giao thủ sinh ra thời không giao thoa, mặc hắn tới, mặc hắn đi. Du đã mở miệng. Hắn tuy nói kiên kỵ vị này thời không khách đến thăm, nhưng bọn hắn dị vực không sợ. Tại Du đã sau lưng trong hư không, còn có bốn vị dị vực bất hủ chi vương, nếu quả thật bạo phát đại chiến, cùng lắm thì bọn hắn cưỡng ép đột phá Thiên Nguyên phong tỏa tiến hành một trận chiến. Bây giờ, đế quan trên tường thành, cựu thiên thập địa rất nhiều sinh linh toàn bộ đều kinh hãi. Đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ có chút hiếu kỳ, cái này một vị thời không khách đến thăm đến tột cùng là ai? Xuất từ thời đại nào? Hắn đi tới nơi này một chỗ thời không có mục đích gì? Đối phương đến tột cùng thuộc về phương nào thế lực? Hắn là tới trợ giúp cựu thiên thập địa sao? Đây là một vị tu luyện không gian đại đạo vô thượng cường giả, có lao quái vật dung động đạo, không gian đại đạo từ trước đến nay đều cứ thế cực lực công kích nổi danh, chớ nói chi là cái này một vị thời không khách đến thăm còn là một vị trí cao tiên vương. Tiên vương, Thạch Hạo thần sắc khẽ giật mình. Đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân, đột nhiên phát hiện bên người Diệp Quỳnh Tiên chẳng biết tại sao kích động, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyên phía trên cái vị kia thời không khách đến thăm, đáy mắt tràn đầy kích động. Thấy vậy, không ít người đều kinh ngạc. Bọn hắn biết Diệp Quỳnh Tiên lai lịch rất lớn, nhưng lại không biết thân phận chân thật của nàng. Bây giờ nhìn nàng bộ dáng, chẳng lẽ nàng nhận biết vị này thời không khách đến thăm? Ngươi biết hắn? Thạch Hạo có chút hiếu kỳ dò hỏi. Tân Hạo, Thạch Nghị, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Thỏ Ngọc bọn hắn tất cả đều nhìn đi qua, bên cạnh còn có Khắc Thiên tiêu chú ý tới Diệp Quỳnh Tiên khác thường. Như ma nữ, rõ ràng vợ, Vương Hy các nàng. Nghe vậy, Diệp Quỳnh Tiên không nói gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó có chút kích động nắm bước ống tay áo, nói: "Hắn tên hư không đại đế." "Vâng." Tiếng nói vừa ra, thiên địa chợt lâm vào chấn động. Một tôn không thuộc về mảnh này thời không tiên vương chi danh tại thiên địa hiển hóa, lập tức liền đưa tới cực lớn biến cố, vô tận nhân quả hiện lên, muốn đem Diệp Quỳnh Tiên thân ảnh từng chút một nuốt hết. Làm từ nơi sâu xa, trên người nàng có một ngụm chung lớn chấn động. Vô hình chung vang âm thanh trợ giúp Diệp Quỳnh Tiên vững chắc thân hình của nàng, giúp nàng đỡ được nhân quả phản vệ. Bây giờ, mọi người ở đây toàn bộ đều kinh ngạc. Thư không đại đế, lại dám lấy đế tự xưng. Bất quá, thư không hai chữ ngược lại là cực kỳ phù hợp. Thư không đại đế. Thạch Hạo nhìn chăm chú Thiên Nguyên phía trên hư không đại đế. Diệp Quỳnh Tiên trong mắt, nàng xem một mắt trực tiếp gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Gia đa quần hưu đã triệt để sôi trào, từng cái mưa đạn nhao nhao từ trước mắt sẽ qua, bọn hắn tất cả đều bị một màn này rung động đến. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mờ nở. Thư không đạo hưu đây có phải hay không là ngươi? Ngươi tương lai thế mà bước vào tiên vương lĩnh vực. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngoa tạo. Bách bại thành đế, ngoa tạo. Diệp hắc, ngoa tạo. Trong phòng trực tiếp thanh nhất sắc cợt mờ nở. Không có cách nào. Một màn này thật sự là quá làm cho người ta rung động. Gia đa quần hưu nhóm đoán được có lẽ trận đại chiến này sẽ có biến cố phát sinh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đi tới loạn cổ thời đại tiếp viện thế mà lại là hư không đại đế. Quá rung động, đơn giản quá để cho người ta khó có thể tin. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta đi. Đây quả thật là ta sao? Diệp hắc, hư không lao tổ, thật 100%, đây chính là ngươi a. Nhân dục đạo tổ sư gia, hư không đạo hữu, không, hư không tiền bối, cậu phú quý chớ quên đi à, về sau phát đạt nhớ kỹ mang mang ca môn. Bách bại thành đế, T. Hư không đạo hữu tương lai thế mà chứng đạo tiên vương. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hư không đạo hữu giả heo ăn thịt hổ a. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, như bức. Vô thủy mẹ hắn, tiếp đó sẽ không còn có những người khác đến đây trợ giúp. Lớn nhất nhiếp, có khả năng. Diệp hắc, các minh đệ, nói không chừng chúng ta toàn bộ đều đi chi viện đâu. Trực tiếp tới một tay loạn cổ kỷ nguyên đại đoàn xây xong A. Hắc hoàng, vương. Liền ngươi. Tiểu tử, không phải bản hoàng xem thường ngươi, ngươi đời này có thể chứng đạo thành đế liền đã rất tốt, ngươi còn nghĩ chứng đạo tiên vương. Vẫn là đi nằm mơ giữa ba ngày A. Ngươi nếu có thể chứng đạo tiên vương, bản hoàng ăn bà cân liệu. Diệp hắc, hảo, đây chính là ngươi nói. Đạo đức tiên tôn. Không nghĩ tới hư không đạo hữu tương lai thế mà chứng đạo tiên vương. Bội phục. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đạo đức tiền bối chớ có chết sát ta, gọi ta một tiếng tiểu hữu liền tốt, đạo hữu danh xưng là thật không dám nhận. Linh bảo thiên tôn, hư không đạo hữu tương lai chứng đạo thành đế đã là chuyện tất nhiên, chúng ta sớm muộn sẽ trở thành đạo hữu. Nhân hoàng dừng chiêu, các ngươi thiếu khuyết vẹn vẹn chỉ là thời gian thôi, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể cùng nhau sừng sững cùng đỉnh phong. Hoa hoàng,
không tệ. Nhân Hoàng núi, Ngộ Đạo cổ trà thụ phía dưới, Nữ Hoa, Đạo Đức, Linh Bảo ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú trực tiếp gian, đáy mắt toàn bộ đều toát ra một vòng rung động. Quả nhiên, chắc gờ rút không giữa người rảnh rỗi. Tương lai gia đa quần hữu nhóm thành tựu tuyệt đối không chỉ đại đế đơn giản như vậy, điểm này từ Cơ Hư Không trên thân liền có thể nhìn ra. Cơ Hư Không đều chứng đạo tiên vương, các nhóm hữu sẽ kém sao? Tất nhiên sẽ không. Có lẽ bọn hắn kế tiếp còn có thể trông thấy quần biên khác nhóm hiện thân. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, đáy mắt của hắn lóe lên một chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới vị thứ nhất hiện thân thế mà lại là tương lai Hư Không đại đế. Tấu chương xong, chương 227, nhóm biên còn có 10 giây đến chiến trường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Và anh, Thiên Nguyên xé rách, Tuế Nguyệt Trường Hà tuôn trào không ngừng. Hư Không đại đế toàn thân tản ra vô tận uy thế, thân hình của hắn vĩ ngạn, thon dài kiên cường, trong lòng bàn tay nâng một ngụm hư không thần kính, tản mát ra hào quang bất hủ, dễ như trở bàn tay định cách trong thiên địa tất cả. Lập tức, hắn chậm rãi bước ra từng bước một, vĩ đại dáng người rơi xuống, xuất hiện ở đại mạc phía trên. Thời gian chi môn hiển hóa, một đạo thời không khe hở xuất hiện ở phía sau hắn. Đinh, đế quan ngoại, trong sa mạc lớn, tiếng chuông thanh thúy, du du dương dương, từ cái kia cuối đường chân trời truyền đến, dễ nghe êm tai. Ngay sau đó, một chiếc hoàng kim cổ chiến xa xuất hiện, kim cóng mãng lưu lôi kéo chiến xa vượt qua thiên uyên, xuất hiện ở đại mạc phần cuối, chính thức bước vào cửu thiên thập địa địa giới. Đến nước này, hai vị bất hủ chi vương chạm mặt, một vị là dị vực vua không ai, một vị là dị thời không khách đến thăm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mặc kệ là dị vực bất hủ sinh linh, vẫn là cửu thiên thập địa rất nhiều thiên tiêu, bọn hắn toàn bộ đều nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn một màn trước mắt. Đế quan, trên tường thành, rất nhiều thiên tiêu trong lòng tràn ngập khẩn trương, trong lòng của bọn hắn phát run, ánh mắt khao khát nhìn xem Hư Không đại đế, trong lòng cầu nguyện, khát vọng kỳ tích phát sinh. Vị này Hư Không đại đế sẽ giúp bọn hắn sao? Hắn phải chăng cũng là xuất từ cửu thiên thập địa? Ai? Trên tường thành, một vị danh túc than nhẹ, nói vận mệnh của chúng ta không cách nào ký thác vào trên người người khác, cho dù vị này Hư Không đại đế hữu tâm ra tay cũng vô lực, hắn không thuộc về cái này một phiến thời không, thật muốn cưỡng ép ra tay, cuối cùng chỉ có thể gây nên hai mảnh thời không va chạm, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe vậy, không ít người thần sắc đều có chút kinh mịch. Với anh đế quan ngoại, trong sa mạc lớn, hoàng kim cổ chiến xa đứng tại một chỗ vô ngần đại mạc phía trên. Ngươi nên rời đi. Chỉ nghe một thanh âm từ trong chiến xa vang lên, một giọng nói này vô cùng bình tĩnh, rất trẻ trung, cũng không giàn mua, giống như một vị ở vào hoàng kim tuế nguyện thanh niên, dù sao bất hủ chi vương vạn cổ bất diệt, nhục thân không tì vết, nguyên thần bất hủ, thời khắc đều có thể ở vào đỉnh phong. Đây là An Lan mở miệng, đối mặt một vị cùng cấp bậc cường giả, dù là song phương không ở vào cùng một mảnh thời không, nhưng hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Và anh, phía trên vòng trời, thời không xé rách, tuế nguyệt hiển hóa. Hư Không đại đế không nói lời nào, hắn cái kia một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, tựa hồ cũng không có đem An Lan để vào mắt. Bá, Hư Không đại đế ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn về phía đế đóng trên tường thành, mắt thấy Diệp Khuynh Tiên thân ảnh. Xem ra, hẳn là chỗ này thời không không sai. Hư Không đại đế nhẹ giọng nói nhỏ. Thấy vậy, An Lan sầm mặt lại, hắn bị không để ý tới, hắn cư nhiên bị không nhìn. Giờ khắc này, An Lan trong lòng tràn ngập lửa giận. Một vị bất hủ chi vương tức giận, thiên địa chợt phát sinh biến hóa, sấm sét vang dội, thiên băng địa liệt. Ân, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn thèm đòn sao? Hư Không đại đế quay đầu, hắn nhìn phía dưới An Lan, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú đối phương, một đôi thâm thúy trong đôi mắt phóng ra không có gì sánh kịp khí thế, giống như là muốn xuyên thủng bản thế, nhìn ra vạn cổ thiên cơ. Bò họ, kim quang mãng lưu phát ra gầm nhẹ, trong lòng của nó tràn đầy dày vò, không còn trước đây phách lối, ngược lại mười phần hoảng sợ, loại kia tiên vương lĩnh vực uy áp mênh mông ngông ngẩn, giống như chân chính vô thượng đại đạo hướng về nó chen ép tới. Giang giáp kim quang mãng lưu cả người xương cốt vang lên không ngừng, giống như là muốn nổ tung. Phanh, sau một khắc, nó bốn cái chân trực tiếp là mất, nó triệt để nằm trên đất, không cách nào đối mặt Hư Không đại đế khí thế trên người, toàn thân run rẩy, xương cốt triệt để phá toái. An Lan không nói, hắn chậm rãi đứng dậy, chủ động đi ra trên xa, lần đầu tại thế nhân trước mắt lộ diện, toàn thân phóng ra kim quang, giống như một cái sinh linh hình người, mênh mông uy áp từ trên người bạo phát ra. Ngươi biết, chúng ta không cách nào giao thủ, thật muốn làm như vậy, mặc kệ là ta cái này một phiến thời không, vẫn là ngươi vị trí một thế giới kia, cuối cùng đều biết dẫn phát biến đổi lớn, hai nơi thời không đại đạo va chạm, vô cùng hậu hoạn. An Lan lạnh lùng mở miệng nói ra. Dị vực, rất nhiều bất hủ sinh linh trong lòng toàn bộ đều nín một hơi. Đây chính là bất hủ chi vương a. Bây giờ cứ như vậy bị đối phương trả đạp tôn nghiêm, đơn giản khiến người ta tức giận. Thiên Nguyên xé rách, hai chúng ta phiến thời gian không gian khác nhau vừa vặn đều tại chiến đấu, ngươi phía trước cũng tại cùng cấp bậc tồn tại giao thủ, cuối cùng chọc thủng thời gian chi môn, ngươi thuận thế đến nơi này, đã thương tọa kỵ của ta. An Lan lạnh lùng nói. Nhanh chóng rời đi à, bằng không thì chờ ngươi địch nhân đuổi tới ở đây, ngươi sẽ vô cùng bị động. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem cùng ta giao thủ. Đã thương tọa kỵ của ta, cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng nếu như còn dám tiến lên một bước, cái kia nhất định đem lòng trời lở đất. Nói xong, An Lan toàn thân khí thế bộc phát, kim quang sáng chói chiếu sáng hết thảy, giống như một vòng huy hoàng đại nhật từ đại mạc cuối đường chân trời chỗ dâng lên, uy áp kinh khủng bao phủ cửu thiên thập địa, nhất cử rung động đế đóng lại tất cả mọi người. Hư Không đại đế hơi hơi trong mắt, hắn nhìn xem trước mắt An Lan,
đối phương một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, một cái tay khác thì nắm lấy một cây đóng đinh qua Tiên Vương Hoàng Kim của Mâu.
Đúng, chính là cái giọng này.
Hư Không Đại Đế cảm khái nói, An Lan, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?
Ân.
An Lan khẽ nhíu mày.
Ngươi làm tốt bị đánh chuẩn bị sao?
Nói xong, Hư Không Đại Đế không do dự nữa, hắn giơ tay nhẹ nhàng gỗ, trong lòng bàn tay hư không kính chợt bộc phát ra một đạo vô lượng thần quang, trong đó có Bất Hủ Chi Vương máu tươi nhỏ xuống, đủ để đốt diệt từng tòa đại vực, phá hủy từng khỏa cổ tinh.
Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh.
Bọn hắn từ hư không kính trông được thấy cái gì?
Đó là một cỗ thi thể,
một bộ Bất Hủ Chi Vương thi thể.
Thì ra, vị này Hư Không Đại Đế đã sớm đem địch nhân triệt để trấn sát.
Vâng,
ở dưới sự chú ý của mọi người, hư không kính bộc phát ra một đạo vô lượng thần quang.
Đạo ánh sáng này mang bên trong có từng sợi lạc ấn, bọn chúng là thuộc về người khác nhau dấu ấn đại đạo, bây giờ tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà bị dẫn động, liền như là một đạo tọa độ, một cái đặc thù neo điểm, không ngừng hướng về Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong quyết tán, vượt qua vô tận thời không.
Ngươi đang làm cái gì?
An Lan hét lớn.
Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết.
Hư Không Đại Đế ngữ khí từ đầu đến cuối cũng là như vậy bình thản.
Vâng.
Hư Không Kính tia sáng không ngừng nở rộ.
Trong chốc lát, Tuế Nguyệt sôi trào, thời gian lưu chuyển, từng đạo lạc ấn quyết tán, hướng về phương hướng khác nhau tản mát ra giống nhau tọa độ.
Bá.
Sau một khắc, từng đạo thân ảnh to lớn xuất hiện.
Bọn hắn từ bất đồng thời không đi mà đến, truy tìm lấy cái kia một tia dấu ấn đại đạo, tìm Hư Không Đại Đế phát ra neo điểm, bọn hắn đang từng bước một hướng về chỗ này thời không chạy đến.
Vâng.
Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo.
Có chừng hơn 10 đạo thân ảnh.
Bọn họ là ai?
Chuẩn bị sẵn sàng sao?
Hư Không Đại Đế trong giọng nói mang theo một nụ cười.
Nhóm hữu, còn có 10 giây đến chiến trường.
Xin chuẩn bị kỹ lưỡng.
DS, cầu nguyện phiếu.
Thấu chương xong, chương 228, nhóm viên tể tụ bài.
Loạn cổ kỷ nguyên đại đoàn C.
Vâng.
Vô lượng thần quang xông phá Tuế Nguyệt,
giống như một chi xuyên vân tiện bắn nhanh mà đến, tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà nổ tung, tóe lên từng đóa gợn sóng, bóp méo Tuế Nguyệt cùng thời gian.
Sau một khắc, từng sợi dấu ấn đại đạo hiện hóa,
bọn chúng diễn hóa ra từng đạo hình người thân ảnh, tản mát ra kinh khủng tiên vương khí thế, tại hư không kính ra chỉ không ngừng hướng về Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong quyết tán, giống như một đạo tọa độ một dạng, hóa thành cố định neo điểm, đem chỗ này thời không vị trí truyền bá ra ngoài.
Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh.
Mặc kệ là dị vực Bất Hủ sinh linh, vẫn là cựu tiên thập địa mọi người kiệt,
bọn hắn toàn bộ đều trừng to mắt,
bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái kia từng sợi dấu ấn đại đạo bên trong vô thượng khí thế.
Tiên vương,
đây là tiên vương cường giả là ấn.
Ngươi đang làm cái gì?
An Lan thần sắc có chút nghiêm trọng,
hắn bước ra một bước, xuất hiện tại tiên nguyên phía trên, cùng Hư Không Đại Đế giằng co, đáy mắt thoáng qua đến cực điểm sát ý, một tay nâng lên Nguyên Thủy Đế Thành, một tay cầm một cây tản mát ra vô tận sát cơ hoàng kim của Mâu.
Hắn tại định vị chỗ này thời không neo điểm,
hắn đang kêu gọi đồng bạn của mình vượt qua thời không buông xuống chỗ này thiên địa.
Du đà âm thanh vang lên,
ngữ khí của hắn cực kỳ nghiêm trọng, đáy mắt lóe lên nồng nặc kiên kỵ.
Một vị Hư Không Đại Đế còn tốt,
bọn hắn dị vực tuy nói kiên kỵ, nhưng cũng không sợ.
Nhưng
nếu như Hư Không Đại Đế còn có đồng bạn đâu?
Cái kia từng sợi dấu ấn đại đạo hóa thành từng đạo hình người thân ảnh, hơn nữa toàn bộ đều tản mát ra tiên vương khí thế, đó chính là hơn 10 vị tiên vương a.
Nghe vậy, dị vực trăm ngàn vạn hùng bình toàn bộ đều hoảng sợ.
Hơn 10 vị Bất Hủ Chi Vương,
cái này một số người,
đến tột cùng là lai lịch ra sao?
Bọn họ cùng Cửu Thiên Thập Địa đến cùng là quan hệ như thế nào?
Đế quan,
trên tường thành,
Cửu Thiên Thập Địa mọi người thần sắc cuồng hỉ.
Bọn hắn tuy nói không biết Hư Không Đại Đế đến tột cùng là thời đại nào người,
nhưng
từ tình huống dưới mắt đến xem,
Hư Không Đại Đế hành vi không thể nghi ngờ đối với dị vực tạo thành phiền toái cực lớn.
Có lẽ
đối phương thực sự là tới trợ giúp Cửu Thiên Thập Địa.
Diệp Quynh Tiên thần sắc kích động, nàng mơ hồ đoán được hình ảnh sau đó chặt gờ giúp nhóm viên tề tụ bài.
Một chi xuyên vân tiễn,
thiên quân vạn mã tới tương kiến.
Cái gì?
Ngươi nói không có thiên quân vạn mã?
Không việc gì.
Một vị vô thủy, một vị Diệp Thiên Đế, liền đủ để giết xuyên toàn bộ dị vực, một tay chấn áp dị vực trăm ngàn vạn hùng binh.
Chớ nói chi là
còn có quần viên khác.
Chặt gờ giúp bên trong,
rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng chấn vấn.
Bọn hắn đều đoán được kế tiếp sắp phát sinh một màn,
cơ hư không đều chứng đạo tiên vương,
bọn hắn sẽ kém sao?
Tất nhiên sẽ không.
Diệp Hắc, cợt mở nở,
ta đã viễn tưởng đến chính mình chứng đạo tiên vương ngày đó.
Hắc Hoàng, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu có thể chứng đạo tiên vương mà nói, bản hoàng một hơi trực tiếp ăn ba cân.
Diệp Hắc, Hắc Tử đừng tê ơ.
Nhân dục đạo tổ sư ra, chúng ta năng đăng chẳng sao?
Bách bại thành đế, biết.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, rất nhanh liền có thể biết.
Vô thủy mẹ hắn, cũng không biết ta của tương lai có thể xuất hiện hay không.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nương tất nhiên cũng biết chứng đạo tiên vương.
Nhân hoàng núi,
nộ đạo cổ trà thụ phía dưới,
nữ hoa thần sắc của bọn hắn cũng có chút kích động.
Đạo đức, linh bảo bọn hắn tương lai đã chú định sẽ chứng đạo tiên vương, điểm này từ Diệp Phàm lúc độ kiếp thì nhìn đi ra.
Nhưng
nữ hoa cũng không giống nhau,
sự tồn tại của nàng cảm giác thoáng có chút thấp, tạm thời còn không có tại rất nhiều nhóm hưu trước mặt rực rỡ hào quang, cũng không biết lần này là không sẽ hiện thân.
Dương Chiêu cũng có chút hiếu kỳ,
tương lai hắn sẽ ở trận này trong chiến dịch hiện thân sao?
Đáp án
chẳng mấy chốc sẽ hiểu.
Vâng,
Thiên Nguyên bầu trời,
An Lan như thế, hắn muốn xuất thủ chặn lại, ngăn cản Hư Không Đại Đế gửi đi tọa độ, bởi vì một khi Hư Không Đại Đế giúp đỡ đến, như vậy hắn sẽ trở nên vô cùng bị động.
Đáng tiếc,
An Lan bây giờ muốn ra tay đã không kịp, bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong không có thời gian khái niệm, hư không đại đế tại gửi đi ra tọa độ trong nháy mắt, chỗ này thời không neo điểm liền đã bị cố định. Oanh Tuế Nguyệt sôi trào, tuôn trào không ngừng. Nước sông chảy xiết, mỗi một đóa bọt nước cũng là một chỗ đại thế giới, vô tận đại đạo va chạm, nhân quả thần liên rất xuống, nhấc lên cực lớn bọn sóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh to lớn đang tại từ bất đồng thời không chạy nhanh đến, ngay trong bọn họ có người đang tại dục huyết phân chiến, cũng có chân người đạp vương thi đến đây, càng có người tắm rửa vương huyết buông xuống. Oanh! Thiên Nguyên lần nữa bị xé nứt, một đạo vĩ đại hình người thân ảnh phủ xuống. Thân hình của hắn thon dài kiên cường, tóc đen áo choàng, phong thần như ngọc, ánh mắt nóng bỏng, toàn thân tắm rửa vương huyết, đỉnh đầu một ngụm thái dương thần lô, phất tay thiêu tận đại tinh, thần hỏa bao trùm mặt vực. Đồng trong lúc nhất thời, lại có hai thân ảnh xuất hiện. Oanh! Hỗn độn thanh liên phá vỡ vạn cổ thời không, loạn cổ đũa định trụ thiên địa vạn đạo. Hai đạo thân ảnh to lớn liên thủ từ vô tận trong năm tháng hiện hiện ra, trong tay của bọn hắn riêng phần mình mang theo một bộ vương thi. Thấy vậy, mọi người ở đây cực kỳ hoảng sợ. Mặc kệ là dị vực bất hủ sinh linh, vẫn là cửu thiên thập địa mọi người kiệt, bọn hắn toàn bộ đều trừng to mắt, một mặt dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Chơi ạ, mấy vị này hư không đại đế đồng bạn, bọn hắn thế mà đều chấn sát một vị chân chính bất hủ chi vương, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ân, đúng lúc này, đế quan trên tường thành nổi danh túc thần sắc nao nao. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đạo sừng sững ở thanh liên phía trên thân ảnh, con người hơi hơi co rút, phảng phất nhớ lại cái gì. Thanh liên tiên vương, hắn là tiên cổ kỷ nguyên cái vị kia thanh liên tiên vương. Danh túc hoảng sợ nói, hắn một lời nói ra thanh đế kiếp trước, đưa tới vô số người chú mục. Cái gì? Thanh liên tiên vương, hắn lại còn không chết, hơn nữa còn sống đến hậu thế. Dị vực, rất nhiều bất hủ giả toàn bộ đều kinh hãi. Liên du đà, An Lan thần sắc của bọn hắn cũng đều hơi hơi ngưng lại. Thanh liên tiên vương, tuy nói người trước mắt cùng tiên cổ cái vị kia thanh liên tiên vương hơi kinh ngạc. Thế nhưng loại hỗn độn thanh liên khí tức tuyệt đối không sai. Đáp án rõ ràng, cái này một số người bao quát hư không đại đế ở bên trong, bọn họ đều là cửu thiên thập địa giúp đỡ, từ tương lai mà tới, muốn nhúng tay trận này chiến dịch. Bốn vị bất hủ chi vương, An Lan thần sắc thoáng có chút trầm trọng, không đợi hắn trong lòng buông lỏng. Sau một khắc, lại có cường giả vượt thời không phủ xuống. Và anh, tiên ba nở rộ, đạo vận quyết tán, hai vị phong hoa tuyệt đại nữ đế hiện thần, các nàng từ vạn cổ trong thời không liên quyết mà tới, một bộ bạch y bay lên, mái tóc áo choàng, dung mạo bị một tầng mịt mù mê vụ bao phủ. Bá, tiên kiếm lăng lệ, đế tháp uy hiếp, nữ đế cùng tây hoàng liên quyết mà tới, vượt qua vô tận thời không xuất hiện ở thiên nguyên phía trên, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú này phương thiên địa, tựa hồ đang tại phân biệt chỗ này tuyến thời gian có chính xác không. Sáu vị tiên vương vượt thời không buông xuống, nhưng nay liên kết thúc rồi sao? Không, tấu chương xong, chương 229, thỉnh không có cuối cùng đại nhân, tráng ta cửu thiên. Sáu vị tiên vương, sáu vị bất hủ chi vương vượt qua thời không buông xuống, bọn hắn sừng sững ở thiên nguyên phía trên, sau lưng chính là một đạo thời gian chi môn. Tuế Nguyệt Trường Hà tuôn trào không ngừng, nước sông sôi trào, mỗi một đóa bọt nước cũng là một chỗ đại thế giới, trong đó vẫn còn có người đang chạy tới. Thấy vậy, dị vực, cửu thiên thập địa lưỡng giới toàn bộ đều trầm mặc. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt Trường Hà, muốn nhìn một chút đến tột cùng còn sẽ có bao nhiêu người vượt qua thời không buông xuống. An Lan vẻ mặt nghiêm túc, hắn một tay nâng nguyên thủy đế thành, một tay cầm hoàng kim của mâu, trong lòng sinh ra nồng nặc kiên kỵ, thậm chí không dám vọng động. Vâng, ở dưới sự chú ý của mọi người, thời gian chi môn lại một lần rung động. Một đạo thân ảnh to lớn từ trong xuất hiện, phản phất muốn đè sập toàn bộ Tuế Nguyệt, khí thế kinh khủng bao phủ thiên cung, so vừa mới buông xuống sáu vị tiên vương đều cường đại hơn, đủ để tại trong cự đầu sư hùng, khinh thường cổ kim. Ông, một ngụm trọng đỉnh đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn đạp ở trên đỉnh. Hắn nhìn xuống thiên hạ, khuôn mặt mơ hồ mơ hồ, thân hình thon dài kiên cường, tóc đen áo choàng, con ngươi thâm thúy, khí khái hào hùng cái thế, một thân huyết khí bao phủ trong nhân thế, đủ để bao phủ đại thiên vũ trụ. Đại đỉnh cổ pháp. Đây là một khẩu từ nhiều loại tiên kim phối hợp vạn vật mẫu khí chế tạo đế đỉnh. Miệng đỉnh phun ra nuốt vào ngàn vạn pháp tắc, phía trên càng có một ngụm tinh bực vần quanh, vô cùng rực rỡ. Tại hắn hiện thân một khắc này, đế quan trên tường thành, Diệp Khuynh Tiên nhịn không được kích động. Quả nhiên, tổ phụ hắn cũng tới. Nàng gái kia xinh đẹp trong con ngươi tràn ngập nước mắt. Diệp Khuynh Tiên ánh mắt kích động, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đạo đạp đỉnh mà đi vĩ ngạn nam tử, tinh xảo không tì vết gương mặt bên trên không ngừng có nước mắt chảy qua. Thấy vậy, mọi người ở đây không hiểu, Diệp Khuynh Tiên lai lịch rất thần bí, nàng thậm chí còn nhận biết vượt qua thời không buông xuống hư không đại đế. Nhưng nàng phía trước cũng không lộ ra loại tâm tình này, ai chẳng lẽ cái này một vị đạp đỉnh mà đi nam tử cùng nàng có quan hệ? Trong phòng trực tiếp, tại nhìn thấy đạp đỉnh nam tử một khắc này, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhận biết người này, nhân dục đạo tổ sư gia, đây không phải Diệp đại tiên tổ phụ sao? Hắn như thế nào cũng phụ xuống Diệp hắc tê, như thế nào càng xem càng giống là ta đây? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ý của ngươi là ngươi chính là Diệp đại tiên tổ phụ? Diệp hắc khủ, chỉ đùa một chút. Hắc hoàng tiểu tử, đừng mơ mộng hão huyền. Tuy nói ngươi cũng họ Diệp, tuy nói ngươi cũng có một ngụ đỉnh, nhưng ngươi làm sao lại là Diệp đại tiên tổ phụ? Nhân gia Diệp đại tiên tổ cha đỉnh thế nhưng là dùng 9 loại vô thượng tiên kim phối hợp vạn vật mẫu khí chế tạo. Diệp Phàm, ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật a? Tuy nói ngươi cũng có vạn vật mẫu khí đỉnh, nhưng đó là ngươi liếm thôn tiên nữ đế có được, đây không phải ngươi người giả bị đụng Diệp đại tiên tổ cha tư bản. Tuy nói ngươi cũng là thiên đế, nhưng ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tứ cực thiên đế thôi. Chỉ là Diệp Phàm, cũng dám người giả bị đụng Diệp đại tiên tổ phụ. Hắc hoàng, đừng nói ngươi là Diệp đại tiên tổ cha, phàm là ngươi có thể trở thành Diệp đại tiên tổ cha tồn tại như vậy, bản hoàng trực tiếp một hơi ăn 30 cân. Diệp Hắc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bách bại thành đế, Thanh Liên Tiên Vương. Hẳn là thanh đế đạo hữu, ta còn giống như nhìn thấy thân ảnh của ta. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, còn có Tây Hoàng, Thôn Thiên Nữ Đế, Hàng Vũ Đại Đế, Loạn Cổ Đại Đế, có thể xưng nhóm viên đại đoàn xây. Vô thủy mẹ hắn, ta của tương lai thế mà cũng hiện thân hải. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nương thật lợi hại. Vô thủy mẹ hắn, như thế nào không nhìn thấy Lâm muội muội nhà? Hắc hoàng, vương. Đại đế tự nhiên là áp trục ra sân. Ầm ầm. Thiên Nguyên phía trên, thời không xé rách. Bảy vị bất hủ chi vương sừng sững ở đại đạo chi đỉnh, bọn hắn ai cũng không có mở miệng, ánh mắt đạm nhiên, nhìn chăm chú này phương thiên địa hết thảy. Bọn hắn đang chờ. Chờ đợi khác nhóm hưu buông xuống. Làm. Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc trung vang tiếng vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo vĩ nạn cao ngất thân ảnh từ trong tuế nguyệt trường hà hiển hóa, hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở lưng đối với thế nhân, đỉnh đầu một ngụm hỗn độn trùng lớn, khí thế đã cường đại đến cực điểm. Làm đây là một vị bóng lưng đế. Hắn buông xuống một khắc này, trong thiên địa tất cả đều bị đông cứng, thời gian dừng lại, tuế nguyệt run rẩy, vạn sự vạn vật đều bị đông cứng. Hắn đưa lưng về phía thế nhân, toàn thân đều bị một tầng mịt mù mê vụ bao phủ. Oanh, tại hắn hiện thân một khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh, mặc kệ là dị vực trăm ngàn vạn hùng binh, vẫn là cửu thiên thập địa rất nhiều thiên điều, bọn hắn toàn bộ đều ngơ ngác nhìn vị kia bóng lưng đế, nhìn chăm chú thân hình của hắn. Bịch. Đế quan, trên tường thành, có người đột nhiên run rẩy quỳ xuống. Hắn hướng về vị kia bóng lưng đế không ngừng dập đầu, âm thanh run rẩy, tràn ngập kích động, nói không có cuối cùng đại nhân. Đó là không có cuối cùng đại nhân. Lời vừa nói ra, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh run lên trong lòng. Vô Trung Tiên Vương, đây là một cái cấm kỵ tên. Tiên cổ kỷ nguyên, cái này một vị vô thượng tiên vương chính là cửu thiên thập địa lãnh tụ, hắn thực lực cường đại vô cùng, từng tự mình sát tiến dị vực, một ngụm không có cuối cùng chi chung diệt sát rất nhiều dị vực vương tộc. Đối với dị vực mà nói, Vô Trung Tiên Vương chính là trong lòng bọn họ ác ngộng. Chỉ là đối phương không phải đã chết rồi sao? Chết ở dị vực chư vương trong tay, cuối cùng một bộ tàn thi bị quấn thi quẩn vải bố đi, cùng lục đạo luân hồi tiên vương cùng nhau chết thảm. Điểm này không thể nghi ngờ, Vô Trung Tiên Vương tuyệt đối đã chết đi. Như vậy, người trước mắt lại là ai đây? Đế quan, trên tường thành, cửu thiên thập địa đám người tuy nói đồng dạng nghi hoặc, nhưng bọn hắn không có khả năng không nhận ra Vô Trung Tiên Vương thân ảnh, dù là vị này bóng lưng đế toàn thân đều bị mê vụ bao phủ, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhận ra. Dù sao, Vô Trung Tiên Vương nhưng là bọn họ trong lòng tín ngưỡng a. Vô số thiên tiêu từng lập thệ, đời này nhất định phải trở thành giống không có cuối cùng đại nhân tồn tại như vậy. Bọn hắn làm sao có thể không nhận ra Vô Trung Tiên Vương? Không có cuối cùng đại nhân. Đây tuyệt đối là không có cuối cùng đại nhân không thể. Không ít người cơ hồ mê tín hướng về thiên uyên phía trên bóng lưng đế của bái, trong lòng bọn họ run rẩy, tràn ngập kích động, không còn thấp thỏm lo âu. Bởi vì Vô Trung Tiên Vương tới, cửu thiên thập địa thanh thiên liền có. Trong lúc nhất thời, đế quan trên tường thành, từng vị cửu thiên thập địa sinh linh hướng về bóng lưng đế dập đầu, bọn họ đều là Vô Trung Tiên Vương cùng nhiệt người thờ phụng. Bây giờ bọn hắn đều tại hét lớn, thỉnh không có cuối cùng đại nhân tráng ta cửu thiên. Bọn hắn bị dị vực ức hiếp quá lâu, trong lòng của bọn hắn góp nhặt đến không hết oán khí, cái này một cỗ khí tại nhìn thấy Vô Trung Tiên Vương một khắc này, cuối cùng nhịn không được thả ra. Thỉnh không có cuối cùng đại nhân tráng ta cửu thiên. Vô số người đều ở đây giống to, cái kia một cỗ khí thế, thậm chí ẩn ẩn vượt trên dị vực trăm ngàn vạn hùng binh. Bây giờ dị vực bất hủ sinh linh thần sắc trầm xuống, cho dù là Du Đà, An Lan bọn hắn tại nhìn thấy bóng lưng đế một khắc này, trong lòng đồng dạng trầm xuống, nhận ra đó chính là Vô Trung Tiên Vương thân ảnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Tấu chương xong, chương 230, An Lan, dù là ta gánh vác Thiên Uyên, cần một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành. Các ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Uyên bên trên, An Lan một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, một tay cầm hoàng kim của mâu, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mắt tám vị bất hủ chi vương, đặc biệt là vị kia đưa lưng về phía chúng sinh bóng lưng đế. Giống, quá giống, đơn giản cùng tiên cổ cái vị kia Vô Trung Tiên Vương giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, An Lan trong lòng có chút nghiêm trọng. Đại mạc, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh cũng khẩn trương. Rất nhiều bất hủ giả nội tâm trầm trọng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem vị kia bóng lưng đế, ở sâu trong nội tâm đối với Vô Trung Tiên Vương sợ hãi lần nữa hiện lên. Du Đà nội tâm cũng có chút kiêng kỵ. Tại phía sau hắn, hư không nổi lên bọn sóng. Núp trong bóng tối bốn vị bất hủ chi vương cũng có chút nghi ngờ. Không có cuối cùng, hắn lại còn không chết. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên phía trên mấy người, Cửu Thiên Thập Địa rất nhiều sinh linh ánh mắt mong đợi nhìn xem vị kia bóng lưng đế, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh thì sinh ra lòng kiêng kỵ. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Thiên Nguyên phía trên, vị kia bóng lưng đế chậm rãi mở miệng nói chuyện. "Vâng." Thanh âm của hắn đạm nhiên, giống như miệng ngậm tiên hiến, mỗi tiếng nói cử động đều đưa tới thiên địa vạn đạo rung động, một thân uy thế cơ hồ đã sắp tại tiên vương trong lĩnh vực đi đến điểm kết thúc. "Thiên đạo vô thủy diệt vô chung." Vô Thủy Đại Đế mở miệng, thanh âm của hắn vang vọng ở tất cả mọi người bên hai, từ nơi sâu xa để cho đám người hiểu rõ hết thảy. "Thiên đạo vô thủy diệt vô chung." Hắn là Vô Thủy, nhưng cũng là không có cuối cùng. Nghe vậy, đế quan, trên tường thành. Cửu Thiên Thập Địa đám người toàn bộ đều hoan hô. Không có cuối cùng đại nhân. Hắn thật là không có cuối cùng đại nhân. Hu hu. Thỉnh không có cuối cùng đại nhân tráng ta Cửu Thiên. Rất nhiều Cửu Thiên Thập Địa sinh linh toàn bộ đều tại giống to, âm thanh run rẩy của bọn hắn, đọc lại thật lâu lửa giận tại thời khắc này triệt để bộc phát. Chặt gờ rút bên trong. Rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều hơi nghi hoặc một chút. Vô thủy mẹ hắn, Thiên đạo vô thủy diệt vô chung. Có ý tứ gì? Ý là Lâm Muội Muội chính là tiên cổ thời đại cái vị kia vô chung tiên vương sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cái này. Nhân dục đạo tổ sư gia, nghe vị này vô thủy đại đế ý tứ, giống như vô thủy cũng không có cuối cùng chính là cùng là một người a. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, giống như đúng là ý tứ như vậy. Diệp Hắc, không hiểu, cho nên Lâm Muội Muội chính là vô chung tiên vương luân hồi thân sao? Vô thủy mẹ hắn, không có khả năng. Ta chỉ nhận thức Lâm Muội Muội, mới không biết cái gì vô chung tiên vương đâu. Nhân hoàng Lâm Chiêu. Nhân hoàng tiền bối ngươi nói một câu nha. Nhân hoàng Lâm Chiêu, vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy đây là luân hồi đâu? Có hay không một loại khả năng, trước tiên có vô thủy, tiếp đó mới có không có cuối cùng. Đạo đức thiên tôn, nhân hoàng đạo hữu ý là. Nhân dục đạo tổ sư gia, a. Thế nhưng là tiên cổ không phải tại thời tiền hoang cổ sao? Tuyến thời gian không cấp a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, xác thực. Diệp Hắc, chẳng lẽ tương lai Lâm Muội Muội đã cường đại đến có thể thay đổi thời không tầng thứ? Hắn trong tương lai đi đến đi qua, tiếp đó tại tiên cổ thời đại dùng tên giả vì vô trung tiên vương. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta đi. Diệp Phàm ngươi thật là một cái nhân tài, còn có thể làm như vậy. Nhân hoàng Lâm Chiêu, đương nhiên có thể, thực lực cường đại đến nhất định cấp độ sau, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng bất quá là trong lòng bàn tay đồ chơi thôi, tương lai vô thủy tất nhiên chính miệng nói ra hắn chính là vô trung tiên vương, như vậy, hắn chắc chắn đã biết đáp án. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Hai tử, ngươi tin luân hồi sao? Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, không tin. Nhân hoàng Lâm Chiêu, vậy không phải. Ngươi có thể đem vô trung tiên vương nhìn làm là ngươi một quả đạo quả, ngươi chính là duy nhất. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, ta hiểu. Vô thủy mẹ hắn, ta cũng đồng lạc. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Nữ hoa, đạo đức, linh bảo bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Chiêu lên tiếng sau, toàn bộ đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chính như rừng chiêu lời nói, đối với không tin luân hồi vô thủy mà nói, hắn nhưng cũng có thể chính miệng thừa nhận mình chính là vô trung tiên vương. Như vậy, không hề nghi ngờ, vô trung tiên vương chính là vô thủy. Điểm này không có cái gì thật quân quyết. Bây giờ, đạo đức tiên tôn bọn hắn trước mắt đang nghi ngờ một chuyện khác, liên quan tới Diệp Khuynh tiên tổ phụ. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao cũng sẽ xuất hiện lần này nhóm viên đoàn xây bên trong? Đạo đức tiên tôn bọn hắn cũng không có liên tưởng đến Diệp Phàm trên thân. Không hắn, trên lệch của song phương quá lớn. Một cái là tứ cực bí cảnh, thánh thể tiểu thành, tu luyện người khác khai sáng kinh văn, một cái là tiên vương trong lĩnh vực xưng hùng tồn tại, tu luyện chính mình khai sáng thiên đế kinh văn, toàn thân đại đạo pháp tắc quấn quanh, khí huyết ngút trời, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thể chất đặc điểm. Coi như có thể nhìn ra. Bây giờ Diệp Thiên Đế cũng đã chém tới thánh thể, hóa thành thuần túy phàm thể, cùng Diệp Phàm chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Như thế nào nhận ra được? Lại nói vũ khí, Diệp Thiên Đế vũ khí là Thiên Đế đỉnh. Đó là Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh có thể người giả bị đụng sao? Trực tiếp gian có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh. Nhưng đạo đức tiên tôn bọn hắn cũng không cách nào nhìn thấu một vị tiên vương che lấp. Tại không cách nào thấy rõ Diệp Thiên Đế dung mạo tình huống phía dưới, thật sự không có người có thể đoán ra Diệp Phàm chính là Diệp Thiên Đế, chớ nói chi là Diệp Phàm còn mỗi ngày ở trong bầy hô Diệp Khuynh Tiên lão tổ, nếu như Diệp Phàm thực sự là Diệp Thiên Đế, vậy hắn chẳng phải là Diệp Khuynh Tiên gia gia? Dưới tình huống một loạt vào trước là chủ, căn bản không có người có thể đoán được Diệp Phàm chính là Diệp Khuynh Tiên tổ phụ. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn nghĩ thầm chờ một lát Hoang Thiên Đế một giọt máu buông xuống, tiếp đó thi triển tha hóa tự tại đại pháp, có thể hay không diễn hóa ra Diệp Thiên Đế đâu. Đến lúc đó hô to một câu, tha hóa tự tại, hắn hóa vật cổ, hắn hóa Diệp Thiên Đế. Vậy thì có ý tứ. Diệp Phàm, cái gì? Thì ra ta mới là Nghiêm Tiên lão tổ tổ tông. Thiên Nguyên, không gian xé rách, thời gian chi môn mở rộng. Khi Vô Thủy Đại Đế thừa nhận mình chính là Vô Trung Tiên Vương một khắc này, không khí hiện trường lập tức liền bị đốt, Cửu Thiên Thập Địa tất cả mọi người reo hò. Nhưng dị vực người lại vẻ mặt nghiêm túc. An Lan một tay nâng Nguyên Thủy Đế thành, một tay cầm hoàng kim của mâu, ánh mắt nhìn về phía các chặt gờ giúp thành viên, âm thanh hờ hững nói: "Các ngươi là ai?" Và anh, Thái Dương Thần Lô đột nhiên xuất hiện, nóng bỏng thần hỏa đốt cháy trong thiên địa tất cả. Một vị phong thần đế giả như ngọc sừng sững ở thời gian chi môn bên ngoài, hắn lạnh nhạt nói: "Thái Cổ Thiên Đình hàng ngũ, Thái Cổ Thiên Đình hư không, Thái Cổ Thiên Đình loạn cổ, Thái Cổ Thiên Đình thanh đế." Còn lại đế giả toàn bộ đều đứng đi ra. Bọn hắn sóng vai sừng sững ở thời gian chi môn bên ngoài, sau lưng chính là tuân trào không ngừng Tuế Nguyệt Trường Hạ. Tại phía sau bọn họ, còn có hai vị phong hoa tuyệt đại nữ đế không nói gì. Các nàng dung mạo mơ hồ mơ hồ, dáng người thức tha, phong thái hiểu điệu, không có mở miệng, chỉ là lạnh nhạt đứng ở phía sau cùng. An Lan liếc các nàng một cái. Hắn không có đem hai vị này nữ tiên vương để vào mắt, mà là nhìn về phía sau cùng vị kia đạp đỉnh nam tử. Ngươi thì là người nào? Ta vị Thiên Đế. Diệp Thiên Đế chân đạp đế đỉnh cùng Vô Thủy Đại Đế sóng vai, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn xem trước mắt An Lan. Trong mắt hắn, vị này bức vương ngoại trừ sẽ trang bức, những thứ khác hết thảy không được. Diệp Thiên Đế không có đem An Lan để vào mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Vô Thủy Đại Đế, nói những người khác đâu? Chỉ có chúng ta 8 người đến đây. Vô Thủy Đại Đế lắc đầu, nói bọn hắn hẳn là bị địch nhân kéo lại, tạm thời không cách nào đến, chúng ta 8 người đầy đủ.
Nào chỉ là đầy đủ. Diệp Thiên Đế lạnh nhạt liếc qua An Lan, nói ta một tay liền có thể đem hắn trấn áp.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi.
Cái gì?
Một tay trấn áp An Lan? Đây chính là một tôn bất hủ chi vương a.
Hắn làm sao dám?
Dị vực có bất hủ giả nhịn không được, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ vương bị vũ nhục, đó là bọn họ trong lòng tín ngưỡng, dị vực tồn tại trí cao.
Giết!
Có bất hủ sinh linh hết lớn, ngươi đều có thể đi thử một chút.
Dù là ta gánh vác thiên uyên, cần một tay nâng nguyên thủy đế thành, ta An Lan đồng dạng vô địch thế gian.
An Lan thần sắc đạm nhiên,
hắn cực độ tự phụ, bá khí tuyệt luân, vàng trong tay cổ mâu lóe ra cực kỳ ánh sáng chói mắt, cái này một cây mâu quá chói mắt, hoàng kim quang trạch chiếu rọi cổ kim tương lai, phản phất vạn thế quý nhất, từng đóng đinh qua thiên giác con kiến, giết chết chân chính tiên vương.
Nghe vậy, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh giống to,
khí thế của bọn hắn liên tục tăng lên, cho rằng An Lan cổ tổ chính là tồn tại vô địch.
Diệp Thiên Đế khẽ miệng giật một cái,
không chờ bọn họ, ta muốn xuất thủ lộng hắn, hắn đơn giản quá khoa trương.
Hắn mở miệng,
Vô Thủy Đại Đế lắc đầu, nói không cần tự mình ra tay, nhân quả quá lớn, lọt vào phản phệ liền được không bù mất.
Ta biết rõ.
Diệp Thiên Đế gật đầu một cái,
An Lan vẫn còn tại tự phụ nói trở về đi, nếu quả thật muốn chiến, các ngươi cũng sẽ không chần chờ, các ngươi chú lưu thời gian không nhiều, chúng ta tương lai sẽ gặp lại, đến lúc đó tự sẽ một trận chiến.
Nghe vậy, chặt gờ rút bên trong,
rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ở mỹ nhân dục đạo tổ sư ra, mẹ nó,
cái này gọi là An Lan gia hỏa thật sự phách lối a, ta mẹ nó thật sự muốn làm hắn.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một,
gia tiên điểm thứ nhất tử vương, lời tao hết bài này đến bài khác.
Hắc Hoàng, vương,
Diệp đại tiên lão tổ còn tại làm gì?
Như thế nào không làm hắn a?
Diệp Hắc, nghiên tiên lão tổ tổ phụ kia chính là lão tổ của ta, lão tổ, mau làm hắn a.
Tấu chương xong, chương 231, ai tại xưng vô địch cái nào dám nói bất bại.
Thiên Uyên,
không gian xé rách,
thời gian chi môn mở rộng,
tuế nguyệt trường hà tuôn trào không ngừng, nước sông dòng nước xiết dung tiến, mỗi một đóa bọt nước cũng là một chỗ đại thế giới, vô tận đại đạo cùng pháp tắc xen lẫn, thời gian cùng cổ sử quấn quanh, nhân quả thần liên rủ xuống.
Diệp Thiên Đế trong mắt,
hắn nhìn chăm chú An Lan, nói chúng ta cùng ngươi không thuộc về cùng một mảnh tuế nguyệt, chính xác không cách nào thay đổi gì, cũng làm không là cái gì.
Nhưng
đây không phải chúng ta lần thứ nhất đặt chân tuế nguyệt trường hà, chúng ta từng cưỡng ép vượt qua vài lần, cuối cùng tại lần này tìm được thời gian chính xác.
Các ngươi vì cái gì mà đến?
An Lan hét lớn.
Vì cái gì mà đến?
Diệp Thiên Đế cười khẽ, đương nhiên là vì tới thu ngươi a.
Tại trước đây không lâu một lần vượt qua bên trong, ta từng tại tuế nguyệt trường hà trông được thấy một giọt máu, nó thuộc về kỷ nguyên này sản phẩm, từng theo hầu ta, cuối cùng quy về thế này.
Diệp Thiên Đế lạnh nhạt nói.
Nghe vậy,
đám người thần sắc hơi nghi hoặc một chút.
Một giọt máu?
Đây là ý gì?
Vị này Thiên Đế hắn muốn biểu đạt cái gì?
Chặt gờ rút bên trong,
rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng có chút nghi hoặc.
Nhân dục đạo tổ sư ra, huyết,
có ý tứ gì?
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đại khái là bởi vì chúng ta cấp độ quá thấp à, ta nghe vào luôn cảm giác có chút trong mây mây mù.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, là như vậy.
Bách bại thành đế, chúng ta ngay cả nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong đều không đạt đến, tự nhiên không thể nào hiểu được tiên đạo lĩnh vực xưng vương tồn tại.
Diệp Hắc, tiên vương tuy nói có thể vượt qua tuế nguyệt trường hà bông xuống tương lai, nhưng lại không cách nào xem nhẹ nhân quả cưỡng ép ra tay can thiệp, chẳng lẽ
cái kia một giọt máu có thể trợ giúp bọn hắn che đậy nhân quả?
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nếu thật là dạng này, vậy ta dám cam đoan, cái này An Lan nhất định sẽ bị chúng ta đánh nghị ra xịt.
Nhân dục đạo tổ sư ra, khẳng định.
Thiên Uyên,
An Lan ngạo nghễ mà đứng,
hắn một tay nâng nguyên thủy đế thành, một tay cầm hoàng kim của mâu, khí thế cường thịnh tới cực điểm, thần uy cái thế, hào quang lưu chuyển.
Thiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có thiên.
Đừng nói một giọt máu,
liền xem như 10 giọt, 100 giọt lại như thế nào?
Đi thôi,
ở lâu ở mảnh này thời không, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dù là ta không lưu ngươi, tự thân các ngươi cũng muốn bị tuế nguyệt mâu thuẫn.
An Lan hờ hững nói.
Nghe vậy,
tất cả mọi người đều giật mình.
Bọn hắn bị An Lan khí thế rung động.
Loại kia vô địch với thiên bên trên dưới đất tín niệm quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Không hổ là bất hủ chi vương.
Nghe vậy,
Diệp Thiên Đế khỏe miệng giật một cái.
Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân mấy vị nhóm hữu.
Hư Không Đại Đế có chút không kèm được, Hàng Vũ Đại Đế cũng bị An Lan lời tao chấn kinh, Thanh Đế nhẹ nhàng thở dài một hơi, Loạn Cổ Đại Đế biểu thị,
trực tiếp đánh đi.
Thêm đòn.
Diệp Thiên Đế lạnh rên một tiếng.
Hắn cường thế ra tay, dưới chân đế đỉnh hành không vượt qua vô tận 5 tháng trường hạ, miệng đỉnh có vô tận vạn vật mâu khí đang lưu chuyển, trên vách đỉnh mang theo vết máu, biểu thị ngày xưa đại chiến thảm liệt, đồng thời cũng đại biểu cho huy hoàng chiến tích.
Vâng.
Thiên Đế đỉnh bay ra ngoài,
cuối cùng cường thế vọt tới An Lan, mạnh mẽ cuồng phong nhấc lên An Lan sợi tóc, để cho mí mắt của hắn nhịn không được nhẹ nhàng nhảy một cái.
Ha ha ha.
Diệp Thiên Đế cười lớn một tiếng.
Thấy vậy,
đế quan trên tường thành,
Cửu Thiên Thập Địa rất nhiều sinh linh toàn bộ đều rung động.
Chơi ạ,
bọn hắn không nhìn lầm chứ?
Phiêu khích như vậy một vị bất hủ chi vương,
chặt gờ rút bên trong.
Hắc Hoàng, vương,
vị này Thiên Đế thật đúng là có chút xấu bụng đâu, đơn giản cùng Diệp Phàm giống nhau, Diệp Phàm lòng đen tối chẳng lẽ là huyết mạch truyền thừa?
Diệp Hắc, lớn mật,
chó chết, ngươi cũng dám chửi bới một đời Thiên Đế,
ngươi xong,
trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi.
Vô Thủy mẹ hắn, các ngươi có phát hiện hay không, Diệp đại tiên vị này tổ phụ cùng Lâm muội muội quan hệ tựa hồ rất tốt.
Nhân dục đạo tổ sư ra, ta cũng đã nhìn ra. Vương không thể đủ. An Lan mở miệng hét lớn một tiếng. Hắn một tay nâng nguyên thủy đế thành, lập tức không chút do dự ra mâu, hoàng kim cổ mâu hướng về phía trước đâm ra, vượt qua vô tận thời không, cuối cùng suýt nữa cùng thiên đế đỉnh đụng vào nhau, gây nên lượng giới đại đạo va chạm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Dừng tay. Du Đà lớn tiếng nói. An Lan cùng Diệp Thiên Đế tuy nói không có giao thủ, nhưng bọn hắn như thế rằng có cũng biết cho này phương thiên địa tạo thành ảnh hưởng to lớn, tiếp tục như vậy tiếp, lượng giới đại đạo cùng thời không va chạm, cuối cùng chỉ sẽ tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vâng. Xích Phong Mâu cùng Thiên Đế đỉnh va chạm, hai cố khí thế kinh khủng không ngừng đè xuống vùng thế giới này. Bá. Trong lúc nhất thời, đại mạc, đế đóng lại, tất cả mọi người thân ảnh cũng bắt đầu dần dần hư ảo, thời không xảy ra run rẩy, cổ sử muốn thay đổi. An Lan cùng Diệp Thiên Đế chưa chính thức giao phong, vùng thế giới này sinh linh liền đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vâng. Đúng lúc này, kinh biến đột nhiên xảy ra. A. Đế quan, trên tường thành, Thạch Hạo đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Hắn tình trạng vô cùng đặc biệt, hai con ngươi trở nên dị thường trống rỗng, hơn nữa hết sức thâm thúy, phản phất có thể đem người khác linh hồn hút đi vào. Ông. Thạch Hạo đỉnh đầu xuất hiện một đóa đại đạo chi hoa. Một đóa này đại đạo chi hoa kết xuất ba viên nụ hoa, cuối cùng diễn hóa trở thành ba đóa càng thêm đặc thù đại đạo chi hoa, phóng ra vô tận tuế nguyệt khí tức cùng cổ pháp mênh mông vô thượng thần uy. Cảnh giới không có tăng lên, đạo hạnh cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng Thạch Hạo khí thế trên người lại trở nên càng ngày càng cường đại. Cái này một cố khí thế rất huyền. Nói không rõ, không nói rõ, không biết ở vào cảnh giới cỡ nào, chỉ biết là phi thường cường đại, để cho người ta trong lòng sinh ra run rẩy. Và anh, giờ khắc này, trong cơ thể của Thạch Hạo có một giọt máu hiện lên. Đây là một khoảng huyết châu, nhưng nó lại phảng phất muốn hóa thành một cái biển máu, cho thấy quần quận vô thượng vĩ lực, chấn động toàn bộ đế quan cùng đại mạc, kinh động đến thiên nguyên bên trên rằng có tiên vương. Thạch Hạo phát sinh cực lớn dị biến. Đỉnh đầu hắn ba đóa đại đạo chi hoa bên trong diễn hóa ra ba đạo đặc thù tiểu nhân. Hắn nhóm chậm rãi tương dung, cuối cùng bộc phát ra ngập trời vì thế. Ông, ba kẻ tiểu nhân hợp hai là một. Cuối cùng, cái kia một giọt máu cùng duy nhất tiểu nhân dung hợp lại với nhau. Vành tiểu nhân xông vào trong cơ thể của Thạch Hạo. Sau một khắc, hắn phát ra giống to một tiếng, giống như một tôn chiến thần từ vô tận trong năm tháng trở về, câu thông qua đi, trong một ý niệm nhìn xuống hết thảy. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nhận ra đây là Thạch Hạo. Khí chất của hắn trở nên cực kỳ lăng lệ, con ngươi tản mát ra ánh sáng chói mắt, giống như tiên kiếm sắc bén, làm cho không người nào có thể đối mặt, trên thân lưu chuyển vô tận phù văn. Phản phất có thể áp sập thiên địa vạn vật. Bá. Thạch Hạo bước ra một bước, hắn tung người nhảy lên, không có đi đế đóng chuyển tống trận pháp, đi thẳng tới trong sa mạc lớn, xuất hiện ở tiên nguyên bên trên. Ai tại xương vô địch, cái nào dám nói bất bại. Đế lạc thời đại cũng không thấy, tấu chương xong, chương 232, của đầu An Lan tha hóa tự tại đại pháp. Hắn hóa toàn thể nhóm viên. Ai tại xương vô địch, cái nào dám nói bất bại. Đế lạc thời đại cũng không thấy. Giờ khắc này, Thạch Hạo trở nên cực kỳ lạ lẫm, cho dù ai đều không thể nhận ra hắn, bởi vì khí chất của hắn trở nên dị thường lăng lệ. Trong lời nói mang theo một loại không hiểu cảm giác tăng thương, phản phất một vị từ cổ đại trong năm tháng đi ra đế vương đồng dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Mặc kệ là dị vực bất hủ giả, vẫn là cựu thiên thập địa rất nhiều sinh linh, bọn hắn toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên nguyên phía trên Thạch Hạo. Đế quan, trên tường thành, không ít người kinh ngạc. Bọn hắn chính mắt thấy Thạch Hạo biến hóa, nhìn xem hắn bước ra một bước đế quan, không có đi chuyển tống trận, trực tiếp đã tới đại mạc, xuất hiện tại thiên nguyên phía trên, cùng dị vực bất hủ chi vương giằng co. Thạch Hạo, rõ ràng vậy. Ma nữ các nàng toàn bộ đều ngẩn ra. Cho dù là Thạch Nghị, Tần Hạo, Tào Vũ Sinh bọn hắn đều có chút không nhận ra Thạch Hạo, đồng thời cũng không hiểu Thạch Hạo tại sao lại phát sinh biến hóa như thế. Chẳng lẽ? Diệp Khuynh Tiên trừng lớn con mắt, nàng tựa hồ đoán được cái gì, một đôi xinh đẹp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên nguyên phía trên Thạch Hạo, đáy mắt lóe lên một chút kích động. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng chấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư ra, cợt mở nở. Chủ nhóm đây là thế nào? Như thế nào cảm giác giống như là biến thành người khác? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chẳng lẽ tương lai chủ nhóm tự thân lên hào đánh hay? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, có khả năng. Bách bại thành đế, chủ nhóm tương lai thực lực đã vượt rất xa tiên vương lĩnh vực, không có khả năng có người có thể ở tạm thân thể của hắn. Trừ phi, người đó chính là chính hắn. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, thì ra là thế, coi như ta của tương lai nhóm không tiến hướng về loạn cổ thời đại trợ rút, trận này chiến dịch cuối cùng vẫn là cựu thiên thập địa chiến thắng, bởi vì tương lai chủ nhóm sẽ ra tay. Diệp Hắc, nói như vậy giống như cũng chính xác. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Nữ hoa, đạo đức, linh bảo ánh mắt của bọn hắn thời khắc đều chú ý tới trong phòng trực tiếp hình ảnh, tại nhìn thấy Thạch Hạo dung hợp cái kia một giọt máu sau, bọn hắn cũng đại khái đoán được chân tướng trong đó. Giọt máu này đến từ Tuế Nguyệt Trường Hạ. Đại khái chính là tương lai chủ nhóm tự mình ra tay tham dự trận này chiến dịch. Đạo đức thiên tôn trầm ngâm nói, thiên vương có thể vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hạ. Như vậy tiên đế khẳng định có thể không nhìn bộ phận nhân quả ra tay. Đáp án rõ ràng, cái kia một giọt máu hẳn là tương lai chủ nhóm tại cách Tuế Nguyệt ra tay can thiệp. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn biết trận này chiến dịch cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng chân tướng chính là hai vị tiên đế đang tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà đấu pháp, toàn bộ cổ sử cũng chỉ là con cờ của bọn hắn thôi. Âm thầm, An Lan đã bị Thi Hải tiên đế thao túng. Mục đích của đối phương chính là muốn mượn An Lan chi thủ cưỡng ép diệt trừ toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, theo trên căn nguyên đem Hoàng Tiên Đế diệt sát. Mà cái kia một giọt máu, chính là Hoang Thiên Đế phản kích. Tha hóa tự tại, hắn hóa vật cổ, vô tận máu chảy trôi quá khứ tương lai, đại biểu cho vô tận sinh cơ, cuối cùng giúp đỡ bước vào chân chính chí cao lĩnh vực, một mình sừng sững ở đại đạo phần cuối. Thiên Nguyên, thời không xé rách, vô tận pháp tắc rủ xuống. Thạch Hạo biến hóa chấn kinh tất cả mọi người. Cho dù là An Lan cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thạch Hạo biến hóa, loại kia khí thế kinh khủng không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng tuyệt đối không giống như tiên vương yếu. Chủ yếu nhất là, Thạch Hạo trên người cố khí thế kia cũng không có bị Tuế Nguyệt cùng nhân quả trói buộc, không giống Diệp Tiên Đế, Vô Thủy Đại Đế, bọn hắn bị Tuế Nguyệt giam cầm, bị nhân quả quấn quanh, không cách nào bộc phát chân chính đại chiến. Nhưng Thạch Hạo không giống nhau, trên người hắn sức mạnh vượt qua Tuế Nguyệt, đồng thời nhiễu loạn nhân quả, có thể chân chính tại trong một mảnh cổ sử này bộc phát kinh thế đại chiến. Đối với cái này, An Lan trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Cái kia một giọt máu bị ngươi đoạt được. An Lan âm thanh lạnh nhạt. Là. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Không, hẳn là xưng hô hắn là Hoang Thiên Đế. Một giọt máu cũng nghĩ làm loạn. An Lan ánh mắt yếu ớt, vàng trong tay cổ mâu phóng ra vô tận uy thế, trên thân bộc phát ra rực rỡ quang huy. Hôm nay trấn áp ngươi. Hoang Thiên Đế âm thanh phảng phất có thể ngăn cách Tuế Nguyệt, hắn một câu nói kia giống như là hướng về An Lan nói, cũng giống là hướng về vị kia Thi Hải Tiên Đế nói tới. Nghe vậy, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh nổi giận. Chỉ là một thiếu niên, khi xưa tù nhân, bây giờ bất quá chuyện ngoại ý muốn lấy được một cố lực lượng, dám nói bừa trấn áp An Lan. Đây chính là bất hủ chi vương, đây chính là chân chính tồn tại chí cao. Giết! Mạo phạm Lô Vương giả chết. Dị vực bên trong có bất hủ sinh linh phát ra hét lớn. Oanh! Hoang Thiên Đế chậm rãi ngoái nhìn. Hắn tuy nói trẻ tuổi, nhưng lại có một loại khí thôn sơn hà, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đại khí phách, tóc đen đầy đầu bay lên, con mắt như thiểm điện, hóa thành từng trôi tiên kiếm vạch phá vạn cổ thời không. Bá Hoang Thiên Đế ngoái nhìn về phía dị vực. Trong chốc lát, một đạo tiên quang quán xuyên thiên uyên, trực tiếp sát tiến dị vực địa giới, đã dẫn phát thiên băng địa liệt, hư không phá toái, đại địa luân hãm. A! Dị vực bên trong, có bất hủ giả phát ra tiếng kêu thảm. Phía trước mở miệng bất hủ sinh linh trong nháy mắt bị đạo này ánh mắt chặn ngang chặt đứt, cả người đều hóa thành một đoàn xương máu dày đặc. Thấy vậy, tất cả mọi người đều rung động. Cái này, đây vẫn là Thạch Hạo sao? Một ánh mắt liền chém giết một tôn bất hủ giả. Oanh! An Lan ra tay rồi. Tay hắn cầm hoàng kim cổ mâu nhẹ nhàng bạch một cái, ngăn cách thiên uyên, đỡ được hết thảy. Một giọt máu thôi, cho dù ngươi dù thế nào quỷ dị, đó cũng chỉ là trong năm tháng một đạo vết tàn mà thôi, vô luận ngươi là ai, đều không thể trốn qua số mệnh. An Lan hờ hững nói. Nói xong, kế tiếp đã không cần nhiều lời. Người tuổi trẻ trước mắt này sức mạnh trên người không bị Tuế Nguyệt giam cầm, một hồi tiên vương cấp đại chiến đã là không thể tránh được. Và anh, Hoang Thiên Đế ra tay rồi. Hắn một tay nhẹ nhàng nâng lên, vô tận pháp tắc cùng đại đạo trong lòng bàn tay ngưng kết, cuối cùng tạo thành một thanh tản ra quang huy đế kiếm, hào quang sáng chói xông lên trời không, giống như là núi lửa phun trào, chiếu sáng thiên uyên, uy thế dung chuyển toàn bộ đại mạc. Đến lúc này, một hồi tiên vương cấp bậc đại chiến bạo phát. Với anh, đế kiếm hoành không, hoàng kim cổ mâu phá không đâm tới. Hai món binh khí này tại thiên uyên phía trên phát sinh va chạm. Trong lúc nhất thời, uy thế đủ để hủy thiên diệt địa, trong thiên địa thời không lại một lần nữa bị xé nứt, vốn chuẩn bị khép lại thời gian chi môn lại bị đánh vỡ, Tuế Nguyệt cùng thời gian tại trong dòng sông tuôn trào không ngừng. Hoàng Thiên Đế không nói nhảm, hắn đi lên trực tiếp vương tạc lên tay, đế kiếm hoành không, một đôi thâm thủy ánh mắt xuyên qua vạn cổ, phảng phất áp đảo chư thiên vạn giới phía trên đế giả. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa hàng vũ đại đế, hắn hóa hư không đại đế, hắn hóa loạn cổ đại đế. Hoàng Thiên Đế uy áp âm thanh vang lên, quanh quẩn ở trong sa mạc, vang vọng tại đế đóng lại, đưa tới vô số người chú mục. Tấu chương xong.